Chương 355, lộ ra kế hoạch. Chúa công tha thứ ta nói thẳng, Lưu Huyền Đức chính là nhân đức sĩ, thiên hạ ai không biết được. Người này đức hạnh thiên hạ biết rõ, nếu coi là thật có thể làm cho lệnh muội cùng Lưu Bị thành hôn, cũng tịnh không phải khuất đủ. Lời nói này đi ra con mắt trên thực tế liền đã hết sức rõ ràng. Võ thuật cũng không có minh sắc đáp ứng cùng cự tuyệt, vẫn là thông qua đánh thái cực phương thức cầm họa phong xoay qua chỗ khác. Toàn lực ủng hộ Tôn Quyền sở hữu hành động. Vô luận hắn Tôn Thượng Hương là gả vẫn là không gả, chính mình vẫn là Tôn Quyền thuộc hạ. Phải chăng có thể cùng Lưu Bị cộng đồng nưu đồ đại sự, ứng đối Tào Quân uy hiếp, đây cũng là hắn thân là chúa công cái kia làm việc. Chính mình tuy nhiên một phương thần tử, từ xưa đến nay chính là văn liều chết, võ tử chiến, tuyệt không ngoại lệ. Từ lúc chính mình có được như vậy vị trí một khắc này, cũng đã cầm sinh tử không để ý hắn hiện tại một phương diện để phòng ra cát lượng, một phương diện khác lại thời khắc đều đang quan sát Tôn Quyền đồ vật. Sợ hắn làm ra thất thường gì sự tình, từ đó ảnh hưởng đến chỉnh thể liên minh hiệu quả. Nhưng là hắn cũng vậy đồng dạng tin tưởng Chu Du, thật lâu trước đó hai bọn họ chính là bằng hữu, tự mình quan hệ tốt hơn, càng không phải là một ngày hai ngày. Tôn Quyền hôm nay tìm chính mình nói chuyện với nhau, không thể nghi ngờ là đã hoàn toàn bại lộ ý hắn kế hoạch. Lỗ Túc mặc dù không nói gì, nhưng là trong lòng cũng đã nắm chắc. Vì thế càng là sầu hình dáng trong chất, rơi vào đường cùng cũng đành phải tìm kiếm Ngọa Long tiên sinh trợ giúp. Cho dù tìm không thấy ứng đối biện pháp, giải sầu một chút cũng là vô cùng tốt. Bái biệt Tôn Quyền. Về sau Lỗ Túc liền khởi hành tiến về Sài Tang, tới đây con mắt tự nhiên không có đường, đúng vậy hướng về phía trong lòng phiền muộn sự tình tới. Càng là vì là Ngô Hầu đón lấy liên minh tới này, lại phát hiện ra Cát Lượng vẫn là ngày xưa địa bộ, cũng có vẻ cực kỳ thanh nhàn, ánh mắt mặc dù vẫn mang theo vài tia khinh thường, nhưng lại lộ ra nghiêm túc. Nam tại thuyền con phía trên, cầm trong tay quả lồng, quan vọng bờ sông cảnh đẹp, như vậy văn nhân nhã sĩ thật sự là làm chính mình cực kỳ hâm mộ. Ngọa Long tiên sinh rơi vào tốt thanh nhàn, chạy gãy chân nhưng là Lỗ Túc vậy. Sau lưng truyền đến thanh âm quen thuộc, ra Cát Lượng vội vàng nhìn lại, là Lỗ Túc đến đây, liền nhanh chóng tiến lên nên đón. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Tử Kính huynh đệ, cớ gì như thế? Lỗ Túc nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thở dài, trong lòng buồn khổ thật sự là không châu ngôn ngữ. Ai, ta đang vì lúc trước sự tình, chủ công nhà ta lòng nghi ngờ rất nặng, lúc trước ta liền đã cùng chúa công nhắc lên cùng Lưu sứ quân kết minh sự tình. Nhưng hắn lại vẫn tiến thối lương nan, ta chỉ để ý ta vất vả cầu được Tôn Lưu liên minh cơ nghiệp, chỉ sợ hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Gia Cát Lượng nghe xong, chỉ là cười nhạt một tiếng. Một giây sau liền cầm trong tay quạt lông vỗ bộ ngực trên mặt tự tin nhanh chóng tỏa sáng. Tử Kính cớ gì như thế lo lắng? Tử Kính trước tạm yên tâm, ta chủ tuyệt sẽ không an phận giang đồng một góc. Vì là chống cự Tào Tháo đại quân, cho dù không có Đông Nô chống đỡ, ta chủ lại vẫn phấn đấu đến. Hôm nay đã có liên minh thế ước, như thế nào lại lui bước? Ngươi toàn bộ cứ yên tâm, nếu là ngươi gia chủ công không để cho, chủ công nhà ta tùy thời có thể lấy rời đi giang đông. Lời nói này đi ra mặt ngoài là đang an ủi Lỗ Túc, kỳ thực nhưng cũng là đang cấp Lỗ Túc tạo áp lực. Gia Cát Lượng càng là xảo diệu cầm lời này ý tứ hoàn toàn xoay chuyển. Nhưng Lỗ Túc căn bản không có manh mối nào, nhưng hắn chí ít rõ ràng Gia Cát Lượng nói như vậy nguyên nhân cũng vậy vô cùng đơn giản. Nguyên nhân căn bản đúng vậy tại Tôn Quyền trên thân, nô hầu như thế không tín nhiệm minh hữu, ngày sau tất nhiên sẽ có chỗ tổn thương. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là muốn tại Tôn Quyền trước mặt lập uy, Lưu Bị cũng không phải vì hắn mà sống. Một tuần Lưu Trương mấy lần từ đến, từng mời ta gia chủ công tiến về Lích Châu, còn đưa tặng ba huyện làm phong ấp, dùng cái này vững chắc chiến cơ. Đã có như vậy ân trọng, thì sợ gì Tôn Lưu liên minh sự tình sụp đổ vậy. Gia Cát Lượng tiến đến Lỗ Túc trước mặt, cầm trong tay quạt lông nở nụ cười nhẹ, gảy nhẹ lông mày, nửa che mặt. Tựa như hết thảy đều không tại chính mình suy tư phạm vi bên trong. Riêng là như vậy tư thái, Gia Cát Lượng hoàn toàn là một bộ vô cầu so với Giang Đông trạng thái. Giang Đông trong mắt hắn cũng bất quá cho bụi mà thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác là bộ này tư thái ngược lại để cho Lỗ Túc cảm thấy lo được lo mất. Cái này liên minh tình thế đến tận cùng có thể hay không ổn định, thật sự là ẩn số. Quân trướng ở trong, Chu Du vẫn đang nhìn chỉnh thể Giang Đông lục quận địa đồ, hắn cố ý mời chỉnh phổ tiến về trong trướng cộng đồng thương nghị việc này. Căn tư địa kế hoạch, Chu Du từ Ba Khâu làm thủ điểm, một đường xuyên qua dự trường, tiếp qua Bà Dương cho đến Nhạc An, sau cùng lại đến Ngô Tuấn, hình thành trọn vẹn đại quy mô tuyến đường hành quân. Trình lao tướng quân mà lại xem, tạo quân thế lớn, thế nhiều đang xây xương bên ngoài, mà lại chia binh hai đường, lấy Cống Huyền làm chủ, mà chống đỡ ta Ba Khâu quân sự tình hình thành nửa hình cung vây quanh. Đồng thời lại lấy Hội Kê quận làm điểm xuất phát, tại hải ngoại thành lập thủy thượng quân sự, này chia binh hai đường ý đồ chính là muốn đem chúng ta trùng trùng điệp điệp vây quanh. Cuối cùng dùng trong tay bút cầm chính mình vẽ đồng đều đường nét thành một đạo chỉnh thể hành quân quy mô kế hoạch. Đồng thời dùng cái này quy mô kế hoạch làm điểm xuất phát, thông qua Vũ Di Sơn mạch làm ngăn cách, cầm Hán Hưng, Kiến An cùng Nam Bình các vùng toàn bộ phân hóa tại địa đồ bên trong. Trình Phổ nhìn nhập thần, chuyến này quân lộ tuyến giống như là một đầu long xương. Lấy Ba Khâu cho đến Ngô quận, cũng chính là Tôn Quyền đại bản doanh, làm liên hợp hội tuyến, bên trong thiết kế đi ra chi nhánh chính là Long Tích Xương. Làm phân binh, một phương diện có thể chống đỡ Ngự Kinh Châu chi địa, Tào Tháo binh, một mặt khác, một khi hợp phỉ xảy ra chuyện, cũng có thể thông qua Lư Giang quận hòa thuận vui vẻ an làm điểm tựa sẽ cùng Đan Dương quận binh ngựa liên hợp kích. Ý nghĩa ở chỗ cơ động, Đông Ngô binh mã bản thân liền không cách nào so sánh Tào Tháo, chỉ có khoái tốc dụng binh, đồng thời lấy thủy chiến làm cơ sở, đối với Tào Tháo binh mã hình thành vây đánh cùng phản công kích, mới có thể dùng số người cực ít mã lai chống cự đại đa số người ngựa. Thuyền liên kết cơ hội, nếu là bình định Tào Tháo liền có thể một cổ tác khí thẳng đến Ngô quận, cái kia Tôn Quyền Châu cũng đã thân ở nguy nan ở giữa. Cho nên Trình Lao tướng quân, ta ngoại ý muốn kế hoạch chính là lấy Nhạc An làm điểm tựa, bốn phía phân binh. Không biết Trình Lao tướng quân ý như thế nào? Trình Phổ khẽ gật đầu, hiển nhiên 10 phần tán thành Chu Du dụng binh, thậm chí càng thêm tán thưởng. Hắn xưa nay coi là Giang Đông Chu Lang bất quá là một tuổi trẻ hậu sinh, như thế nào lại cùng mình dạng này thân kinh bách chiến lao tướng so sánh. Nhưng từ Tào binh đại quân tiếp cận ngày cho đến hiện tại xử lý những sự tình này bưng vẫn thành thạo. thậm chí đối mặt trăm vạn đại quân, trong lòng vẫn không có bất luận cái gì bối rối. Bằng vào điểm này, cũng không phải là hắn hậu sinh có thể so sánh, thậm chí liền ngay cả mình cũng không dám tùy tiện cùng Chu Du tương đối. Đại đô đốc quả nhiên dụng binh như thần, nếu là như vậy, ta Giang Đông Bình sống vậy. Thông qua lục quân cao tính cơ động tới tiến hành nhiều mặt điểm vị trí xuyên toa di động, lấy du kích chiến phương thức kiểm chế Tào Tháo, đồng thời lợi dụng chính mình thủy thượng ưu thế đối với Tào Tháo đại bản doanh áp dụng phản công kích. Cho dù thuyền liên kết, nếu là lấy hỏa công đương đối, sau cùng cũng chỉ có thể là lấy lục địa chiến làm kết thúc chủ yếu. Chu Du này dụng binh chi pháp không thể nghi ngờ là đã đem lục quân hoạt dụng, lại đem thủy quân ưu thế toàn diện phát huy. Hiển nhiên vượt qua trình phổ tưởng tượng. Chương 356, Tôn Lưu liên minh. Cho cười ngươi. Gia Cát Khổng Minh từng nói, Giang Đông chi địa, Lỗ Túc thiện dùng lục quân, mà Chu Du thì là thiện dùng thủy quân. Nhưng Chu Du như vậy dụng binh hiển nhiên đối với lục quân lại vẫn có nghiên cứu, nếu là vận dụng thỏa đáng có thể một lệnh mười. Trình lao tướng quân quá khen, người ta đều là vì chúa công hiệu lực, càng là vì là quét sạch hán tặc mà thôi. Ngày sau còn cần Trình lao tướng quân hỗ trợ nhiều hơn mới có thể, bài trừ uy hiếp. Trình phủ vội vàng làm lý. Chu Du có thể đưa ra như vậy thỉnh cầu, chính mình như thế nào lại cự tuyệt? Huống chi mình đã lịch ba chủ, thân là tam thế lao thần, hắn càng lệnh dốc hết tâm huyết, thể sống chết hiệu lực. Hai người trong quân trướng trò chuyện với nhau thật vui, Chu Du càng cầm chính mình toàn bộ ý nghĩ không có chút nào bất luận cái gì khiêm kỵ, toàn bộ cáo chi Trình phủ. Cùng lúc đó, lính liên lạc đón lấy một phong thư tín nhanh chóng tiến vào trướng. Bẩm báo đô đốc, nơi này có một phong từ thịnh tướng quân thư tín, muốn ta gặp mặt đô đốc thời điểm người thân tiện đưa đến đô đốc trong tay. Chu Du nghe xong, mình muốn, cuối cùng đến, liền ngay cả vội tiếp qua thư tín. Mở ra bên trong thư tín cẩn thận xem về sau liền cất tiếng cười to, tâm tình càng thêm kích động, vội vàng hướng đi soái án, ngồi tại soái án phía trên xem trong thư nội dung. Không tệ, Từ Thắng, Phan Trương hai người quả không ngoài ta ra lệnh, tốt. Hai người này vì là có công chi nhân, ngày sau được chuyện nhất định trọng thưởng. Chu Du mừng rỡ, Trình Phổ lại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, cũng không hiểu biết đến tột cùng là bực nào sự tình, mới có thể khiến cho Chu Du như vậy hưng phấn. Đại đô đốc cớ gì bật cười? Chẳng lẽ tiền tuyến báo cáo thắng lợi? Nhưng Chu Du lại cười không nói, ngược lại đứng dậy tự mình viện Trình Phổ ngồi vào soái án bên cạnh. Trình lao tướng quân có chỗ không biết, mấy ngày trước bọn hắn Dương Tu chỉ huy Cam Mi hai vị phu nhân đến từ trong quân trướng, đặc biệt tìm ta cầm Cam Mi hai vị phu nhân trả lại cho Lưu Bị. Ta ha không biết hai cái vị này phu nhân tác dụng. Hôm qua ta liền điều động Từ Thịnh cùng Phan Trương nhị tướng chỉ huy 300 thiết giáp binh hộ vệ Cam Mi hai vị phu nhân đêm khuya yên lặng tiến vào xài tang. Nhưng ta lại chưa dự định muốn đem hai vị phu nhân trả lại. Chu Du nói xong lần nữa bật cười, trong lòng đắc ý càng là hiển thị rõ tại trên mặt. Hiển nhiên hắn để phòng thủy chung đều không có đình chỉ. Nhưng Trình Phổ đối với việc này ngược lại là còn có chút nghi hoặc, tất nhiên Tôn Lưu liên minh sự tình đã định, đến nay đúng vậy minh hữu, nên cộng đồng kháng tạo, nhưng Chu Du vì sao nhưng lại làm đoạn mấu chốt này ngoại sinh nhánh sự tình. Đây rõ ràng là ảnh hưởng liên minh tổ quốc. Ngày sau chẳng phải là sẽ bị người trong thiên hạ chỗ chế nhạo, lại có ai dám tin tưởng đông nô người. Đô đốc vì sao như thế? Nếu không cầm hai cái vị này phu nhân trả lại, ngày sau sợ vi phạm minh ước, nếu Lưu Bị biết được trách tội xuống, chúa công cùng Lưu Bị minh thể chỉ sợ tự sụp đổ ạ. Trình Phổ lo lắng điểm nếu cũng không ở chỗ minh thể phía trên, mà là cộng đồng liên hợp đối kháng Tào Tháo. Tào Tháo thế lớn, chỉ bằng vào Tôn Quyền hoặc là chỉ bằng vào Lưu Bị đều không có cách nào tới địch nổi. Chỉ có cả hai hợp lực mới có thể cùng đánh một trận, mà lại tăng thêm Ích Châu Lưu Trường, Hán Trung Trương Lô trở bị liên hợp trợ rút, mới có thể để cho phần thắng lần nữa mở rộng. Huống hồ trở lên chỗ đề cập thế lực cũng vậy, toàn bộ đều là Lưu Bị nhân mã. Nếu là phá hư thế ước, trở mặt thành thủ, chỉ sợ có hại mà vô ích cả. Trình lao tướng quân có chỗ không biết, Lưu Bị người chân anh hùng vậy, ngươi mà nên thực sự tin tưởng hắn sau này hội vẫn liên hợp ta Đông Nô sao? Đợi cho Tào binh đánh tan, người này mới là ta Giang Đông địch nhân chân chính. Chu Du nói trong ánh mắt sát khí liền sớm đã lộ ra. Sớm tại này trước đó, hai vị này tướng quân cũng đã phụng Chu Du mật lệnh, tìm kiếm thời cơ thỏa đáng, thời khắc tất yếu hai vị này phu nhân liền trở thành Chu Du kiểm chế Lưu Bị át chủ bài. Nếu là thời cơ chín muồi, lá vương bài này liền có thể cho Lưu Bị nhất kích chí mệnh. Trình Phổ không nói, trong lòng mặc dù không đồng ý, nhưng Chu Du nói xác thực có đạo lý. Lưu Bị ngực có đại trí, lại có lương hưu, ngày sau tất nhiên là đồng nô thai hoàng ẩm. Điểm này không thể nghi ngờ. Từ Thịnh cùng Phan Trương hai người đâu, tiến vào xài tang về sau càng là không có ở trước tiên gặp mặt Lưu Bị, mà là tại xài tang bên ngoài. Khắc hạ trại trướng, mà lại cầm hai vị phu nhân an trí tại quân trướng ở trong. Cho đến đêm khuya, mi phu nhân trong lòng tịch mịch lên, tư niệm càng là nương theo lấy cố này tịch mịch bay thẳng ngược đầu. Hắn tư niệm người lại không phải Lưu Bị, mà là Cố Trạch. Thời gian dài sớm chiều ở chung sớm đã để cho hắn cầm Cố Trạch coi là người một nhà, huống chi mình tình cảm cũng vậy đã phát sinh cải biến. Bây giờ đã rời đi Cố Trạch mấy ngày lâu, đối với Cố Trạch càng là tư niệm không nói. Đến Giang Đông cho đến hiện tại, càng là thường thường đêm không ăn nghỉ, ăn không thể bụng, trong lòng đăm chiêu niệm sự tình. Vẫn là khi nào mới có thể lần nữa nhìn thấy Cố Trạch? Với lại cũng không phải là chỉ có chính hắn mà thôi. Cam phu nhân suy nghĩ cũng vậy dần dần phát sinh biến hóa, từng tại Cố Trạch bên người thời điểm, hắn ngược lại không có ý tưởng như vậy. Bây giờ rời xa trong lòng tư niệm càng là tốt đỉnh, trong lúc nhất thời lại để cho hắn cũng vậy như vậy bực khổ, lạ lâm giường, lạ lâm quân trướng, trung quanh càng là người xa lạ. Mãnh liệt bất an vốn là để bọn hắn tâm lý khó chịu đến cực điểm, lại thêm tư niệm, thật sự là không dễ chịu hạ, nhưng hai người mặc dù như thế tư niệm, cứ việc tưởng niệm từng tại Cố Trạch tiểu viện ở trong đã phát sinh đủ loại hồi ức. Nhưng bọn hắn vẫn biết được chính mình chung quy là Lưu Bị phu nhân, mà lại nữ không thể tùy tùng hai phu lý lẽ. Càng là rõ ràng, nếu là Lưu Bị chết cũng là có thể thông cảm được. Lưu Bị sống tốt tốt, cứ việc lại thế nào tư niệm, lại cũng chỉ năng lượng nhận mệnh. Cam phu nhân tính tình ngây thơ, ngược lại không nghĩ nhiều như vậy, bận rộn lo lắng rời đi quân trướng, hướng phía quân trướng bên ngoài hai người thủ vệ đi qua. tất nhiên đều đã đáp ứng muốn đem tỷ muội ta hai người đưa đến Lưu sứ quân bên người, vì sao cho đến hiện tại vẫn chưa từng xuất phát? Nhưng hai vị binh lính lại vẫn không có cho đầy đủ trả lời. Việc này là tướng quân nhà ta sở định, nếu có sự tình, xin hỏi tướng quân nhà ta, chúng ta lại có thể nào biết được? Một câu nói liền đối Cam phu nhân á khẩu không trả lời được. Nàng ngược lại là cũng muốn hỏi, thế nhưng là hộ tống chính mình từ thịnh, Phan Trương dòng dã mấy ngày đều không nhìn thấy nhân ảnh. Thật vất vả nhìn thấy, không phải luyện binh đúng vậy có cơ vụ, căn bản không có thời gian để ý chính mình. Nào có cơ hội mở miệng a? Một lần còn tốt, hai lần ba lần, cho dù là cái kẻ ngu cũng có thể nhìn ra được, hai cái vị này tướng quân căn bản là vô ý cầm chính mình trả lại đến Lưu Bị bên người. Lại thêm Chu Du kế sách. Nàng thì mỗi hai người sớm đã mơ hồ cảm giác được chính mình tựa hồ đã lưu lạc làm Chu Du quân cờ. Hết thảy đều chỉ năng lượng tùy ý Chu Du an bài. Cam phu nhân bất đắc dĩ, đành phải trở về chính mình trong lều vải. Nói thế nào? Mi phu nhân hiếu kỳ hỏi. Nhưng bằng người chưa từng ngôn ngữ, chỉ là ngồi ở giường bên cạnh túi đầu thở dài, Mi phu nhân tự nhiên cũng hiểu biết bên trong nguyên do. Vì vậy liền không có nhiều lời. Chu Du còn đang vì việc này đắc ý, hắn dương tu lại lệnh chiêu này át chủ bài không có chút nào phòng bị đưa đến trong tay mình. Con nhỉ lại mới phong khoáng, tự so thông minh. Kỳ thực nhất định thật quá ngu xuẩn. Cử động lần này càng làm Chu Du hưng phấn. Thế nhưng là Cố Trạch như thế nào lại không biết được Chu Du kế sách, Tôn Lưu liên minh tuy nhiên chỉ là chuyện tiểu lâm. Hai cỗ thế lực mặt ngoài liên minh, kỳ thực âm thầm tính kế, đây cũng là chính mình tận lực cầm hai vị phu nhân đưa đến Chu Du bên người nguyên nhân. Chương 357, Lưu Hoàng Túc trắng đêm khó ngủ. Chiến tuyến căng cứng, đại địch tiếp cận. Hắn sớm đã ngờ tới Tào Phi, Tào Thực đến chỗ này chắc chắn sẽ dẫn tới huynh đệ tranh chấp, không nghĩ môn khách tự nhiên đại biểu phe mình thế lực tìm kiếm nghĩ cách lấy Tào lao bản niềm vui. Vì vậy cố ý đưa ra hai vị phu nhân. Chu Du xác thực thông minh, hiện tại càng là dương dương đắc ý, nhưng hắn lại thật tình không biết chính mình cũng vậy tại cố chấp nằm trong tính toán, cho dù hắn đủ kiệu dụng kế lại lại như thế nào. Hết thảy tuy nhiên tất cả nằm trong lòng bàn tay A Đêm Khuya, Lưu Bị chờ đợi tại nhà khách bên trong, thật lâu không thể ngủ ngủ. Gia Cát Khổng Minh vẫn cùng đi ở đây, chẳng biết tại sao cưới vợ sự tình tại chính mình kinh lịch trải qua ở trong có hai lần. Hết lần này tới lần khác lần này vẫn làm cho chính mình lưu tâm, thân là người từng trải, hắn đã sớm quen thuộc bộ này quá trình mới đúng. Nhưng bây giờ vẫn mười phần thần trương. Quay lại nhìn ngồi tại tấm gương trước đó than thở, Gia Cát Lượng nghe liền tiến tới góp mặt hỏi thăm. Chúa công, cớ gì như thế than thở? Lưu Bị quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng, mặc dù là đại hỷ sắp tới, nhưng hắn chẳng biết tại sao nhưng dù sao cảm thấy vui vẻ không nổi. Ai? Ngày mai Tôn Quyền mời ta đến Cam Lộ chùa hội kiến Ngô Quốc Thái, chắc hẳn chính là thương nghị việc hôn nước. Ta tự biết Ngô Quốc Thái tại Đông Ngô chỗ đức cao vọng trọng, thực sự khẩn trương, thâm cư nhà khách, như ngồi bàn trông, không biết như thế nào cho phải a. Gia Cát Lượng nghe xong, ngược lại cười to, nghĩ không ra cái này đều đã cưới hai môn việc hôn nhân nam nhân, lại còn muốn cái này khuôn mặt. Không tên ở giữa, cái này Lưu Bị vậy mà cho mình một loại lại làm lại lập cảm giác. Cái này không rõ ràng là tăng thêm phiền não sao? Tại chính mình cùng Lỗ Túc vận hành lại thêm Giang Đông sĩ tộc tất nhiên sẽ có chỗ hỗ trợ, hết thảy con đường phía trước đều đã trải bằng đệm vững vàng. Hắn Lưu Bị cưới cái tức phụ còn có cái gì thật khẩn trương? Chúa công không phải là lo lắng lần này ra mắt hay sao? Bởi vậy khẩn trương sao? Lưu Bị thở dài, tuy nhiên ánh mắt bên trong mang theo chờ mong, nhưng trong lòng mình cái kia phân bất an, nhưng thủy chung vô pháp san bằng. Ta chủ sai rồi, lấy lập tức đối sách, ta chủ càng phải làm thông dong ứng đối mới là. Lời này ngược lại hấp dẫn Lưu Bị chú ý, ngày mai sẽ là gặp mẹ vợ thời điểm. Con rể gặp mẹ vợ, chỗ nào còn có thể thông dong a? Quân sư, chỉ giáo cho. Ta từng cùng Lỗ Túc trò chuyện với nhau, liền đã biết được Giang Đông sĩ tộc đều là hỗ trợ lần này hôn nhân chúa công, có thể thử muốn lấy Giang Đông sĩ tộc lập trường tại sao lại đáp ứng loại chuyện này. Gia Cát Lượng thả ra trong tay quyển sách, càng là cẩn thận hướng về Lưu Bị nói về, liên quan tới Giang Đông thế lực phân tích. Tôn Thượng Hương chính là Tôn Quyền muội muội, như thế chính trị quan hệ thông gia lẽ ra hỗ trợ lẫn nhau. Huống hồ Giang Đông thị tộc lại đại lực hỗ trợ, cái này tiện ý vị lấy bên trong thế lực đã phân hóa, nhất định tồn tại chế ước hiệu ứng, nếu không tuyệt sẽ không như thế. Bởi vậy việc này đã ván đã đóng thuyền, chúa công cần gì phải lo lắng. Cái này Lưu Bị mới xem như hiểu ra, cũng vậy vào lúc này nghĩ rõ ràng bên trong lợi hại quan hệ. Trong lòng những cái kia khẩn trương liền quét sạch, không có chút nào bất luận cái gì gánh vác. Quân sư nói như vậy khiến cho ta hiểu ra, như có quân sư tại, chuẩn bị như thế nào hay sao? Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thấy sắc trời dần dần buổi tối liền sớm tiếp đi. Thẳng đến ngày thứ hai rạng sáng, Lưu Bị liền sớm rời giường, đối tấm gương càng là tỉ mỉ cách ăn mặc. Đầu tiên là cẩn thận rửa mặt, sau đó lại chỉnh lý chính mình trang dung, chọn lựa mấy món da dáng y phục. Từ trên xuống dưới chỉnh thể đều cho mình làm toàn diện đổi mới. Cái này không nhìn kỹ còn nhìn không ra là Lưu Bị cả người ở bề ngoài hoàn toàn là đổi một gốc dạng, như là thay đổi cá nhân một dạng. Liền ngay cả Gia Cát Lượng xem, đều có chút không thể tin được. Theo lý mà nói trang điểm hẳn là phụ đạo nhân ra sự tình, hắn làm sao ngược lại trước diện? Dựa theo Lưu Bị tâm lý, cùng Giang Đông quan hệ thông gia, cái kia không thể nghi ngờ là xoay người a, một khi xoay người, vậy liền mang ý nghĩa đối với sau này thành tựu đại sự tất nhiên có chỗ trợ giúp. Hôm nay tiến về Cam Lộ chùa gặp mặt Ngô Quốc Thái, chỉ cần có thể thuận lợi thông qua Ngô Quốc Thái phỏng vấn, trở thành Giang Đông con rể, cái kia sau khi thành tựu bá nghiệp tất nhiên có thể có được Giang Đông hỗ trợ. Huống hồ bây giờ cả hai cộng đồng liên hợp ứng đối Tào Tháo, nay càng phải làm cẩn thận đề phòng, có chỗ suy tính mới được. Lỗ Túc càng là sớm liền đến dịch quán, lặng lặng chờ đợi Lưu Bị đồng thời, cũng vậy tiếp tục cùng Gia Cát Lượng trò chuyện với nhau. Như thế nào hả? Đã qua nửa canh giờ, nhưng vẫn không nhìn thấy Lưu sứ quân ra mặt, này đến tột cùng phát sinh chuyện gì? Gia Cát Lượng nghe xong ngược lại cười. Tử kính cần gì phải như thế tình thế cấp bách đâu, chủ công nhà ta tự nhiên muốn tỉ mỉ cách ăn mặc một phen. Nam nhân có cái gì cách ăn mặc? Tử kính đều sững sờ, dù sao cũng là cái đại nam nhân, thành tựu bá nghiệp, đỉnh tiên lập địa mới là bên trên. Huống chi Lưu Bị vốn là đời anh hùng, càng có giúp đỡ Hán Thất gia tâm, hôm nay bất quá chỉ là gặp cái nhạc mẫu, vậy mà vì thế cách ăn mặc thời gian dài như vậy, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Gia Cát Lượng lại cười nói, chủ công nhà ta tự biết Ngô quốc thái đức cao vọng trọng, biết chắc hiểu tôn thượng hương có khuynh quốc chi dùng, càng là nữ trung hào kiệt, tự nhiên muốn lấy tối cao lễ tiết tới gặp mặt, cho nên kéo chút thời gian. Lỗ Túc khẽ gật đầu, trên mặt cũng là bật cười, nghĩ không ra Lưu Bị loại người này vậy mà cũng có không tự tin thời điểm. Tuy nhiên theo hắn đi, dù sao chính mình tới bản thân cũng vậy sớm, khoảng cách cùng Ngô quốc thái gặp mặt thời gian cũng là xác thực còn có một khoảng cách. Quốc thái đã sớm biết Lưu Hoàng Thúc nhân đức, từ nghe nói muốn cùng tôn thượng hương kết nhân, quốc thái hắn đã sớm muốn gặp một lần Lưu Hoàng Thúc. Hôm nay đúng có cơ hội này, này nhất định được quốc thái chi hoan tâm. Hai người trò chuyện với nhau ngược lại là có chút hài lòng. Càng Lỗ Túc, hắn chờ chuyện này đã đợi hồi lâu. Cho đến Lưu Bị sửa soạn xong hết, đồng thời tại Lỗ Túc chỉ huy dưới tiến về Cam Lộ chùa. Đi vào Cam Lộ chùa lại phát hiện bên ngoài chùa vẫn giữ có trọng binh trấn giữ, trong chùa tăng nhân từ lâu quy về giữa sân. Toàn bộ trong chùa càng là sạch sẽ dị thường, lại không nửa phần hạt bụi, thực sự có loại tươi mát thoát tục nhã. Lưu Bị này tới ngắm nhìn bốn phía, nơi đây xác thực xứng với là tiên chùa. Làm phiên tử kính dẫn đường, không biết quốc thái hiện tại nơi nào. Quốc thái đang tại trong phòng cùng tiểu quốc lao hội đàm, chắc hẳn đã đợi chờ đợi Lưu sứ quân hồi lâu. Không bằng dạng này, Lưu sứ quân trước tiên tạm thời các loại, ta đi trước gặp được thấy một lần. Lưu Bị vội vàng túi người chào. Đã như vậy, vậy làm phiền. Nói xong, không phải không nói hai lời liền hướng phía Ngô quốc thái gian phòng đi vào, quả nhiên còn chưa từng đi vào, liền ở ngoài cửa thấy rõ Ngô quốc thái quả nhiên đang cùng tiểu quốc lao trò chuyện hòa nhiệt. Có thể chúng vẫn còn có một người. Ba người vừa nói vừa cười, cũng có vẻ mười phần hài lòng, chẳng biết tại sao nhưng cũng để cho hắn cảm thấy lúc này vẫn là không tiện quấy rầy. Đang muốn rời, Mở Dư Quang nhẹ nhàng liếc nhìn một chút trong phòng một người khác, nhưng dù sao cảm thấy hắn tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Lỗ Túc dừng lại, xuyên thấu qua ngoài cửa hướng về trong phòng nhìn lại, phát hiện Ngô quốc thái vẫn tại cùng hắn nói chuyện với nhau. Người này thở dài hành lễ cũng có vẻ vạn phần cung kính, liền ngay cả bên cạnh tiểu quốc lao đều lộ ra tán thưởng ánh mắt. Tiểu quốc lao khẽ vuốt sợi râu, đối trước mắt người càng là lộ ra vẻ hài lòng, thực sự hiếu kỳ, lại nhiều quan vọng. Nhưng hắn là ai? Lại làm cho chính mình mộng một chút, mặc cho chính mình càng nghĩ, lại vẫn không có nhớ lại. Luôn cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua, nhưng là lại nói không ra, trong lúc nhất thời chính mình vậy mà che kín, không biết phải làm thế nào là tốt, ngược lại hấp dẫn hắn chú ý, chính mình liền tại ngoài phòng nhìn nhiều bên trên như vậy vài lần. Chương 358, đây rõ ràng là đem người hướng về hố lửa đấy. Lỗ Túc không dám lên trước, chuyện hôm nay bất quá là vì có thể hoàn thành Tôn Lưu liên minh mà tận lực lừa gạt Lưu Bị mà thôi. Nô quốc thái hiện nay còn chưa không rõ ràng, hôm nay Lưu Bị một tới, tại Cam Lộ trong chùa cũng là vì làm tràng pháp sự, đồng thời còn có thể cùng tiểu quốc lao chuyện phiếm chỉ chốc lát, lưu đến nửa ngày thanh nhàn. Miễn cho cả ngày chờ đợi tại cái kia trong phủ, bên người chỉ là tuổi trẻ thị nữ hạ nhân, thật sự là không ai có thể tiếp chính mình tâm sự. Nhưng lại như thế lập tức ngược lại đem áp lực cho đến Lỗ Túc, Lỗ Túc cũng là tốt không dễ dàng mới lừa gạt Lưu Bị, nói Nô quốc thái tận lực chờ đợi ở đây. Lúc này mới khiến cho Lưu Bị có như thế kích động. Cách ăn mặc một cái buổi sáng, mới cả gan tới phỏng vấn, kết quả bất thình lình đi ra một người như vậy, thủy chung đều không có muốn đi ý tứ. Cái này chẳng phải là chậm trễ chính mình hành trình. Đây đều là chuyện nhỏ, chủ yếu là trở lại hẳn là làm sao giống như Lưu Bị giải thích. Như thế cái vấn đề. Lỗ Túc lần nữa hướng về trong môn nhìn lại, quả nhiên người này dung mạo cuối cùng để cho mình hồi tưởng lại. Người này không phải người khác, lại là Tương Kiền. Nàng tới làm gì? Tương Kiền tương tự dự cấn lý tới nói hắn hẳn là Tào Tháo bọn thủ hạ, trước đó ỷ vào chính mình là Chu Du đồng môn hảo hữu, đương nhiên chỉ là đã từng. Suýt nữa tiết lộ quân cơ sự việc cần giải quyết, khiến cho Chu Du vô cùng tức giận, hôm nay chẳng những không có cảm thấy tự trách, ngược lại liếm láp khuôn mặt tới Cam Lộ chùa. Chẳng lẽ lại là vì Ngô quốc thái mà tới sao? Lỗ Túc tâm lý phạm nói thầm, đồng thời luôn cảm thấy có loại dự cảm bất tường, người này lần trước đến Giang Đông là vì Chu Du mà đến, mà lần này vậy mà trực tiếp chạy đến Cam Lộ chùa gặp mặt Ngô quốc thái quá, vẫn đứng ở ngoài cửa Lỗ Túc cũng có thể nghe bên trong nội dung. Người này trong lời nói đa số định mọn, tuyệt không có khả năng là chuyện tốt. Nhưng hắn vẫn không có lưu lại, liền lập tức trở về Lưu Bị bên người. Lưu Bị sớm đã tại trong chùa các loại lâu ngày, hắn lưu tại bên kia lặp đi lặp lại hành tẩu, nội tâm khẩn trương đã bành trướng tới cực điểm, tột đỉnh. Thằng đến nhìn thấy Lỗ Túc trở về, hắn lúc này mới vội vàng tiến lên. Từ kính, quốc thái bên kia có thể dỗi dành. Lưu Bị lo lắng hỏi. Lỗ Túc lại ấp úng, nửa ngày cũng không nói đến cái như thế về sau, liền nhanh chóng mượn cớ lấp liếm cho qua. Quốc thái đang cùng tiểu quốc lao trao đổi, hiện tại tựa hồ không tiện lắm, với lại có vẻ như còn có người khác đến đây mái phòng. Lưu sứ quân không ngại đầu tiên chờ chút đã, ta một hồi lại đi nhìn xem, đợi cho quý khách rời đi, chúng ta lại đi vào cũng không muộn. Lưu Bị yên lặng gật đầu, cau mày, mộ quang tại lì tật bên trong ngược lại là mang theo một chút chần chờ. Hắn nhìn ra được Lỗ Túc trạng thái không đúng, tựa hồ là có việc gạt chính mình. Trước mắt tình thế khẩn trương, huống chi này hôn nhân đại sự tuyệt đối không thể tùy tiện tự tiện xông vào, nếu để cho quốc thái lưu lại không tốt ấn tượng, ngày sau thế tất phiền phức. Dứt khoát vẫn chờ đợi ở đây, đợi cho quý khách hội đàm kết thúc, chính mình lại đi vào cũng không muộn. Dù sao có là thời gian. Phòng ốc bên trong, Tương Kiền lưỡng ngược ngẩng đầu, mặc dù mang theo định mọn, nhưng cũng lộ ra một cỗ tự tin. Dù sao gần nhất hắn vừa mới hoàn thành cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ, càng là chịu đến Tào thừa tướng thưởng thức, còn chịu đến Cố Trạch tiên sinh tán thành. Hàng loạt cảm giác ưu việt bao trùm Tương Kiền não hải. Huống chi đối phó hai cái lao nhân, với hắn mà nói thật sự là vô cùng có thể, bằng vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, cũng có thể đùa bọn hắn mừng rỡ nếu như. Quốc thái mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng thân thể khí chất lại vẫn là nữ anh hùng. Phòng ốc bên trong, Tương Kiền vẫn tiếp tục định luận, bằng vào chính mình xuất sắc khẩu tài, giam ba câu liền đem Ngô quốc thái hống vui vẻ ra mặt. Tử Dực, thực sự quá khen, ta đã là muốn xuống mồ người, chỗ nào được xưng tụng nữ anh hùng.
Ai?
Lời ấy sai rồi, nô hầu cố thủ Giang Đông, Đông Nô cơ nghiệp đã trải tam thế, bên trong tự nhiên không thể rời bỏ quốc thái dạy bảo cùng dẫn đạo. Hùng vĩ như vậy chỗ, lấy nô hầu anh danh, nổi danh trên đời, càng năng lượng chứng minh quốc thái anh minh. Tương Kiền ra mặt dày, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khiêm kỵ, khen đàm luận, không có chút nào bất luận cái gì khẩn trương thái độ, dù sao lên đúng vậy một câu nói, điên cùng liếm. Cam lộ bên ngoài chùa trọng binh trấn giữ, người không có phận sự nếu không có vũ hầu chỉ lệnh không được tùy tiện đi vào. Chính mình vốn là tào thừa tướng bọn thủ hạ, càng biết chịu đến tôn quyền ngăn cản. Hắn lại vẫn có thể bằng vào hơn người khẩu tài cùng kinh nghiệm xã giao, lại thêm đã từng cùng Chu Du là đồng môn hảo hữu quan hệ, tiến vào Cam lộ chùa ở trong. Cũng càng là nhân cơ hội này trực tiếp liên hệ với Ngô Quốc Thái. Có thể thấy được Tương Kiền tại việc này bên trong xác thực quyết tâm nghĩ, lợi dụng chính mình ưu thế hoàn thành mục tiêu. Nâng hai lão nhân này không ngậm miệng được. Càng Tiêu Quốc lão, hắn thân là Chu Du trưởng nhân, càng đối với Tương Kiền tán thưởng có thừa. Tử Dực đã từng là Chu Du đồng môn hảo hữu, việc này liền ngay cả ta cũng hiểu biết ta. Chu Du nhiều lần hướng về ta nhắc lên Tử Dực tài hoa hơn người, ăn nói hơn người à, hôm nay gặp mặt đúng là đại học vấn người à. Tiêu Quốc lão không e dè, huống hồ bên người còn có Ngô Quốc Thái, đối mặt dạng này hậu sinh tự nhiên có thể nói thoải mái. Tương Kiền bằng vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, quả thực là đem mình tại Ngô Quốc Thái nơi đó địa vị để thăng làm thượng khách. Một người liền theo hai cái lão nhân trò chuyện hòa nhiệt. Hữu ý vô ý cầm chính mình lời nói gió chuyển rời đến Tôn Quyền cùng Chu Du trên thân, nhưng lại vẫn không có nói qua quá nhiều. Trong lòng của hắn biết được mặc cho chính mình đủ kiểu khẩu tài, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng, Ngô Quốc Thái cùng Tiểu Quốc lão tự nhiên tự hiểu rõ. Nếu là lên tùy tiện thảo luận, mù quáng luận sự, ngược lại sẽ ảnh hưởng chính mình sau này nhiệm vụ. Thế là hết thảy vẫn là lấy thổi phồng làm chủ, đánh trước dưới tốt tử, chậm rãi giao lưu, còn lại từng cái suy nghĩ. Một đầu khác, Tôn Thượng Hương rời đi khuê phòng, ngồi một mình ở hoa viên ở trong mọc lên một ngạn, cầm trong tay một cái tiểu thạch tử, liền hướng phía trên mặt hồ ném đi. Ý đồ chính là dùng cái này phát tiết trong lòng mình nộ hỏa. Hồi ức cũng vậy bắt đầu dần dần hiện lên, từ lần trước tiến về Ngô Hầu trong phủ thì vừa rồi vào cửa liền nhìn thấy cái kia ra cắt lượng tại quan vọng chính mình. Trong ánh mắt tựa hồ cũng vậy có một loại nào đó thâm ý, mới đầu nàng còn chưa suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ bất thình lình nghe nói, ca ca muốn đem chính mình gả cho Lưu Bị. Cái kia hết thể giống như trong lòng cũng đã biết rõ ràng. Lưu Bị những người nào? Hắn tự nhiên nghe nói, nhưng người này tuổi tác đến có 50 mấy tuổi, chính mình lại chính vào xuân xanh. Cầm chính mình gả cho hắn, không khỏi quá không hợp vừa. Dù cho chính trị hôn nhân, cũng vậy không phải làm hy sinh chính mình hạnh phúc mới đúng. Huynh trưởng đến suy nghĩ cái gì? Lại muốn cầm ta gả cho cái kia Lưu Bị. Càng nghĩ càng giận, Tôn Thượng Hương liền phối hợp tiếp tục phát tiết. Nhưng là cho dù chính mình lại thế nào phát tiết, bất mãn trong lòng ý nhưng thủy chung vô pháp tiêu trừ, tiếp tục như vậy cũng bất quá là cho chính mình tăng thêm phiền não mà thôi. Sau lưng hai cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Muội muội suy nghĩ cái gì? Tôn Thượng Hương hiếu kỳ quay đầu, lại phát hiện là bộ luyện sư cùng tiểu kiều đến đây thăm hỏi chính mình. Chính là lập tức mặt lộ vẻ vẻ u sầu, cầm trong lòng sở hữu chuyện bất bình toàn bộ cáo chi cho hai vị chị dâu. Hai vị tẩu tẩu có chỗ không biết, hôm nay bên ta mới hiểu huynh trưởng tựa hồ muốn ta gả cho Lưu Bị. Như thế chính trị hôn nhân vì sao muốn can thiệp chúng ta hạnh phúc a? Huynh trưởng rõ ràng là cầm ta đẩy vào hố lửa ở trong. Chương 359, đường đường Giang Đông, há có thể chắp tay nhường cho người. Tôn Thượng Hương càng nghĩ càng giận, trong lòng buồn khổ không người năng lượng nói, khóe mắt nước mắt cũng vậy dần dần trở xuống. Giờ khắc này hắn đã là lòng như cho nguội, hắn như thế nào lại không biết được Tôn Lưu liên minh sự tình. Tuy nhiên vấn đề chính trị cũng không phải là hắn một giới nữ lưu cân nhắc, nhưng chỉnh thể Giang Đông tình thế cho dù chính mình cả ngày chờ đợi tại khuê phòng bên trong, nhưng cũng có thể có biết ba bốn. Chính mình không tên rượu trở thành vật hy sinh, đổi lại là ai, ai năng lượng tiếp nhận đến. Bộ luyện sư cùng tiểu kiều lẫn nhau đối mặt, yên lặng gật đầu liền đi tới Tôn Thượng Hương trước mặt. Muội muội không cần như thế phiền muộn, ta sớm đã nghe nói Lưu Hoàng Thúc vì là Hán thất quý trụ, người này tuy là tuổi tác khá lớn, nhưng lòng ôm chí lớn, rồi giàu nhân đức. Thật là có tử. Tiểu Kiêu nói xong bộ luyện sư lại vội vàng bổ sung. Không tệ, muội muội, phu quân chi ý, chính là củng cố Tôn Lưu liên minh sự tình, lấy thành tựu ta chủ Giang Đông đại nghiệp. Muội muội cũng biết, Giang Đông đại nghiệp đã trải tam thế, bây giờ Tào Tặc xoắn quyền, hoành hành bá đạo, ý đồ ta Giang Đông. Chỉ có cường cường liên hợp mới có thể chống cự Tào Tháo. Tôn Thượng Hương không nói gì, vẫn là yên lặng, nghe hai vị tẩu tẩu ý kiến, nhưng cũng chỉ là nghe, chưa hẳn năng lượng lấy. Ngươi huynh trưởng thật là không dễ, vì là cái này đại nghiệp, trắng đêm khó ngủ, ngươi phải làm vì hắn suy nghĩ, cũng vậy ứng vì là Giang Đông đại nghiệp suy nghĩ. Hai nữ nhân đau khổ cầu khẩn, cũng là hy vọng Tôn Thượng Hương có thể nghe theo Tôn Quyền an bài. Tôn Thượng Hương vốn là tính như liệt hỏa, tuy là thân nữ nhi, lại có nam nhi trí, như thế nào lại tùy tiện nghe người khác ý kiến. Lời tuy như thế, nhưng ta Giang Đông nữ lang, sao là hạng người vô năng. Tỷ trước hết để cho ta sẽ một hồi cái kia Lưu Bị. Nếu người này quả nhiên là nhất biểu nhân tài, cũng là thôi, nếu không phải, cái kia tha thứ ta vô pháp phục tùng. Dứt lời, Tôn Thượng Hương liền nhanh chóng lên đường, liền trực tiếp muốn đi. Hai nữ nhân vội vàng ngăn lại. Muội muội đây là muốn đi chỗ nào? Cam lộ chùa, ta sớm đã nghe thật hôm nay Lưu Bị không phải sẽ phải gặp mẫu thân sao? Ta ngược lại muốn xem người này đến tột cùng như thế nào. Hai vị tẩu tẩu mời về đi nghỉ ngơi, để cho ta đi trước nhìn xem. Nói xong Tôn Thượng Hương liền không có tiếp tục để ý tới, lẻ loi một mình chuẩn bị tiến về Cam lộ trong chùa. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Lưu Bị đến tuột cùng là người nơi nào. Nếu như quả nhiên là nhất biểu nhân tài, chính mình có lẽ thật có thể cùng cái kia Lưu Bị kết thân. Nhưng nếu như người này cũng không thể phục tùng chính mình tâm nguyện, hắn liền trực tiếp xử lý Lưu Bị. Dứt khoát 100. Chạy trên đường hắn liền nhanh chóng cưỡi khoái mã hỏa tốc chạy tới Cam lộ chùa. Nhưng dù vậy, nội tâm của hắn cũng vậy vẫn là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lưu Bị người chính là Hán thất quý trụ, càng là đương kim thiên tử hoàng thúc. Nếu như thế, hẳn là dáng vẻ đường đường mới đúng. Huynh trưởng vì là vững chắc Giang Đông đại nghiệp, cộng đồng liên hợp chống cự Tào Tháo làm ra ra hy sinh không nhỏ. Hắn cũng càng thêm biết được, huynh trưởng từ trước đến nay sẽ không vi phạm chính mình ý nguyện, từ nhỏ bắt đầu cũng là tôn quyền sủng ái chính mình. Bây giờ lại muốn đem chính mình gả cho Lưu Bị, tất nhiên là có lời khó nói. Hắn càng thêm am hiểu tôn quyền tính cách, nếu như chính mình coi là thật độc thủ, có lẽ còn có điều an bài. Tại phương diện nào đó càng coi là xuất sư nổi danh. Dù sao chỉ có Lưu Bị chết, mới có thể cho mình một cái miễn ở bách gả lý do. Tôn Thượng Hương càng nghĩ càng giận, biết được mẫu thân Ngô Quốc Thái đang tại Cam Lộ trong chùa cùng tiểu quốc lao chuyện phiếm sự tình, bái biệt hai vị chị dâu về sau, liền nhanh chóng khởi hành tiến về Cam Lộ chùa. Lưu Bị lúc này cũng vậy còn tại Cam Lộ trong chùa chờ đợi, Lỗ Túc tìm kiếm thời cơ, thế nhưng là Tường Kiền nhưng thủy chung chưa từng rời đi. Ngược lại là cũng kéo, Tôn Thượng Hương khởi hành đuổi tới Cam Lộ chùa về sau, nhưng cũng vẫn chưa từng cùng Lưu Bị đánh qua đối mặt. Chùa to lớn, đi cũng bình thường. Tương Kiền vẫn cùng Ngô Quốc Thái cùng nạ chỗ quốc lao chuyện phiếm, bên ngoài liền nghe được gấp rút tiếng bước chân. Bên trong còn trộn lẫn lấy một nữ tử khóc lóc kể lể thanh âm, như thế chẳng cảnh lại giống như này người, dùng cái mông nghị cũng biết người đến nhất định là Tôn Thượng Hương. Liền nhanh chóng tiến lên. Quốc Thái, Tương Kiền đã ước công cẩn cộng đồng trao đổi công việc, vì vậy hướng Quốc Thái bái biệt, Tương Kiền như vậy xin lỗi không tiếp được. Dứt lời, lại lần nữa hướng về Ngô Quốc Thái hành lễ, Ngô Quốc Thái cũng là hiền hòa, tất nhiên tử dực có việc, chúng ta cũng không cần ép ở lại. Trên đường cắt cần cẩn thận. Tương Kiền cười nhạt một tiếng liền nhanh chóng rời phòng, có thể ra gian phòng sau khi hắn lại chưa vội vã rời đi Cam Lộ chùa, mà là né người thuận thế hướng phía sau phòng chạy tới. Lần này Tôn Thượng Hương đến đây, tất nhiên là cùng cái kia Lưu Bị có quan hệ, chính mình mà lại ở chỗ này tiểu tục, nếu là biết được bên trong tin tức cũng có thể nhanh chóng cáo tri Cố Trạch tiên sinh. Quả không phải vậy, Tôn Thượng Hương vào nhà liền khóc. Một cái liền đỡ tại Ngô Quốc Thái bên cạnh, Ngô Quốc Thái trong lòng sức sở, giờ phút này càng là vội vàng trấn an. Nữ nhi chuyện gì? Vì sao như thế khóc nỉ non? Tôn Thượng Hương cũng vậy nhân cơ hội này cầm trong lòng mình bất bình hoàn toàn phát tiết. Mẫu thân, hài nhi lòng có bất bình. Chuyện gì? Cứ việc nói đi. Ngô Quốc Thái sắc mặt có chút biến hóa, Thủy Chung ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện tiểu quốc lao ý thức được sự tình không đúng. Liên từ đầu tới cuối duy trì im lặng, càng lúc này, đông nô chỗ, Ngô Quốc Thái chỉ có như thế một cái bảo bối nữ nhi. Một mực đến nay càng là sủng ái hữu gia, mặc dù luôn luôn ở khuê phòng bên trong, chưa từng lộ diện, nhưng cũng biết hiểu vài ngày dưới sự tình. Này vốn là nữ trung hào kiệt vậy, nhưng hôm nay lại lần này như thế khóc nỉ non, chắc là phát sinh đại sự. Mẫu thân, người hà biết ca ca đã xem ta gả cho Lưu Bị? Ngô Quốc Thái sửng sốt, chính mình cứ như vậy một cái bảo bối nữ nhi, hôn nhân đại sự chẳng lẽ mình làm mẫu thân cũng không biết, lại ngược lại là trước tiên đem nữ nhi gả ra ngoài. Sắc mặt nàng nhất thời thay đổi. Mẫu thân không biết. Ca ca, ngươi cầm ta gả cho Lưu Bị, Lưu Bị những người nào, người này tuổi tác chiếu ta trên lệch 30 có thừa. Bây giờ ca ca lại vì Tôn Lưu liên hợp sự tình ý đồ cầm ta gả cho hắn, trước đó lại không cùng ta thông cáo, chờ đợi nữ nhi biết được việc này thời điểm, hôn ước đã định. Ta lại không biết Lưu Bị những người nào, cho đến hôm nay chưa gặp qua, cái này chẳng lẽ hoang đường. Hài nhi vốn là nữ nhi thân. Quốc gia sự tình mặc dù có tâm trợ giúp, nhưng cũng bất lực, nhưng dù cho như thế, nữ nhi hôn nhân sự tình cũng vậy phải làm hướng mâu thân báo cáo chuẩn bị, sau đó lại từ hài nhi đoạt quyết. Nhưng lần này, ca ca hắn không để ý nữ nhi phản đối, lại khăng khăng như thế, chẳng lẽ ta ngay cả trung thân đại sự cũng không thể chi phối sao? Vừa nói, Tôn Thượng Hương khóc gọi là một cái nước mắt như mưa, gọi là một cái điểm đạm đáng yêu. Nô Quốc Thái lúc này mới chợt hiểu đại ngộ, sắc mặt trong nháy mắt hắc, loại kia không vui càng là sôi nổi tại trên mặt. Hắn nói cái gì cũng không nghĩ tới, chính mình cái này hảo nhi tử lại có mình làm ra như thế bất hiếu sự tình. Tiểu Quốc lao thấy thế, Nô Quốc Thái giờ phút này mặt đen lên, chính mình lại không dám nhiều lời. Đây là Ngô Hầu chi mẫu, chính mình thân là thần tử cha, sao dám vào lúc này xem bảo. Cũng đáng được ngồi ở một bên hảo ngôn trấn an. Hừ, nhất định là đại ca ngươi cùng Lỗ Túc Chu Du hàng ngũ, đại sự như thế lại bất quá hỏi ta. Nhanh đi đem Tôn Quyền tìm cho ta tới. Lời vừa nói ra, phía dưới hai người thị nữ liền ngay cả bận bịu rời đi Cam Lộ chùa. Chương 360, phụ mẫu chi mệnh, môi giới nói như vậy. Càng là dọa đến không dám nhiều lời, vội vàng gọi tới Tôn Quyền, Tôn Quyền văn chi tiện ra roi thúc ngựa, vội vã nhất thiết liền tiến về Cam Lộ trong chùa. Tiến vào phòng ốc bên trong liền nhìn thấy Tôn Thượng Hương lúc này khóc nước mắt như mưa, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, tâm lý liền phun lên một vòng dự cảm bất tưởng, nhưng vẫn ra vẻ cười một tiếng, hướng về phía trước hai bước cho mẫu thân đi quỳ bái lễ. Không biết mẫu thân hôm nay gọi Hải Nhi tới chuyện gì a? Tôn Quyền vốn là hiếu tâm, bây giờ lại gặp mẫu thân mình như vậy hắc kiểm, chắc là chịu đại khí, lại không dám có bất kỳ lời biếng, lời nói hành vi đều là mười phần cẩn thận. Nhưng Nô Quốc Thái không chút nào không có cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Ngươi nghịch tử này, có thể hay không đem ta bảo bối nữ nhi gả cho cái kia Lưu Bị? Tôn Quyền nghe xong trong lòng run lên, cả người sững sờ tại nguyên chỗ, càng là nửa ngày sau không dám nói lời nói, yên lặng túi lầu xuống, xấu hổ và phẫn. Quả nhiên cái này hảo muội muội hôm nay tới đúng là vì là cáo trạng. Ngươi cái này bất hiếu tử tôn, ta cứ như vậy một cái bảo bối nữ nhi, trung thân đại sự chẳng lẽ không cùng thân là mẫu thân ta thương nghị? Ngươi Tôn Quyền nhưng ngược lại là tốt, làm Giang Đông chi chủ, mà ngay cả mẫu thân cũng vậy không để tại mắt bên trong. Tôn Quyền nghe xong lời này nhất thời hoảng, liền vội vàng tiến lên bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Mẫu thân đại nhân bất giận, mẫu thân đại nhân ngài có chỗ không biết. Vô luận hạng gì nguyên nhân, như thế trung thân đại sự cũng vậy phải làm trước tiên hỏi đến tại ta. Ngươi lại một mình định ra nữ nhi của ta hôn nhân, ngươi là đạo lý gì? Tôn Quyền quỳ trên mặt đất sừng sốt quỳ hướng về phía trước chuyển mấy bước, vội vàng đi vào Ngô Quốc Thái bên cạnh, hảo ngôn trấn an. Mẫu thân ngài có chỗ không biết, bây giờ Tào Tháo đại quân tiếp cận, binh nhiều tướng mạnh, ta Đông Ngô binh mặc dù thiện thủy chiến, nhưng vẫn không phải là đối thủ. Chiêu Lưu Bị vì là Giang Đông con rể, ý là vì lôi kéo hắn đi hiệu lực Giang Đông. Du Thuyết cái kia một tuần Lưu Hòa Hán Trung Trương Lỗ liên hợp Tây Lương Mã Siêu tiền hậu giáp kích, cộng đồng kháng địch am hiểu Giang Đông nguy hiểm à? Tôn Quyền vội vàng giải thích, nhưng Ngô Quốc Thái nhưng trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Lại thêm trong lòng mình vẫn còn có bản tính, Chu Du vốn là tiểu quốc lão con rể, càng là Ngô Quốc Thái con nuôi. Đại ca còn tại thời điểm, hai người đã là quân thần lại là huynh đệ, bây giờ lúc này vì là đại ca lưu cho chính mình phụ chính bề tôi. Tiểu quốc lão còn ở bên người, Chu Du lại cùng hai người đều có quan hệ, hắn sao dám đem lời ấy tùy tiện làm rõ? Càng không thể nói là vì mượn Lưu bị suy yếu Tôn Quyền, nếu như coi là thật như thế, tiểu quốc lão nghe thật lại nên làm như thế nào luận sự? Lại thêm Ngô Quốc Thái đối với Chu Du cũng là bảo vệ có thừa, nếu giờ phút này vạn nhất nói rõ hai vị lão nhân bao che khuyết điểm, vậy chuyện này coi như càng khó làm hơn. Nhưng vô luận xuất phát từ lý do gì, Ngô Quốc Thái cũng mặc kệ những này, quân sự chống lại cũng tốt, vẫn là chính trị đấu tranh cũng được, vậy cũng là chư hầu một phương, nam nhân sự tình. Chấm dứt nữ nhi ra như thế nào? Cho dù ngươi là như thế, cũng vậy không phải làm hy sinh nữ nhi của ta tương lai hạnh phúc. Ngươi nếu không như cái kia Tào Tháo, tài nghệ không bằng người, lẽ ra như thế, nhưng lại hy sinh ta bảo bối nữ nhi ý đồ chính trị liên hợp, cái này nếu là chuyển đi, ta Giang Đông mặt mũi ở đâu? Tôn gia mặt mũi ở đâu? Quả nhiên khăng khăng không theo, Ngô Quốc Thái đã xem việc này nói rõ, muốn không trải qua chính mình đồng ý, tự tiện đem Tôn Thượng Hương gả cho Lưu Bị. Cái kia Tôn Quyền rõ ràng chính mình chỉ sợ thật sự muốn rơi vào cái bất hiếu đeo danh. Ngày sau càng đừng đề cập cùng mẫu thân trò chuyện với nhau, hắn thật sâu am hiểu mẫu thân mình tính cách, chỉ sợ thấy một lần cũng khó khăn. Chính mình cũng là vạn bất đắc dĩ, nếu như coi là thật như thế, thiên hạ này lại nên như thế nào? Mẫu thân, nhưng trừ này, ta không nghe ngươi nói những cái kia, ta bảo bối nữ nhi kết hôn, ta thân là mẫu thân tự nhiên có chỗ luật thuật. Ngươi mà lại thật tốt làm ngươi Đông Nô đứng đầu chính là, đánh ta nữ nhi chủ ý vì sao? Còn không có đợi đến Tôn Quyền nói xong, Ngô Quốc Thái trực tiếp nửa đường kết thúc hoàn toàn cắt ngang hắn lời nói. Căn bản liền không có cấp hắn bất luận cái gì mở miệng cơ hội. Tôn Quyền vạn bất đắc dĩ, hiện tại cũng còn quỳ tại đó chút đấy, lại nhìn mẫu thân, tâm tình không có chút nào bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là tức giận không thôi, vẫn là sinh khí bất bình. Tôn Thượng Hương chờ đợi ở bên cạnh, ánh mắt cũng giống là muốn giết chính mình một dạng, mặc dù tuyệt không thể coi là thật như thế, nhưng hắn cũng vậy tuyệt đối là hận thấu chính mình. Nhưng dù cho như thế, ca ca cũng vậy không làm tự tiện kết luận, tỷ ngươi coi muội muội là thành người nào? Chính trị quan hệ thông gia vật hy sinh sao? Lời này càng là đối với, Tôn Quyền á khẩu không trả lời được, muốn giải thích đám người không nghe. Chính mình cũng vậy thật sự là có khổ nói không nên lời, a rơi vào đường cùng cũng đáng được thuận theo. Tốt tốt tốt, mẫu thân đại nhân, ta hướng về ngài cam đoan, không ngại trước gặp thấy một lần cái kia Lưu Bị. Người này nhân đức, cũng là thiên hạ anh hùng vậy. Mẫu thân trước tạm tới thấy một lần, nếu phù hợp liền lưu, hoặc không phù hợp, chẳng như thế nào. Tôn Quyền bây giờ không có biện pháp, bồi vẻ mặt vui cười mà dỗ dành mẫu thân mình cùng muội muội, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Chính mình ngược lại quay đầu nhìn chằm chằm Tiểu Quốc lão xem nửa ngày, trong ánh mắt cũng vậy lộ ra một chút khinh miệt. Bên cạnh Tiểu Quốc lão từ đầu đến cuối càng là chưa dám phát một lời. Hắn còn tưởng rằng việc này là Tiểu Quốc lão cáo chi, cho tới bây giờ hắn mới kịp phản ứng là mình hảo muội muội tới cáo trạng. Ngô Quốc Thái lúc này mới dần dần lắng lại giận, Tiểu Quốc lão cũng liền gấp hướng trước buổi tốt. Quốc Thái, mà lại hơi thở lôi đình đi, nếu như thế, không ngại nghe trọng như lời nói, trước tạm gặp một lần cái kia Lưu Bị. Ai vâng vâng vâng. Tôn Quyền mượn sườn núi xuống lửa, liền vội vàng gật đầu. Như thế thuyết pháp chính mình cũng coi như có thể tiếp nhận, trong lòng của hắn tự có tính toán. Từ lúc Lưu Bị đề thơ phản thời điểm, hắn liền đã xong người này tuyệt không phải kẻ tầm thường, càng không thể lấy bất kỳ vật gì trói buộc tự do cùng dạ tâm. Đúng là giữ lại không được à, bây giờ Tôn Lưu liên minh hai nhà giao hảo, ý là tại cộng đồng đối kháng Tào Tháo. Nếu coi là thật năng lượng lui địch, cũng liền a lui địch về sau đâu. Người này nếu không thể vì là Giang Đông sử dụng, không thể vì chính mình hiệu lực, vậy dĩ nhiên cũng không có lưu hắn lý do. Huống hồ Lưu Bị anh hùng vậy. Nếu chặt đứt nơi đây ràng buộc rõ ràng chính là mặc kệ, ngày sau tất trở thành Giang Đông hỏa lớn. Cho nên càng năng lượng nhân cơ hội này, cầm diệt trừ, tóm lại tuyệt không thể để cho hắn còn sống rời đi Giang Đông. Thế là Tôn Quyền liền ngay cả bận bịu quay đầu, vẹn vẹn một ánh mắt ra hiệu phía sau mình thị vệ. Thị vệ liền lập tức minh bạch Tôn Quyền chi dụng ý, liền ngay cả bận bịu rời đi Cam Lộ chùa, hướng ra phía ngoài tìm lấy mượn binh. Liền nhanh chóng an bài đao phủ thủ mai phục tại phòng ốc chung quanh cùng sau khi trong trướng. Sau đó liền để cho mẫu thân Ngô Quốc Thái tự mình phỏng vấn Lưu Bị, nếu là hắn thật xem ra Lưu Bị, mà lại xem Tôn Thượng Hương ý nguyện. Cái kia hết thảy thuận lý thành trương, đại sự có thể thành. Nếu coi là thật trướng mắt Lưu Bị, lợi dụng ném chén làm hiệu, mai phục nơi đây đao phủ thủ lao ra trực tiếp chặn hắn. Trấn an được mẫu thân cùng muội muội tâm tình, Tôn Quyền lúc này mới dần dần yên tâm, mà lại thêm sự vụ của mình bận rộn, càng không muốn một hồi lại gặp phải mẫu thân trả tấn. Cũng đáng được nhân cơ hội này mau mau rời đi. Mẫu thân, Hải Nhi chính vụ bận rộn, như thế liền nên rời đi trước, nếu có phù hợp mẫu thân có thể tùy thời kêu gọi Hải Nhi. Chương 361, Lưu Huyền Đức, bái kiến Ngô Quốc Thái. Tôn Quyền lần nữa quỳ xuống hành lễ quỳ bái, Ngô Quốc Thái tâm tình dần dần khôi phục, nhưng vẫn đối xử lạnh nhạt chừng một chút Tôn Quyền. Hừ, liền ngươi sự vụ bận rộn, mà lại chậm trễ nữ nhi của ta trung thân hạnh phúc, mau đi đi. Tôn Quyền đang ngồi vẻ mặt vui cười, liền vội vàng gật đầu, liền nhân cơ hội này vội vàng rời đi Cam Lộ chùa. Lại chưa từng phát hiện dấu ở hậu thân Tương Kiền. Tôn Quyền vừa rồi rời đi Tương Kiền lại lần nữa hiện thân. Ngô Quốc Thái cũng là kinh ngạc. Tử Dực không phải muốn cùng Công Cẩn trao đổi, tại sao lại trở về? Quốc Thái không biết, Công Cẩn bởi vì sự vụ bận rộn thường thường vô pháp bái kiến Quốc Thái, vì vậy đặc biệt ủy thác ta đến bồi cùng Quốc Thái chuyện phiếm. Như đầu ngày thường thời điểm năng lượng tận chút hiếu tâm. Thì ra là thế, Ngô Quốc Thái lúc này mới hài lòng gật đầu, Tiểu Quốc lão cũng vậy lộ ra mừng rỡ dung nhan. Quả nhiên là chính mình con rể, kể từ đó trong lòng cũng là đắc ý chính mình hai cái nữ nhi, một cái gả cho Tôn Sách, một cái gả cho Chu Du, có thể nói chỉ dựa vào hai cái nữ nhi liền có thể bảo đảm tiểu gia muôn đời vinh hoa phú quý. như thế, lại có ai có thể cùng so sánh? Chu Du lại có như vậy ý đẹp, Tiêu Quốc Lao tự nhiên muốn nhân cơ hội này tuy đẹp nói vài câu. Nô Quốc Thái cũng vậy hết sức vui mừng, ngồi ngay ngắn đám người phía trên. Chu Du hiếu tâm, chúng ta cũng vậy khắc sâu trải nghiệm, Quốc Lao cũng vậy đúng là tìm hảo nữ thế à? Tiêu Quốc Lao nghe xong nội vàng cười làm lành, hạ hạ, Quốc Thái không phải cũng có đứa con trai tốt sao? Hai cái lao nhân ở giữa lẫn nhau chuyện phiếm, cũng có vẻ nguyên bản không khí khẩn trương dần dần dung hiệp. Nhưng Nô Quốc Thái cũng không phải là phổ thông nữ lưu, chuyện phiếm đi qua vẫn là muốn làm chính sự. Tương Kiền vào nhà ngồi ngay ngắn này, Nô Quốc Thái liền nhanh chóng triệu kiến Lưu Bị. Tôn Thượng Hương nghe nói vội vàng trốn ở trong phòng màn trướng về sau. Trước tạm nhìn xem cái kia Lưu Bị dung nhan, cùng phẩm hạnh nhìn kỹ tình hình cụ thể. Tại làm sau này sự tình. Lỗ Túc Thủy Trung ở phía trước các loại, vừa nghe đến Quốc Thái trong phòng muốn triệu kiến Lưu Bị, vội vàng chạy chậm đến Lưu Bị trước mặt. Lưu sứ quân, mau một chút chuẩn bị, Quốc Thái phương trước mới nói muốn triệu kiến ngươi. Lưu Bị nghe xong càng là khẩn trương dị thường, vội vàng chỉnh lý tốt chính mình trang dung, lại tận lực trải vớt một chút tóc mình. Bên cạnh cũng không có tấm gương, hắn càng không biết mình bây giờ dung nhan tại trong mắt người khác đến tột cùng là bực nào hình dạng. Bất đắc dĩ cũng đáng được đơn giản trải vớt, tuy nhiên Lưu Bị tuy nhiên tuổi già, nhưng đúng là dáng vẻ đường đường. Lại thêm trước đây đã sớm qua một ngày thời gian chuẩn bị, tỉ mỉ cách ăn mặc chỉnh lý trang dung, lại chọn lựa một thân da dáng hành trang, vốn là có được một bộ đế vương chi khí thế, cách ăn mặc về sau càng là chói lọi. Với lại lại có thể khuất phục năng lượng rồi, tóm lại Lỗ Túc ngược lại là một chút đều không hoảng hốt, ngược lại còn có chút ít chờ mong. Lưu Bị vội vàng hướng trước, nhanh chóng quỳ bái tại Ngô Quốc Thái cùng Tiểu Quốc Lao trước mặt biểu hiện ngược lại là cực kỳ khiêm tốn. Lưu Bị ở đây bái kiến Ngô Quốc Thái, Tiểu Quốc Lao. Người này tiến vào trước, Ngô Quốc Thái thấy người này dung nhan, trong lòng càng là không khỏi chấn động giật mình, nghĩ không ra người này lại có như thế chi khí hình dáng. Liền ngay cả Tiểu Quốc Lao cũng không khỏi cảm thán, người này hiển thị rõ vương giả chi khí, mỹ vũ ở giữa càng là chính nghĩa lâm nhiên, đối mặt túi xuống lao nhân lại như thế khiêm tốn, đi lễ một điểm chưa ít, thật là khiến người khâm phục có thừa. Ngươi chính là Lưu Huyền Đức. Quốc Thái nói không sai, đương kim đại hán thiên tử hoàng thúc, thân thể quả nhiên người phi thường có khả năng với tới, coi là phú quý vinh, nhân hậu chi tượng. Nô Quốc Thái cực kỳ tán thưởng, Lưu Bị càng là một mà tiếp bái, càng lộ vẻ khiêm tốn. Sớm tại hắn trước khi tới đây, Gia Cát Khổng Minh liền đã có chỗ nhắc nhở. Chúa công chuyến này muốn hiển thị rõ khiêm tốn, nếu gặp Nô Quốc Thái, nữ dân hương tất nhiên đang âm thầm quan sát, chủ công nhưng khúc nghệ biểu diễn, đối với công chúa nhiều hơn định nội. Như thế hắn tất nhiên trong bóng tối cao hứng, đại sự có thể thành vậy. Đây là Ngọa Long Tiên Sinh nhân cần dạy bảo, Lưu Bị tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Càng giờ phút này đối mặt hai vị lao giả thời điểm, hắn mà lại biết được hai người này lai lịch, tự nhiên biết mình phải làm chuyện làm. Cùng lúc đó, Tôn Thượng Hương mà lại tại màn trướng về sau, yên lặng nghiêng đầu lộ ra bên mặt, ánh mắt cũng vậy khóa chặt tại Lưu Bị trên thân. Chỉ là quen biết Lưu Bị dung nhan cũng đã lệnh Tôn Thượng Hương chấn kinh. Như thế vừa nhìn, người này mặc dù năm có 50, có thể dung nhan lại không lão bao nhiêu, với lại khuôn mặt ở giữa càng lộ ra một thân chính khí vương giả thái độ, lần đầu gặp mặt, nhưng đối với Lưu Bị nhưng cũng tương đối hài lòng. Lưu Bị càng vào lúc này nhìn mặt mà nói chuyện, một bên cùng hai vị lão giả trò chuyện với nhau, một bên cũng vậy tại quan vọng lấy bọn hắn ở giữa động tác cùng biểu lộ. Hoàng thúc chính là quốc chi trọng khí, bây giờ lại tới ta Giang Đông, muốn tới nhà ta nữ nhi, không khỏi là tự hạ thân phận. Nô Quốc Thái đưa ra mất mặt đề, một mặt là chủ động khách khí, một mặt khác con mắt cũng là vì thăm dò. Thăm dò hắn Lưu Bị đến tột cùng đáp lại như thế nào. Ta tuy là hoàng thúc, người đại hán thiên hạ chúng sinh bình đẳng, huống hồ Giang Đông người xưa nay hào kiệt, bây giờ nếu có thể cùng Quốc Thái con gái quan hệ thông ra, thật là Lưu Bị tính thị, há có tự hạ thân phận lý lẽ. Câu trả lời này nhất định mắt điểm, đừng nói chính mình, liền ngay cả Ngô Quốc Thái cùng Tiểu Quốc Lao hai người đều rất là hài lòng. Tiểu Quốc Lao càng cất tiếng cười to, vì thế nhân duyên lại thêm một màu, nghe qua Lưu Hoàng Thúc khoan hậu nhân đức, hôm nay gặp mặt quả là thế, Quốc Thái, ta muốn Lưu Hoàng Thúc chi ý minh xác, thượng hương nếu thật gả cho Hoàng Thúc, ngày sau nhưng bất tất lo lắng. Ngô Quốc Thái cũng là như thế ý nghĩ, nghe được chính mình người quen cũ nhà cho ra cao như thế đánh giá, hắn tự nhiên cũng đắc ý không ít. Huống chi Tôn Ngô nhà trèo lên hán triều tông thần, ngày sau cũng vậy nhất định có thể cao quan hiển quý, huống hồ nhi tử Tôn Quyền vốn là chư hầu một phương, chắc chắn tức càng thêm tước. Có thể thấy được hai vị lão nhân như thế vui mừng, Lưu Bị mừng thầm trong lòng, hắn hết sức rõ ràng, coi là thật nếu cùng cái kia Tôn Thượng Hương kết nhân, chọn lựa cũng không tại Tôn Quyền trên thân. Quyền quyết định ngược lại là nắm giữ tại Ngô Quốc Thái trong tay, Tiêu Quốc lão lại có thể từ đó trợ giúp, việc này là thành công chín thành chín. Nhưng gặp lúc này, Ngô Quốc Thái tận lực bưng chén rượu lên, giữa lông mày khía cạnh cùng Tiêu Quốc lão đối mặt, hai người lẫn nhau đưa cái ánh mắt, liền muốn đáp ứng lần này hôn nước. Tiêu Quốc lão thấy thế lập tức minh bạch Ngô Quốc Thái ý tứ. Người tới, mang rượu tới. Hai người thị nữ nhanh chóng bưng tới một bình thanh cửu, mấy cái chén rượu, liền cho mấy người rót đầy. Lưu Bị trong lòng cũng mừng thầm, sự tình phát triển đến tình trạng này đã 89/10, việc hôn ước cơ bản định. Bởi vậy tự nhiên không cần câu nệ, vội vàng bưng chén rượu lên, đối Ngô Quốc Thái giơ lên cao cao, mà lại cho tại hạ lại kính Quốc Thái một chén. Ngô Quốc Thái lấy trà thay rượu, bề ngoài lấy chúc mừng đồng thời, cũng vậy chuẩn bị cầm nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhưng lại tại lúc này, tất cả mọi người đã hoàn toàn xem nhẹ đến Tương Kiền lại đột nhiên đứng lên. Thuận thế cầm lấy rượu trong chén, xách chén liền tới đến Ngô Quốc Thái trước mặt. Vừa rồi hắn sớm đã nghe nói, đánh ngã chén làm hiệu, kể từ đó, chén rượu không dậy nổi, đầu người rơi xuống đất. Vì vậy tận lực tiến lên làm bộ lảo đảo một cái đưa tay liền trực tiếp cầm Ngô Quốc Thái chén rượu trong tay đổ nhào trên mặt đất. Giết. Bên ngoài chỗ Mai Phục Đao phủ thủ nghe ngóng, đã sớm biết, ném chén làm hiệu, dễ dàng cho giờ phút này lao ra trước mặt, không nói lời gì chém liền hướng về Lưu Bị. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, trước mắt một mảnh an lành cảnh nhanh chóng khẩn trương, chung quanh càng là hỗn loạn tương mừng. Chương 362, Đông Nô bọn chuột nhắt. Hơn 10 người đao phủ thủ cầm vật này hoàn toàn mai phục lao ra trước đi, liền hướng về Lưu Bị chém giết. Lưu Bị thấy thế vội vàng tránh né, nhưng đối mặt nhân số rất nhiều, chính mình vốn là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Lần này tới phỏng vấn cô gia chính mình vốn là chỉnh lý trang dung, dáng vẻ thân thể mà thôi, lại không thể mang theo binh khí, đến nay tay không tất sát, đành phải tránh trái tránh phải, thân thể càng là hiển thị rõ chật vật. Liên tục tam đao xuống dưới, cũng không chém thương Lưu Bị, Lưu Bị vội vàng hướng lui lại năm bước, một cái lảo đảo liền ngã nhào trên đất. Vội vàng trên mặt đất trở mình ba cút, lại đoạt hai đao, nhanh chóng bỏ hướng ngoài phòng chạy tới. Lần này đột nhiên không kịp chuẩn bị, chật vật không chịu nổi, đao này tay dịu tuy vô pháp thương tới tính mệnh, huống hồ hắn nghe ra Cát Lượng nhắc nhở, áo lót bám vào sợi bạc tiểu khải giáp, nhưng lại cũng vậy bị thương thật nặng, bả vai chỗ cổ tay bị nhiều lần vung chém, đại thối lại trúng liền hai mũi tên. Vẹn vẹn trong nháy mắt máu liền xâm nhiễm mặt đất, nguyên bản tinh xảo trang dung càng là một mảnh xóa tung, Lưu Bị bối rối bên trong đội vàng tránh né, nhưng lại phát hiện ngoài phòng đã sớm bị đao phủ thủ bao vây. Thật ở cam lộ bên ngoài chùa mặt lỗ túc lại không biết bên trong như thế nào nguyên do. Mà giờ khắc này đao phủ thủ vẫn phấn đấu quên mình vùng vẫy trong tay đao kiếm, tiếp tục hướng về Lưu Bị chém. Tiêu Quốc lao vội vàng lui lại, tìm kiếm an toàn chỗ trốn tránh, không có Ngô Quốc Thái vẫn ngồi tại chỗ, lúc này mới kịp phản ứng đến tột cùng khi nào mai phục đao phủ thủ tồn tại ở này. Dừng tay cho ta. Ngô Quốc Thái một tiếng quát lớn, đao phủ thủ đầu tiên là sửng sốt, Tôn Thượng Hương thấy thế không đúng, vọt thẳng ra màn trướng, lớn tiếng quát chỉ có. Các ngươi bọn này đáng chết đồ vật. Dừng tay cho ta. Chỉ gặp lúc này Tôn Thượng Hương lại uống một tiếng, đao phủ thủ lúc này mới chỉ hoãn sang tới, nhao nhao dừng lại tay, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, quay đầu nhìn ngươi giống Ngô Quốc Thái cùng Tôn Thượng Hương hai cái nữ lưu. Lại không dám chống lại tính mệnh, đành phải đứng tại chỗ chờ đợi hai người mệnh lệnh. Hết thảy trần ai lập định, trước mắt nguy nan cuối cùng chỉ có, Lưu Bị đấy không cần trốn đông chỗ tây, nhìn chung quanh. Hắn nhẹ nhàng tựa ở một mặt màn tường phía trên, từng ngụm thở hổn hển, bả vai chỗ cổ tay sớm đã không ngừng chảy máu. Ý thức dần dần mơ hồ, tầm mắt cũng vậy yếu ớt một chút. Thằng đến kịp phản ứng, hắn chỉ có thể nhìn thấy tại cái này mơ hồ giữa tầm mắt, Tôn Thượng Hương đang hướng phía bên mình chạy. Vừa lực chống đỡ hết nổi, lại thêm bị kinh sợ nguyên nhân, khiến cho Lưu Bị hòa hoãn lại về sau liền nhanh chóng đã hôn mê. Sau đó liền không có ý thức. Lúc này, lần này đi theo mà đến, hiện đang ở bên ngoài cùng Lô Túc nói chuyện với nhau giản đúng cùng Mi Trúc mới hiểu bên trong tình huống. Cung Quýt bên trong xông vào trong phòng, chỉ thấy được Lưu Bị sớm đã bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh. Cái này, chủ công nhà ta vì sao chịu như thế thương hoạn? Lô Quốc Thái không biết lệnh giải thích như thế nào, chỉ có thể tạm thời trước tiên ổn định hai người. Hai vị tiên sinh bất giận, việc này đều là ta trở chi tội vậy, Lưu Hoàng Thúc bản thân bị trọng thương, nguy nan ở giữa vậy. Trước tạm đỡ quay về nhà khách dưỡng bệnh, ngày sau chúng ta làm tiếp nói chuyện. Hai người chưa từng nhiều lời, biết chắc hiểu nơi đây nguy cơ từ phía, tuyệt đối không thể ở lâu, liền tại bãi biệt Ngô Quốc Thái cùng Kiều Quốc Lao về sau nhanh chóng rời đi. Quản bộ bên trong, Gia Cát Lượng đang tay cầm quạt lông cùng Quan Vũ, Trương Phi hai người nằm ở một bên nghỉ ngơi. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong hắn hiện tại ngược lại quan tâm tới Lưu Bị. Chắc hẳn có chính mình kế sách, Lưu Bị hẳn là cũng đã trở thành Đông Ngô hiện thế, đang cùng cái kia Tôn Thượng Hương nói chuyện yêu đương đi. Đoán chừng chính mình vị chúa công này cũng đã lâm vào ôn nhu hương bên trong vô pháp tự kiềm chế. Bằng vào chính mình kế sách, nếu như không ngoài sở liệu, chỉ cần Lưu Bị hội liếm hắn, Nô Quốc Thái thế tất hội xem ra vị này đại hán hoàng thúc. Làm không cẩn thận có thể trực tiếp đem cửa hôn sự này định ra, ngày sau Tôn Lưu thế lực mở rộng liền có thể ứng đối cái kia cường hãn địch Tào Tháo. Nghĩ được như vậy, Gia Cát Lượng liền càng thêm đắc ý, kế sách này nhất định không chê vào đâu được, đã có thể thỏa mãn Lưu Bị hôn nhân đại sự, còn có thể thành tựu Tôn Lưu liên minh. Nhất định xong toàn mỹ ạ. Liền ngay cả Quan Vũ, Trương Phi cũng vậy vẫn ở chỗ này đau khổ chờ đợi, thậm chí còn đang hoài nghi đại ca có phải hay không đã không có tâm tư trở về. Nhưng lại tại lúc này, Mi Trúc thở hổn hển, mở ra đại môn, xông vào trong môn. Quân sư, nhị tướng quân, tam tướng quân, việc lớn không tốt. Ba người nghe được lời này đều đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng ngồi dậy. Trương Phi càng là trực tiếp đứng dậy xông lên phía trước, Mi tiên sinh xảy ra chuyện gì đây? Chúa công gặp phải Đông Ngô người ám toán, bản thân bị trọng thương mà về, hiện đang ở ngoài cửa sinh mệnh thở hơi cuối cùng. Lời vừa nói ra nhất thời để cho ba người hoàn toàn chấn kinh, cái này cũng không tốt. Gia Cát Lượng nguyên bản kế sách liền để cho Lưu Bị đầu cơ trục lợi, nhân cơ hội này đem hôn sự định ra, kết quả đây ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Theo sát sau khi chính là Lưu Bị, Lưu Bị sớm đã lâm vào trong hôn mê, giả đúng cầm Lưu Bị gánh tại bả vai. Xông vào trong phòng liền trực tiếp cầm Lưu Bị an trí trên giường. Chuyện gì xảy ra đây? Không phải đi Giang Đông lệnh cô ra sao? Này làm sao còn có thể hơi kém mất mạng đâu? Trương Phi cũng mặc kệ nhiều như vậy, nghe được lời này càng là nổi trận lôi đình, trực tiếp nâng lên trượng bát xà mâu, liền lao ra dịch quán. Đông Ngô bọn chuột nhắt dám như thế đối đãi ta đại ca, ta Trương Phi hôm nay liền cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến. Dứt lời liền trực tiếp tính toán đến đâu rồi Ngô Hầu cũng giống như Tôn Quyền liều mạng, trực tiếp nhân cơ hội này một mao đâm chết hắn Tôn Quyền. Sau lưng Quan Vũ vốn là không hiểu ra sao, Trương Phi lại nổi trận lôi đình muốn cùng cái kia Tôn Quyền chơi bạc mạng. Vội vàng xông lên phía trước, Gia Cát Lượng cũng vậy theo sát về sau, bận rộn lo lắng ngăn lại Trương Phi. Tam đệ, ngươi đây là vì sao? Tam tướng quân bất giận, Tôn Lưu liên minh sự tình chính xí nghiệp, bây giờ nếu là cùng cái kia Đông Ngô vạch mặt, ngày sau khó mà quyết đoán a. Gia Cát Lượng khổ nói khuyên bảo, nhưng Trương Phi lại đối Gia Cát Lượng chỉ tay mắng to, khá lắm Gia Cát Khổng Minh, ngươi còn không biết xấu hổ khuyên ta, ngươi đến là ngọa long vẫn là nằm trùng a. Ăn năn hối lỗi đã bắt đầu, ngươi liền bại một lần lại bại, ngươi mưu kế vì sao chẳng làm nên trò chống gì? Đối mặt Trương Phi chất vấn, Gia Cát Lượng càng là xấu hổ vô cùng, lập tức xấu hổ cúi đầu xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời. Nhưng Trương Phi lại vẫn không có đình chỉ ý tứ. Ngươi nhưng so sánh cái kia Giang Đông Chu Du kém quá nhiều, người ta Chu Du chí ít hỏa thiêu liên tuyển thủy trại, cũng dám hỏa thiêu Xích Bích Tào Tặc đồ quân nhu đại doanh, ngươi làm cái gì? Nếu không phải ngươi cho đại ca ra cái này chủ ý ngu ngốc, muốn ta đại ca cùng đám kia bọn chuột nhắt cầu hôn, ta đại ca cũng sẽ không rơi vào tình trạng như thế. Hàng loạt đả kích có thể nói trực tiếp đâm bên trong Gia Cát Lượng trái tim. Gia Cát Lượng cầm trong tay quạt lông một mặt đủ trí, xấu hổ vô cùng, ngây ngốc đứng tại chỗ như là một đầu. Cái này nói cái gì đều vô dụng, mặc cho chính mình giải thích thế nào, khuyên như thế nào ngăn trở, nhưng cũng không cách nào hành sự. Đành phải như Lâu La sững sờ ngốc đứng tại chỗ. Quan Vũ sau khi nghe xong tuy nhiên trong lòng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể ra vẻ thở dài, ai, nếu là Cố Trạch quân sư, tại phụ tá huynh chúng ta, như thế nào lại lưu lạc nơi này? Vương không đến mức chật vật như thế. Phòng ốc bên trong giản đúng càng là mệt mỏi thở hổn hển. Hắn từng ngụm thở hổn hển, nhìn chằm chằm bản thân bị trọng thương, lâm vào trong hôn mê, thật lâu chưa tỉnh, Lưu Bị trong lòng cũng không khỏi bất mãn. Chương 363, nô hầu giấu giếm tâm cơ. Giống ra cắt lượng cái này, Mưu Sĩ chính mình sớm đã nhìn xem khó chịu, Lưu Bị từ đầu đến cuối từ trước đến nay che chở, liền xem như trong lòng lại có tức giận, hắn cũng không thể nói cái gì. Bây giờ xuất hiện chuyện như thế hình dáng, cũng là bởi vì hắn ra các khổng minh dụng kế không thành tài sẽ khiến cho Lưu Bị suýt nữa mất mạng. Mọi người đem trong lòng nước đắng đều nôn sạch sẽ. Giản Ung cũng vậy, nhân cơ hội này thở dài, lúc trước Cố Trạch tiên sinh làm bạn chúa công tại Viên Thiệu nơi thì cũng chưa từng nhận qua hôm nay như vậy khuất đủ. Bây giờ Tôn Lưu liên minh sự tình nhìn như bình thản, nhưng kỳ thực lại từng người mang ý xấu riêng. Hôm nay nếu không có ta hai người kịp thời cứu giúp, chỉ sợ chúa công từ lâu bỏ mạng tại Cam Lộ trong chùa. Như thế như vậy đám người trong lời nói đều lộ ra mỉa mai chi ý, mà kỳ thực nhằm vào cũng vậy toàn bộ đều là ra các khổng minh. Ra các khổng minh đứng tại chỗ muốn phản bác, lại không biết từ chỗ nào mở miệng. Bởi vì sự thật bày ở trước mắt, hắn huynh đệ hai người cũng tốt, vẫn là hắn mưu sĩ cũng được, nói sự tình cũng vậy xác thực câu câu là thật. Chẳng lẽ hết thảy đều là bởi vì chính mình mưu đồ bất lợi bố trí? Quay đầu nhìn về phía Lưu Bị, Lưu Bị lúc này mới vi vi mở mắt, trên thân vết máu đã khô, nhưng nơi bả vai lại vẫn chảy xuôi theo máu tươi. Nhưng dù vậy, hắn lại vẫn tại tiếp tục giữ gìn ra các lượng. Chư vị tạm thời giải sầu, ta đã bình an vô sự. Trương Phi cũng không vui lòng. Vừa thấy được Lưu Bị thức tỉnh, trước tiên liền chạy đến Lưu Bị bên người quan tâm thương thế. Lại vẫn không quên tiếp tục chào phúng. Cái kia ra các khổng minh dụng tế không thành tự cho là thông minh, đại ca ngươi vì sao còn muốn giữ gìn? Quan Vũ ngược lại là thông minh không ít, hắn đứng ở một bên không nói tiếng nào, không có hành động, chỉ là đang quan sát ra các lượng cùng Lưu Bị động tĩnh. Nhưng mà Lưu Bị lại vẫn giữ gìn ra các lượng, ngược lại cầm chính mình bị khinh bị toàn bộ rơi tại Trương Phi trên thân. Dự đức không nên như thế, các ngươi nếu lại quấn bách như vậy quân sư, vậy ta lập tức cắn lưỡi tự vận. Lưu Bị hưu khí vô lực, cứ việc còn muốn làm sao nói, thế nhưng là vết thương mang theo cho hắn kịch liệt đau nhức lại vẫn làm cho hắn bất lực liên phát. Lời vừa nói ra, cho dù trong lòng mọi người lại có không cam lòng, lại cũng chỉ năng lượng yên lặng chịu đựng, không nói gì nhưng đối với Càng Trương Phi muốn đi tìm kiếm đám người ngăn cản, oán trách hai câu nhưng lại bị đại ca phản bác, hiện tại càng là khí nổi trận lôi đình, không chỗ phát tiết. Liền một tay lấy trượng bát xà mâu vứt trên mặt đất, một thân một mình phối hợp ngồi ở kia bên cạnh mọc lên một ngạt. Gia Cát Lượng nghe nói như thế lại mọi loại xấu hổ, mặt đỏ tới mang tai, nhưng mà trong lòng hoài nghi cũng vậy dần dần tăng lên. Theo lý mà nói lẽ ra không nên, Tôn Lưu liên minh sự tình đã định, bên trong lại có lô túc ở giữa kết nối, càng không khả năng xuất hiện quỷ dị như vậy sự tình mới đúng. Nhưng vì sao Tôn Quyền nhưng lại dưới như thế thủ đoạn thâm độc? Chẳng lẽ lại người này vẫn là có mang tư tâm? Lúc trước sách thơ phản sự tình phải làm đã qua, càng không nên như thế. Không được, vô luận như thế nào cũng vậy phải làm đi tìm cái kia lỗ túc hỏi cho rõ. Xem hắn Tôn Quyền đến là dụng ý gì? Bởi vậy ra Cát Lượng không nói hai lời trực tiếp trước mọi người mặt mà rời đi, hắn hiện tại muốn đi cái kia lỗ túc phủ đệ thật tốt chất vấn hắn lỗ túc. Tôn Quyền đến là đang làm cái gì đồ vật? Đi vào lỗ túc phủ đệ, hắn đang tại trong thư phòng sách, nhưng mà Cam Lộ chùa sự tình hắn vốn là ở đây. Bất thình lình giết ra tới đao phủ thủ phá hư sở hữu kế hoạch, Lỗ Túc tự nhiên sẽ hiểu ra Cát Lượng chắc chắn sẽ tới chất vấn chính mình. Vì vậy cầm trong tay quyển sách cũng vậy không thơm à, cho dù nhìn như là tại sách, nhưng hắn suy nghĩ lại cực kỳ phức tạp. Tại phòng ốc ở trong lặp đi lặp lại hành động, nội tâm càng là trăm mối cảm xúc nổ ngang, trong lòng càng là suy nghĩ như thế nào hướng về ra Cát Khổng Minh giải thích. Xác định lúc này liền nghe được bên ngoài có người lớn tiếng la lên chính mình tính danh. Lỗ Tử Kính. Thanh âm này để cho mình dị thường quen thuộc, rõ ràng đúng vậy hắn ra Cát Khổng Minh tới. Lỗ Túc biết ra các khổng minh tất nhiên sẽ tới chất vấn, nhưng đoạn không nghĩ tới người này tới đã vậy còn quá nhanh. Làm theo phát đến bây giờ còn tuy nhiên một canh giờ, ra Cát Lượng vậy mà liền đã đi tới phủ đệ mình. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể điều chỉnh trạng thái, vội vàng đi ra ngoài nên đón. Ngọa Long tiên sinh, Ngọa Long tiên sinh mau mau mời đến. Ra Cát Lượng mặt sầm lại, càng là không có cho Lỗ Túc bất luận cái gì tốt thái độ, cầm trong tay quả lồng, phiêu nhiên trường sam, nhưng liên tục mấy cái đập mạnh bước liền đã bại lộ hắn tâm tình trạng thái. Chủ công nhà ta Vu Cam Lộ chùa cùng cái kia Tôn Thượng Hương thương nghị việc hôn nước, như thế lẽ ra định đoạn. Nhưng vì sao lại có người làm tổn thương ta gia chủ công? Ngươi nhưng từng biết được chủ công nhà ta trên thân vài chỗ vết đao, bây giờ vẫn tại trong giường tĩnh dưỡng, nô hầu đến đang làm thứ gì? Cái này há có thể biết được? Hiển nhiên ra Cát Lượng lời nói ngược lại để Lỗ Túc cực kỳ kinh ngạc, hắn mà lại biết có đao phủ thủ mai phục, nhưng là bên trong tựa hồ đã bị Tôn Thượng Hương ngăn cản. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến là Lưu Bị trên thân lại có nhiều chỗ vết đao, điều này hiển nhiên vượt qua Lỗ Túc tưởng tượng, lại không dám tin tưởng Tôn Quyền cũng dám mai phục đao phủ thủ ở bên trong chướng bên ngoài. Ngọa Long tiên sinh bất giận, việc này Lỗ Túc thật là không biết. Không biết? Ngươi lẽ ra cùng đi chủ công nhà ta tiến về hội kiến Ngô Quốc Thái mới là, bây giờ lại dám ở trước mặt ta nói không biết. Ngọa Long tiên sinh, Lỗ Túc coi là thật chưa từng lừa ngươi. Lưu Hoàng thúc bản thân bị trọng thương sự tình, ta xác thực không biết. Cứ như vậy ngươi ta hiện tại liền tiến về Vũ Hầu cung trong cùng nhau gặp mặt Ngô Hầu, có chuyện gì tình ngài cũng có thể hỏi cho rõ. Lỗ Túc vội vàng muốn ra đối sách, đồng thời lại lễ độ cung kính đứng tại Gia Cát Lượng trước mặt. Trong lòng đủ kiểu ấy nấy, đúng là không chỗ ra tay à, dù sao đối Lý trước đây mặc cho giải thích thế nào cũng đáng được trước tiên xem ra Cát Lượng sắc mặt. Ra Cát Lượng cầm trong tay quạt lông kiếm mục tức giận nổi lên bốn phía, mới vừa nghe Lô Túc ý nghĩ, lúc này mới dần dần lắng lại. Không nói hai lời liền trực tiếp lôi kéo Lô Túc tiến về Ngô Hầu cùng gặp mặt Tôn Quyền. Mà khi Ra Cát Lượng đem việc này cáo chi Tôn Quyền thời điểm, Tôn Quyền cũng vậy biểu hiện cực kỳ ngoài ý bối rối. Chẳng lẽ là mẫu thân của ta cùng muội muội không coi trọng cái kia Lưu Hoàng Thúc? Trong nội tâm nàng có chút ngoài ý muốn ấn lý tới nói cũng không nên mới đúng nha. Vô luận là mẫu thân Ngô Quốc Thái vẫn là muội muội Tôn Thượng Hương, cũng đều là rất rõ lý lẽ người. Cho dù là chướng mắt cái kia Lưu Bị, vậy cũng không đến mức thống hạ sát thủ. Mặc dù mình đã nói trước, nếu chưa chọn chúng liền trực tiếp chặt hắn, khả năng tuy nhiên cũng chỉ là chính mình phương tiện. Huống hồ mẫu thân thời khắc đều tại hướng về phía trước tới gần, chuyện càng là vẫn luôn tại áp bách chính mình trừ này phương pháp bên ngoài cũng vậy thực sự không còn cách nào khác cả, với lại Tôn Quyền cũng vậy mười phần tin tưởng, bằng vào Lưu Hoàng Thúc nhân cách mị lực cùng hắn Hán Thất Tông thân phận, muốn cầm xuống một cái chính vào thanh xuân đơn thuần, không có chút nào xã hội kinh nghiệm muội muội Tôn Thượng Hương hẳn là còn không đến mức là một việc khó. Huống hồ Lưu Bị xưa nay nhân đức, phẩm hạnh như thế cũng vậy tất nhiên sẽ rất được mẫu thân yêu thích mới đúng. Nhưng lại tại sao lại gặp phải đao phủ thủ chém giết? Cái này bên trong nhất định có ẩn tình khác. Nhìn thấy Gia Cát Lượng đứng tại đường hạ, hiển nhiên chính là lấy đồng minh thân phận đến đây chất vấn chính mình. Cho dù việc này đúng là không có cách nào, Tôn Quyền cũng chỉ có thể bồi vẻ mặt vui cười. Dù sao hết thảy mai phục cũng vậy đúng là chính mình bố trí. Chương 364, từ thứ thăm cố trạch. Ngọa Long tiên sinh mà lại thoải mái tinh thần, mà lại hay cho ta đi giải một chút tình huống, ngày sau nhất định cho Ngọa Long tiên sinh một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Gặp Tôn Quyền nói chuyện khá lịch sự, Gia Cát Lượng tự nhiên rõ ràng việc này tuyệt không thể quá vội vàng sao động. Nếu không chắc chắn sẽ vừa đến phản. Cũng chỉ đành coi như thôi, thôi được, nếu là Vũ Hầu liên minh chi tâm không thành, ta muốn Tôn Lưu liên minh tự nhiên cũng liền không cần thiết tiếp tục. Ngọa Long tiên sinh mà lại bất giận, ta cái này đi điều tra. Tôn Quyền cũng là không nói hai lời, vô cùng lo lắng tiến về Ngô Quốc Thái trong phủ. Đến nay cam lộ chùa chuyện phiếm đã kết thúc, Ngô Quốc Thái cũng vậy dẫn theo Tôn Thượng Hương rời đi nơi đây. Trong gian phòng, mẫu nữ hai người đang vì việc này sầu muộn. Càng Tôn Thượng Hương, Lưu Bị người quả thật không tệ, vô luận là khí chất dung nhan cũng đều sâu hợp chính mình tâm ý phẩm hạnh càng bị mẫu thân thưởng thức, nhưng vì sao lại đột nhiên xuất hiện đao phủ thủ chém giết? Nếu là không có chính mình kịp thời ngăn cản, chỉ sợ Lưu Bị đã thành đao hạ quỷ ả mẫu thân. Cái này, Tôn Thượng Hương nhìn một chút Ngô Quốc Thái trong ánh mắt nghi hoặc cùng khẩn cầu càng là cực kỳ rõ ràng. Ngô Quốc Thái mặt đen lên liền lập tức minh bạch có ý, việc này tất nhiên cùng Tôn Quyền có quan hệ. Hảo Nhi từ trước khi đi còn bày Lưu Bị một đạo, khiến cho trận này ra mắt kém chút biến thành lễ truy điệu. Hai tử khổ ngươi, trước tạm nghỉ ngơi đi thôi, chỉ là mẫu thân tự có kết luận, quay đầu ta liền đem đại ca ngươi gọi tới cùng hắn đối chất nhau. Tôn Thượng Hương bất đắc dĩ cho dù chính mình lại thế nào muốn xử lý việc này, vừa vặn vì là nữ nhi ra chính mình cũng không tài giỏi chính, lại không thể trực tiếp chất vấn đại ca. Nhất định người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời a, nhưng trước nhất cước Tôn Thượng Hương vừa mới rời đi, chân sau Tôn Quyền liền tiến về Ngô Quốc Thái trong phủ bài kiến. Tiến vào Ngô Quốc Thái trong phủ, Tôn Quyền vội vàng đi quỳ bái lễ, thế nhưng là mặt mày ở giữa sớm đã là gấp và phần. Tới đây thời điểm càng là vô cùng lo lắng. Hài nhi bái kiến mẫu thân. Đứng lên đi. Mẫu thân, cái này đến là thế nào một chuyện? Cho dù ngài không thể xem ra Lưu Bị, nhưng cũng không đến mức giết hắn đi. Như thế ra Cát Lượng đến đây tìm Hài nhi đối chất, Hài nhi thực sự không lời nào để nói à? Hiển nhiên Tôn Quyền càng không có nghĩ tới chính mình lão mụ chọn thống hạ sát thủ, nhưng Ngô Quốc Thái nghe nói như thế lại không làm. Cho tới bây giờ Ngô Quốc Thái cũng còn không có làm rõ ràng là thế nào chuyện, như thế nào lại tùy tiện phái người tru sát Lưu Bị đâu. Hắn càng là ngây ngốc nhìn về phía Tôn Quyền, người đứa nhỏ này mẫu thân ngươi tính cách chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng làm sao? Ta vốn là không muốn giết hắn, là cái kia Tương Kiền hướng về phía trước mời rượu, đụng rơi ta chảy đến rượu, lúc này mới dẫn đến như thế. Tôn Quyền chất vấn, Ngô Quốc Thái ngược lại càng thêm tức giận, nếu như không phải Tôn Quyền làm ra tới chủ ý ngu ngốc, sự tình như thế nào lại như thế? Hiện tại chuyện xảy ra lại còn có ý tốt chạy tới chất vấn mẫu thân, cái này còn thể thống gì? Tôn Quyền liền được, Tương Kiền. Chính mình lúc trước tại cam lộ trong chùa bái kiến mẫu thân thời điểm, nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua Tương Kiền. Với lại cái này Tương Kiền còn giống như có chút quen hay. Tương Kiền. Tương Kiền. Tôn Quyền trong đầu không ngừng hưởng ứng người này tên, cuối cùng tại một khắc cuối cùng, hắn hồi tưởng lại. Đã từng quân anh hội bên trong, Chu Du từng tại mật báo ở trong đề cập qua người này. Người này đã từng tới Giang Đông, thậm chí Du thuyết Chu Du đầu hàng. Thốt nhiên, Tôn Quyền bừng tỉnh đại ngộ, như thế nhất định là cái kia Tương Kiền nghe được cam lộ trong chùa chính mình cùng mẫu thân nói tới lời nói. Lấy ném chén làm hiệu, mai phục tại ám chiến ở trong đao thủ liền sẽ thừa cơ tru sát Lưu Bị. Vì vậy lúc này mới cố ý làm rơi mẫu thân chén rượu, khiến cho đao phủ thủ sai coi là mẫu thân bức bỏ chén rượu làm hiệu khiến cho ý đồ tru sát Lưu Bị mà thôi. Cái này, hết thảy đều nói đến thông suốt, Tôn Quyền một bàn tay đập vào chính mình náo môn bên trên. T. Người tới. Mau đưa Tương Kiền tìm cho ta tới. Lập tức liền ra lệnh một tiếng, thủ hạ hầu hạ cùng trong phủ vệ binh nhanh chóng mở ra toàn thành giới nghiêm. Tại cái này xài tang bên trong tuyên bố cấm lệnh tìm kiếm Tương Kiền, nhưng lại đến lúc này, người này sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Cho tới chưa thời gian cực nhanh mà qua, thủ hạ tùy tùng thị vệ cũng vậy nhao nhao hồi báo, không có phát giác được Tương Kiền một tia sâu xa. Bẩm báo chúa công, chúng ta chưa từng tìm tới Tương Kiền. Chúng ta cũng thế, chưa từng bắt lấy Tương Kiền. Quả nhiên biến mất, thẳng đến giờ khắc này lên, Tôn Quyền mới ý thức tới, chính mình bên trong Tương Kiền giăng kế. Người này rõ ràng cho thấy muốn mượn tay mình tru sát Lưu Bị, một phương diện thế nhưng là Tôn Lưu liên minh tự sụp đổ, một phương diện khác lại có thể hiệp trợ Tào Tháo phá địch. Tôn Quyền đủ kiểu hối hận, nhưng cho đến hôm nay vừa rồi biết được, tựa hồ đã buổi tối. Chúng ta bên trong Tương Kiền giăng kế. Trở về Ngô Hầu cung trong, Gia Cát Lượng sớm đã chờ đợi ở đây, việc này nếu là không có kết luận, hắn đã không mặt mũi lại quay về nhà khách đi gặp Lưu Bị. Trước tạm đừng nói Lưu Bị, liền ngay cả nhị tướng quân cùng tam tướng quân bên kia chính mình cũng vô pháp né tránh. Kể từ đó, chính mình há không thật thành tầm thường vô vi dung sĩ. Gặp Tôn Quyền trở về, Gia Cát Lượng liền vội vàng tiến lên. Nô hầu, bên trong đến tuột cùng như thế nào? Gia Cát Lượng hỏi thăm. Nô hầu vội vàng bái lễ, Ngọa Long tiên sinh, việc này cô đã tra ra, bên trong đều là cái kia tương tiền kế sách, ý đồ cho ta mượn Đông Ngô tay diệt trừ Lưu sứ quân mà thôi. Gia Cát Lượng không nói lời nào, nhưng là trong lòng dĩ nhiên minh bạch, hết thảy bất quá chỉ là Tào Tháo cùng cái kia Cố Trạch mưu đồ mà thôi. Gặp Gia Cát Lượng không nói một lời, Tôn Quyền lần nữa tiến lên, vội vàng hứa hẹn. Việc này là ta Đông Ngô làm việc bất lợi, nhưng mời Ngọa Long tiên sinh yên tâm, cô hôm nay ở đây hứa hẹn, ngày sau Lưu Hoàng thúc thương thế chuyển biến tốt đẹp, liền nhanh chóng cử hành hôn lễ. Lời nói đều nói đến phần này bên trên, Gia Cát Lượng cũng vậy không cần thiết nói cái gì. Huống hồ bên trong nguyên do đã biết rõ, chính mình cũng không có tất yếu chờ đợi ở chính giữa. Bái biệt Ngô hầu liền chuẩn bị trở về dịch quán, trong lòng tự nhiên rõ ràng. Như thế hẳn là Cố Trạch lưu kế. Gia Cát Lượng trong lòng thầm nghĩ, nhưng bây giờ nhưng lại tiến tới lưỡng nan. Từ lúc chính mình rời núi lên, liền đối đầu cái kia Cố Trạch. Từ khi cùng cái kia Cố Trạch đấu pháp cho đến hiện tại, chính như tam tướng quân nói, giống như liền cho tới bây giờ đều không có thắng qua. Bây giờ việc này lại suýt nữa hại chúa công tính mệnh, hắn càng là triệt mất đi mới vừa xuất sơn thời điểm loại kia tự tin. Trở về nhà khách trên đường thả chậm cước bộ, lâm vào tự mình hoài nghi bên trong, càng là lo lắng, thực sự không còn mặt mũi đối với Lưu sứ quân. Xích Bích Tào quân đại doanh công việc xử lý hoàn tất, từ thứ tự nhiên vô sự, muốn đến cũng đã có mấy ngày thời gian chưa từng cùng Cố Trạch tiên sinh gặp mặt. Liền chính mình mang hai bàn rượu đục tiến về Cố Trạch tiểu viện mà tìm kiếm Cố Trạch. Tới chỗ này thì lại phát hiện Triệu Vân lại cũng đến từ bái phòng, hai người trên đường gặp gỡ. Triệu Vân vội vàng bái lễ, "Từ thứ tiên sinh." "Ha ha, là Từ Long." Từ thứ cười nói, "Từ thứ tiên sinh này tới là muốn bái phòng Cố Trạch tiên sinh hay không?" "Không tệ, Tào doanh vô sự, mà lại mang theo hai lượng rượu đục cùng Cố Trạch tiên sinh một lần, tất nhiên Từ Long tướng quân cũng tới, vậy chúng ta không ngại cùng nhau gặp mặt." Hai người lẫn nhau bái lễ, đồng thời cũng vậy tiến vào Cố Trạch thư viện. Lại phát hiện Cố Trạch đang bận cho trong viện chim cho ăn, chẳng biết lúc nào Cố lấy chuẩn bị mấy cái lồng chim, lại làm ra mấy con phẩm tướng không sai chim rừng. Liền trực tiếp nuôi dưỡng ở trong viện, không có chuyện đi vung chút gốc, cả viện tiếng hót chim gọi, lộ ra mười phần hài lòng rạng rỡ. Chương 365, Cố Trạch tiên sinh có mệnh lệnh, ta sao dám sơ suất. Ha ha, Cố Trạch tiên sinh thật là nhã hứng. Từ thứ cười liền cùng Triệu Vân cùng nhau tiến vào trong viện, vốn là dự định muốn cùng Cố Trạch uống bên trên hai chén. Cố Trạch lại quay đầu nhìn về phía hai vị. "Đến, trước tiến đến ngồi, ta vừa vặn có việc muốn tìm ngươi." Cố Trạch đề cập lời này thời điểm, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Từ thứ liền rõ ràng là có nhiệm vụ mới. Bởi vậy nguyên bản muốn uống rượu tâm tư liền tạm thời trước tiên gác lại ở chỗ này, liền vội vàng tiến lên. Lại phát hiện Cố Trạch tiến vào phòng ốc bên trong, nhấc lên chấp bút mài xong bút và mực, viết một phong thư tín, cầm gãy đôi chứa ở trong bao vải, quyển ống bên trong. Liền cầm giao cho Từ thứ. Từ thứ đầu tiên là sửng sốt, còn chưa hiểu sự tình vì sao nguyên do, lại càng không biết hiểu cái này bên trong nội dung. Cố Trạch tiên sinh đây là ý gì? Có gì phân phó? Cố Trạch cầm trong tay ống giấy giao cho Từ thứ, ngươi mà lại mang theo phong thư này, mang theo cuốn sách này tin phát hướng về Giang Đông, cầm giao cho Hoa Đả tiên sinh trong tay. Hoa Đả tiên sinh gặp này liền biết được ta dụ ý. Từ thứ không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, ngược lại là nghĩ đến cũng là trùng hợp, vừa rồi đang đuổi kịp Cố Trạch tiên sinh cần chính mình thời điểm, chính mình trùng hợp liền xuất hiện tại trước mắt hắn. Chỉ có điều tâm lý cũng là kinh ngạc, lại càng không biết hiểu là nguyên nhân gì. Cố Trạch tiên sinh đây là ý gì? Từ thứ mặt mày nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, nhưng vẫn đón lấy ống giấy. Cố Trạch lại cười. Hứa Trừ không chào mà đi, theo ta chỗ am hiểu, tất nhiên đi Giang Đông, nếu như thế, Giang Đông tất nhiên đại loạn. Hứa Trừ tiêu dũng tiền chiến, lấy Ngô Hầu chỗ võ tướng tận không ở bên trong, chắc hẳn Hứa Trừ chuyến này chắc chắn sẽ là Tôn Quyền trọng thương. Ta không thể để cho Tôn Quyền lại nhanh như vậy sụp đổ mất. Dứt lời, ngược lại làm cho Từ thứ càng thêm kinh ngạc. Hiện tại Cố Trạch tiên sinh phải làm cùng Lưu Bị, Tôn Quyền là địch, đến nay từ sở mù quáng mà đi, tất nhiên Cố Trạch tiên sinh có thể ngờ tới Giang Đông đại loạn, về tình về lý cũng vậy phải làm phụ trợ mới đúng. Nhưng vì sao nhưng lại không muốn để cho Tôn Quyền nhanh như vậy liền sụp đổ mất? Nhưng là lấy chính mình đối với Cố Trạch tiên sinh am hiểu, chắc hẳn có chỗ nguyên nhân, như thế Từ thứ cũng có thể dự cảm đến ngày sau Giang Đông chắc chắn sẽ có một trận phong. Mà Cố Trạch tiên sinh nhất định là tại hạ một bàn đại cờ. Bàn cờ này to lớn cũng không vẹn vẹn chỉ có Lưu Bị mà thôi, thậm chí cùng Lưu Bị kết minh Tôn Quyền cũng vậy lẫn vào bên trong. Muốn tùy tiện thoát thân, mà lại cần có càng không cách nào suy nghĩ tâm tư. Nếu không không có dễ dàng như vậy. Mời Cố Trạch tiên sinh yên tâm, chúng ta sứ mệnh tất nhiên đạt. Cố Trạch cười nhạt một tiếng liền rời đi tiểu viện, mỗi ngày đợi ở chỗ này cũng là cảm thấy không thú vị, nhà tới không có chuyện cũng cần phải ra ngoài đi đi. Xích Bích to lớn ngược lại là có nhiều chỗ chính mình còn chưa từng tiến về đây. Bởi vậy liền trực tiếp vứt xuống Từ thứ cùng Triệu Vân. Từ thứ quay đầu nhìn về phía Triệu Vân thời điểm, chỉ là cười nhạt một tiếng. Từ Long tướng quân, tất nhiên Cố Trạch tiên sinh rời đi, cái kia chỉ sợ chút rượu này cũng chỉ có hai người chúng ta người hưởng dụng. Triệu Vân nghe xong cũng là đồng ý, thân là võ tướng như thế nào cự tuyệt mỹ từ đâu. Thế là liền nhanh chóng rút tới cái bàn, chuẩn bị một chút nhắm rượu thức nhắm, hai người liền đối với ngồi tại này. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, hai người nói chuyện thời khắc, Từ thứ liền lần nữa đề cập lần này Xích Bích hội chiến. Thì ra là thế, xem ra Cố Trạch tiên sinh tất có thâm ý. Triệu Vân tại Cố Trạch trước khi rời đi trong lòng liền đã tràn đầy nghi hoặc, đến nay vừa rồi rời đi cùng Từ thứ cộng đồng mất trí nhớ thời điểm, lại phát hiện Từ thứ tựa hồ dĩ nhiên minh bạch một hai. Bởi vậy trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Từ thứ tiên sinh, Tào Tôn rằng co, đã thế thành nước lửa, khăn vuông hình dạng hình dáng, song phương đều là muốn đưa đối phương vào chỗ chết. Tào Tháo mưu đồ Giang Đông, Tôn Quyền nhìn thèm thuồng Trung Nguyên, cả hai đã vô pháp lắng lại bên trong loạn. Cố Trạch tiên sinh thân là Tào Doanh thủ tịch quân sư, ngươi coi phụ tá Tào Công tổng giết Tôn Quyền mới đúng. Nhưng hôm nay nhưng vì sao muốn mạng Hoa Đà tiên sinh đi cứu Tôn Quyền đâu? Không sai, cái này chính là mình nghĩ hoặc, thân là võ tướng tuy nhiên cũng vậy rõ lý lẽ cùng Triệu Vân trong lòng căn bản lý niệm đúng vậy hoàn thành chính mình mục tiêu. Nếu địch nhân đến đem đã tới, vậy thì cầm chém ở dưới ngựa, lại xuất đại quân quét phá địch quân tàn quân. Hoặc là có một chút dụng binh lợi dụng lưu kế chuyển bại thành thắng, thừa thắng xông lên đều là có thể. Hết lần này tới lần khác không phải làm ở loại tình huống này dưới phản cứu địch nhân. Nhưng là tư duy quân sự cùng chiến lược tư duy thật có khác biệt, Triệu Vân không cách nào thấy rõ bên trong nguyên do, càng không thể lý thấu bên trong thâm ý, liền ngay cả Từ Thứ đều đang thở dài, bởi vì hắn là Cố Trạch. Từ Thứ cũng có thể cảm giác được, cho nên thì mặc dù phân ly ở coi trọng bên trong bên ngoài, cũng không phải là chân chính chỉ chiếm ở vào Tào Doanh. Cũng vậy nguyên nhân chính là như thế, hắn từ đầu đến cuối đối với Cố Trạch đều mười phần tôn trọng, mà lại thân ở Tào Doanh làm một chuyện gì tình thời điểm cũng có chỗ câu nệ, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ba bên thế lực đấu tranh cũng không phải chỉ là thế lực phạm chủ bên trong vấn đề. Trước đó, Lưu Bị nhiều lần phụ hắn, khiến cho Cố Trạch đã bị cừu hận che đậy hai mắt, suy nghĩ trong lòng chính là chu sát Lưu Bị mà thôi. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, Từ Thứ năng lượng cảm giác được, Cố Trạch tiên sinh đã không còn là đã từng cái kia vẹn vẹn chỉ vì báo thù Cố Trạch. Luôn cảm thấy trong lòng của hắn có càng thêm rộng lớn theo đuổi. Chỉ bằng vào chuyện hôm nay liền có thể nói rõ một hai. Tôn Lưu Liên Minh, người Hoa tất cả đều biết, Cố Trạch tiên sinh càng là am hiểu sâu nói. Tại tình, Lưu Bị đã từng có giao cho hắn, nếu như mình là Cố Trạch chắc chắn sẽ cầm Lưu Bị chém thành muôn mảnh. Tại lý, Tôn Lưu Liên Minh đã cùng Tào Tháo đối lập, Cố Trạch thân là Tào Doanh thủ tịch quân sư thiên sách thượng tướng, càng phải làm thay Tào Tháo phân ưu, chu sát Lưu Bị, Tôn Quyền, từ đó khiến cho Tào Tháo bình định Đông Ngô mới đúng. Nhưng lệch vào lúc này hắn nhưng lại không muốn để cho Tôn Quyền sụp đổ mất, thậm chí phái Hoa Đả tiên sinh làm việc, chỉ bằng vào điểm này, hắn liền có thể rõ ràng Cố Trạch tiên sinh nội tâm mục tiêu chuyển đổi. Chắc là có càng nhiều theo đuổi, cũng có càng thêm rộng lớn mục tiêu. Nhưng mà vì sao hết lần này tới lần khác như thế? Liền ngay cả Từ Thứ cũng không hiểu. Càng không rõ ràng Cố Trạch tiên sinh đến tuột cùng tại hạ một bàn rất lớn cờ. Nhưng mà lấy chính mình theo đuổi cùng bố cục, tăng thêm lưu lược mọi thứ không kịp Cố Trạch tiên sinh. Cho nên cho dù là chính mình, cũng vậy thực sự vô pháp hiểu Cố Trạch tiên sinh ý nghĩ. Nửa canh giờ đi qua, Từ Thứ lên đường, vô vô trên quần áo bụi đất, nàng cũng đã có chút vắng đầu. Triệu Vân thân là võ tướng tiểu lượng càng là dị thường đến, hiện tại còn vẫn duy trì tinh thần trạng thái. Ta đã qua lượng, không thể phục uống, huống Cố Trạch tiên sinh có mệnh lệnh trước đây, ta lại không dám có bất kỳ sơ suất. Trước gọi ta làm chuẩn bị, ít ngày nữa liền lên đường tìm hướng về Giang Đông, Tử Long tướng quân, hôm nay mà lại dừng ở đây đi. Triệu Vân nghe xong liền vội vàng đứng lên, lại đi bái lễ về sau, hai người liền cộng đồng rời đi. Nhà khách bên trong, Quan Vũ cùng Trương Phi vẫn đau khổ chờ đợi, Mi Trúc, Giản Úng hai người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bây giờ sự tình thật sự là khó mà xử lý, mặc cho chính mình lại thế nào làm, nhưng cũng không cách nào làm chúa công thức tỉnh. Cho nên từng cái mặt ủ mày cho, như là ướp xuống một dạng. Trương Phi càng là mạnh mẽ không chỗ làm, có khí lại không chỗ phát tiết trong lòng buồn khổ, cực kỳ gian nan, trừng mắt như chuông đồng mắt to nhìn về phía ngoài cửa, tìm kiếm nghị cách tại đè xuống chính mình nội tâm phẫn nộ. Chương 366, lại chúng cái này kế. Người phương nào có thể chịu tạo? Tam đệ ngươi tuyệt đối không thể như thế, chớ cùng Khổng Minh tiên sinh có bất kỳ tranh cãi. Ta sao dám tranh cãi? Nếu là nói hơn hai câu, đại ca liền sẽ lập tức quán trách. Được, Tam tướng quân, chúa công cần yên tĩnh, hai vị tướng quân bất tranh cãi đi. Một lát sau, Lưu Bị chậm rãi tỉnh lại, vừa rồi thức tỉnh thời điểm trên thân kịch liệt đau nhức vẫn khiến cho hắn mặt ủ mày cho. Liên tại ổn định cục thế về sau, lại ngủ tiếp đi, đến nay tỉnh lại lần nữa, trên thân đau đớn vẫn không có biến mất. Mời đến đại phu vì hắn băng bó vết thương đồng thời mở mấy phương liệu thương dùng thảo dược. Mi Trúc nấu xong chén thuốc, liền sau đó Lưu Bị ăn vào, Lưu Bị vi vi lên đường, uống xong chén thuốc, liền tựa ở giường nằm phía trên. Trong lòng đủ kiểu ưu sầu, không ngừng thở dài, đám người tự nhiên rõ ràng trong lòng của hắn lo lắng lấy chuyện gì. Bất quá chỉ là cùng Giang Đông hôn sự mà thôi, chuyện cho tới bây giờ, lại không rõ ràng bên trong nguyên nhân. Lại càng không biết hiểu tại sao lại bất tình lình có đao phủ thủ dễ ra, ta y theo quân sư kế sách, việc này đã khẳng định, nhưng lại phát sinh loại chuyện này. Đoạn mấu chốt này ngoại sinh nhánh sự tình phá hư chính mình toàn bộ kế hoạch. Chúa công vì sao sầu lo như vậy? Mà lại thoải mái tinh thần, nếu không sẽ ảnh hưởng khỏi bệnh a. Giản Úng liền vội vàng tiến lên, triệt hạ thịnh chén thuốc bình, như cũng lo lắng. Nhưng Lưu Bị còn nào có tâm tư dưỡng thương, ai, cùng Đông Ngô liên minh sự tình chưa định, ta bản có thể cùng Tôn Thượng Hương thành hôn, thành tựu Tôn Lưu liên minh. Cộng đồng ứng đối Tào Tháo, bây giờ lại phức tạp, ta lại người bị này thương, há có thể không lo. Đám người yên lặng, vô pháp đáp lại, nghe được Lưu Bị lời này, Trương Phi càng cảm thấy tức giận. Vừa rồi nếu không phải đại ca cả ta, ta sớm đã xông vào cái kia Ngô hầu trong phủ, chọc cái kia Tôn Quyền. Tam đệ không thể. Nếu không có Tôn Quyền, chúng ta thế đơn lực bạc, vì sao cự Tào Tháo? Tào Tháo thì chúng, xích bích chỗ vẫn có trăm vạn đại quân, huynh trưởng tự biết ngươi cùng nhị đệ dũng mãnh, nhưng lãnh binh chiến tranh lại không phải đơn giản như vậy. Lưu Bị cứ việc bản thân bị trọng thương, cũng vậy vẫn khổ nói khuyên bảo, sợ Trương Phi bởi vì phẫn nộ mà hỏng chính mình liên minh đại sự. Đại ca dù sao là lo lắng cái này, lo lắng cái kia, nhưng chuyện cho tới bây giờ lại không phải là bản thân bị trọng thương. Tam đệ, đừng nói. Mắt thấy cục thế lâm vào cục diện bế tắc, Quan Vũ vội vàng làm lên hòa sự lão, ngăn lại Trương Phi đồng thời cũng vậy tránh cho đón lấy gấp mắc. Ở đây, nhà khách cửa bị gõ vang, Quan Vũ thuận thế lên đường, vội vàng mở cửa. Lại phát hiện đến chỗ này người lại là cái kia Lỗ Túc. Trương Phi gặp Lỗ Túc khí không đánh một chỗ đến, nhưng vẫn ghi nhớ lấy Lưu Bị dạy bảo, để ép chính mình lựa giận trong lòng, cũng chưa từng cùng Lỗ Túc chào hỏi. Lỗ Túc nhìn thấy Lưu Bị liền vội vàng tiến lên quan tâm. Lưu sứ quân thân thể như thế nào? Còn được Tử Kính tiên sinh nhớ thương, trên người của ta đau xót không việc gì. Lỗ Túc Sinh lòng ngày nấy, dù cho Lưu bị bởi vì Đông Nô sự tình thụ thương, nhưng vẫn không có bất luận cái gì oán trách. Tại trái lại Ngô Hầu khắp nơi cẩn thận, mọi chuyện đề phòng, thực sự không phải hành vi quân tử. Ta lần này đến đây cũng chính là ứng Ngô Hầu chi mệnh, tới vì là Lưu sứ quân tạ lỗi. Hiểu lầm đã điều tra rõ, hết thảy cũng là tương kiền kế sách, người này cố ý mà làm, vừa rồi đến tận đây. Lưu bị như có điều suy nghĩ trong lòng tựa như là nhớ tới sự tình gì, bởi vậy chỉ thay đổi nhíu mày mà thôi, chưa từng ngôn ngữ. Sau một lát mới nghĩ đến đáp lời. Dù sao Lô Túc đã tới quan sát, bây giờ tại cầm ngôn ngữ làm rõ, ngược lại ảnh hưởng hai nhà hòa khí. Huống hồ cho dù làm rõ cũng vậy vô kế khả thi. Sự tình phát sinh, chính mình cũng đã bản thân bị trọng thương, nói lại nhiều lại có gì hữu dụng đâu, vẫn là phải làm lấy đại cục làm trọng, trước đem liên minh chi tiên ổn định, cả hai đã không còn bất luận cái gì ngờ vực vô căn cứ, hai nhà cũng vậy đã không còn nhị tâm, đây mới là trọng yếu nhất. May mà Lưu sứ quân vô sự, chúng ta này tới cũng không phải là chỉ là thành đạo xin lỗi mà thôi. Càng là mang theo Ngô Hầu mệnh lệnh đến đây cho Lưu sứ quân tiện thể nhắn, Ngô Hầu ý là đợi cho Lưu hoàng thúc thương thế hơi nhưng đi qua, liền có thể cùng ta muội tôn thượng hương cử hành hôn lễ đại điện. Lời vừa nói ra, Lưu bị trong nháy mắt hưng phấn, trong lòng sầu bi cũng vậy trời quang mây tạnh, hiểu ra. Nguyên bản còn tưởng rằng là tôn thượng hương hoặc là Ngô Quốc Thái không coi trọng chính mình, dẫn đến mình tại cái kia cam lộ trong chuột như vậy chật vật, thực sự không có chút quân vương chí tướng. Hắn sợ bởi vì chuyện này ảnh hưởng chính mình cùng tôn thượng hương hôn nhân, bởi vậy cho dù may mắn còn sống, nhưng cũng sầu não bất ức. Hôm nay nghe Lỗ Túc nói như vậy, mừng rỡ trong lòng, trực tiếp từ trên giường nhảy lên một cái, tinh thần tăng gấp bội, càng thấy đau xót không việc gì. Phản phất lúc trước đâm bị thương đều đã bị chính mình ném ở sau đầu. Tại cam lộ trong chùa đã phát sinh sự tình toàn bộ làm như không có phát sinh, dù sao bất cứ lúc nào tuyệt không thể thương hai nhà hòa khí. Hắn cũng vậy khẩn cấp hy vọng có thể bằng vào Giang Đông lực lượng thành tựu một phen đại sự. Nhưng mình lại không thể như thế ngôn ngữ. Tử Kính nói khiến cho chuẩn bị hiểu ra, nếu không dám giấu giếm, ta nguyên nhân chính là việc này sầu lo, sợ thương hai nhà hòa khí à? Nếu liên minh sự tình bị tan rã, lại có ai có thể chống cự Tào Tháo đâu? Lỗ Túc kinh hãi, càng thêm sợ hai thán phục Lưu bị hung hoài. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Lưu bị cho dù bởi vì Đông Ngô bản thân bị trọng thương, lại gặp phải Đông Ngô đao phủ thủ đè xuống. Nhưng trong lòng vẫn tại nhớ tôn Lưu liên minh đại sự, chưa bao giờ đem trên người mình oán khí tồn lưu tại tâm. Như thế rộng lớn lòng dạ người, ngày sau nhất định có thể thành sự. Bởi vậy Lỗ Túc liền vội vàng đứng lên lại đi bái lễ. Lưu sứ quân hung hoài thật là làm Lỗ Túc bội phục, này trọng thương thời khắc, không những chưa từng hoài nghi ta nhà, ngược lại vẫn tâm hệ liên minh sự tình. Điều này nếu làm cho Lỗ Túc xấu hổ vô cùng vậy Lưu bị liền vội vàng đứng lên hướng về phía trước hai bước, một phát bắt được Lỗ Túc tay, lời nói lại nói càng thêm xuôi tai. Tử Kính cần gì phải như thế? Tử Kính chằn chọc tại ta giữa hai người, tự nhiên càng thêm khó khăn, ta càng không phải làm vào lúc này tăng thêm phiền phức, lấy thương Tử Kính chi tâm. Nô hầu cung nội, hầu đình viện. Ánh sáng nhạt chiếu khắp, nhu phong chậm chậm, này đình viện cảnh cùng này nhật quang chiếu rọi, hiển thị rõ mỹ. Ở đây, Giang Đông tứ mỹ nhờ vào đó cảnh sắc còn có nhàn hạ thoải mái, liền lẫn nhau chuyện phiếm nói chuyện phiếm. Tôn Thượng Hương thân thể nơi ở trong đình viện, hiện tại càng là mặt buồn rầu, đao phủ thủ ám sát Lưu bị sự tình, chính mình lúc ấy đang ở trước mắt. Nếu có thể sớm hơn ngăn cản, có lẽ có thể tránh khỏi Lưu hoàng thúc bản thân bị trọng thương. Nhưng bởi vì lúc ấy tình huống rắc rối phức tạp, mà lại là thiết cận ở giữa, trong hoàng hốt càng không cách nào phán đoán. Quá mức bất thình lình. Từ khi Tương Kiền phó Cố Trạch chi mệnh, lấy hai quả lưu ly tràn địa đặt Chu Du đối với Đại Kiều có ý, muốn đi bắt vợ của anh rể vô sỉ chi thế đến nay, Đại Kiều cũng vậy thủy chung ở khuê phòng bên trong. Vì là tránh né thế tục dư luận, càng là không dám gặp mặt. Lại thêm Chu Du bị Tôn Quyền trao tặng Giang Đông thủy quân đại đô đốc chức vụ, chú tính chung mấy chục vạn binh mã. Nếu như bên trong có thay đổi xuất hiện bất kỳ dư luận đều thế tất sẽ ảnh hưởng chiến lược phán đoán. Bởi vậy đáng ra tạm thời trốn tránh đời này tục chi nhãn ánh sáng. Lấy thành tiểu Giang Đông đại sự mới là thượng sách, cho nên chưa từng ra mặt, cứ thế mãi, lại không dám gặp mặt thế nhân. Nguyên nhân chính là việc này ngược lại làm cho Kiều Quốc lão cực kỳ lo lắng, Tôn Sách cái chết từ trước đã coi hồi lâu, đại nữ nhi bởi vậy bị thương, vốn là dày vò, sau khi lại bị dư luận đả kích, giống như thân thể nơi ở khuê phòng bên trong, đóng cửa không ra. Càng làm tất cả mọi người trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chương 367, Tôn Sách cái chết, rõ mồn một trước mắt. Cho đến hôm nay, nghe cùng Tôn Thượng Hương ra mắt Lưu bị đến đây, gặp Ngô Hầu đao phủ thủ ám sát, lúc này mới ra mặt. Ý tự nhiên là vì là tôn thượng hương ngươi. Hôm nay gặp mặt, vốn định hướng về chư vị muội muội một thuật gần đây tư niệm, nhưng lại phát sinh chuyện thế này, tự nhiên có chút đáng lo. Muội muội cớ gì đầy mặt vẻ u sầu a? Đã ba ngày, cũng còn không gặp ngươi cười qua. Tôn Thượng Hương nghe nói quay đầu nhìn về Đại Kiều, từ khi chị dâu gặp phải bịa đặt về sau, đây là hắn lần thứ nhất đi ra ngoài. Lẽ ra trong lòng có mừng, nhưng gần đây phát sinh ở trên người mình sự tình nhưng cũng quá nhiều. Riêng là Lưu Hoàng Thúc sự tình, gần đây càng là nhắm chúng nàng ăn không chắc bụng, đêm không yên tĩnh, chăn chọc ở giữa, thậm chí trong lúc ngủ mơ. Chỗ ngộng đồ vật đều là Lưu Hoàng Thúc tao ngộ ám sát, hốt hoảng rút lui cảnh. Đại tẩu có chỗ không biết, vừa rồi mâu thân đại nhân hội kiến Lưu Hoàng Thúc thời điểm, thực sự không chịu nổi. Lại không ngờ, ca ca hắn lại có như thế chi tâm ý. Ta nguyên lai tưởng rằng đây bất quá là vì là định nọt mâu thân ý nghĩ, lại không nghĩ rằng hắn quả thật như thế. Ta thân là Đông Nô người, đương kim Lưu Hoàng Thúc vì ta bản thân bị trọng thương, ta nhưng lại không thể ra mặt, tâm lý ấy nấy vật vẩn. Từ nhỏ đến nay đại ca thành thân, tẩu tẩu đại kiều thủy chung cũng là đối xử tử tế chính mình, như là thân muội muội. Tôn Thượng Hương càng là từ trước đến nay có bất kỳ sự tình đều từ trước tới giờ không kiêng kỵ, đối với Đại Kiều lại càng không có bất kỳ dấu giếm nào. Bây giờ đối mặt Đại Kiều hỏi thăm, nàng càng cầm trong lòng khốn khổ sự tình thổ lộ mà ra, cũng coi như có thể làm cho mình trong lòng có thông khoái. Bộ luyện sư lại có chút hiếu kỳ, 3 ngày trước liền nghe nói Tôn Thượng Hương cùng cái kia Lưu Hoàng Thúc ra mắt. Sau khi sự tình mình ngược lại là không biết, là hôm nay nghe được Tôn Thượng Hương nói, vừa rồi biết được bên trong xuất hiện lớn như vậy một cái ô long. Tôn Quyền cũng vậy không đối chính mình đề cập qua việc này nửa phần. Bất quá hắn ngược lại là hiếu kỳ, liền ngay cả mẫu thân đều có thể xem ra người tất có đại tài, trong lòng ngực cũng có đại trí. Liền lối ra muốn hỏi, muội muội, mấy ngày trước liền nghe ngươi oán trách, cái kia Lưu Hoàng Thúc tuổi tác khá cao, mấy ngày trước đây ngươi không phải không rất ưa thích, gần đây lại đột nhiên lại cải biến ý nghĩ. Người Hoàng Thúc kiệt như thế nào ạ? Tôn Thượng Hương trong ý nghĩ suy nghĩ sự tình toàn bộ đều là Lưu Bị sự tình, đối với luyện sư trả lời ngược lại là có vẻ hơi qua loa. Nhưng hết lần này tới lần khác đề cập Lưu Bị thời điểm, trong đầu chợt hiện lên đại ca đã từng tử vong tràn diện. Đến tận đây, hắn mặt mày lại đột nhiên lộ ra hung ác sắc, trong ánh mắt cái kia cố sát ý cực kỳ rõ ràng. Huynh trưởng ta Tôn Sách từng chết vào Cố Trạch tay, ta nhất định phải vi huynh báo thù. Lưu Bị ngày xưa chính là Cố Trạch chúa công, Cố Trạch là hắn quân sư, bây giờ mỗi người đi một ngả. Ta muốn cùng Lưu Bị thành thân, lúc này vì ta vi huynh báo thù tiến hành xử trí. Đại kiêu yên lặng, liền ngay cả bộ luyện sư đều không có nhiều lời, cả hai ánh mắt chỗ toát ra tới như vậy kinh hoàng cùng lo lắng nhưng là biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Thượng Hương một giới nữ lưu, lẽ ra tuyển chỗ thích người đi qua hạnh phúc thời gian, lần này nhưng lại bị cừu hận che đậy, muốn hy sinh chính mình cả đời may mắn phúc lai vi huynh báo thù sao? Hành động này ngược lại là có chút không quá sáng suốt. Chí ít đại kiều cùng bộ luyện sư hai người, trong lòng sẽ có sai lầm. Nhưng mà Tôn Thượng Hương tâm lý minh bạch, cho tới nay huynh trưởng chết đã trở thành tâm hắn kết. Trước đây chàng diện vẫn rõ mồn một trước mắt. Mỗi khi đêm khuya hồi tưởng việc này thời điểm, trong lòng cũng không khỏi thở dài yêu thương, thường thường lã chã rơi lệ. Bây giờ cuối cùng có tiếp cận Lưu Bị, đồng thời đối kháng Cố Trạch tìm lấy cơ hội báo thù, chính mình lại có thể nào không làm chuẩn bị? Tiểu Kiêu lại bởi vì Tôn Thượng Hương cử động lần này cực kỳ chấn kinh, hắn quả thực vì hắn nghĩ đến Tôn Thượng Hương cùng Lưu Bị kết hôn chân chính con mắt lại là việc này. Muội muội, ngươi muốn gả cho Lưu Bị, chẳng lẽ chính là vì ám sát Cố Trạch sao? Tôn Thượng Hương yên lặng chỉ chốc lát, ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên cực kỳ kiên định. Quay đầu nhìn về phía các vị tẩu tẩu, thì là càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình. Có lẽ chính mình đối với Lưu Bị còn có chút thưởng thức, bên trong chỗ trộn lẫn lấy nhân tố rất nhiều, cũng không phải là chính mình dăm ba câu liền có thể giải thích rõ ràng, cho nên vô pháp trực tiếp danh ngôn. Nhưng là có một chút hắn là cực kỳ tin chắc, cái kia chính là vi huynh báo thù một chuyện. Đây là trong lòng của hắn thật sự rõ ràng muốn làm, tuyệt không thể bởi vì bất cứ chuyện gì mà chậm trễ chính mình báo thù bước chân. Nếu không chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Ta cùng Lưu Hoàng Thúc mà nói, tuy nhiên bèo nước gặp nhau, hôm nay có nảy duyên phân, Hoàng Thúc đến đây cầu hôn. Người này hiền đức thâm thụ mẫu thân yêu thích, ta tự nhiên cũng phải tuân theo mẫu thân đại nhân ý nguyện. Mà lại Lưu Hoàng Thúc là người thẳng thắn vô tư, có hung hoài rộng lớn còn có đại trí, ta đối với người này cũng là cảm thấy hứng thú. Mọi người đều hơi trầm xuống lặng yên, thủ hạ hầu hạ càng là bưng tới trái cây đầu ngọt, phao hai ngọn trà nóng. Cầm đặt ở bàn phía trên, hầu hạ bốn vị này đại mỹ nữ trò chuyện với nhau. Đại Kiều tiểu Kiều hai vị tỷ muội bỗng nhiên, lại càng không biết phải làm lấy vì sao thái độ đối mặt Tôn Thượng Hương. Nhưng là chí ít Đại Kiều còn có chút quyền phát ngôn, Tôn Sách là mình phu quân, Tôn Sách cái chết, không một người muốn so chính mình càng thêm bi thống. Nếu như thế, hắn sao lại hội không có báo thủ tâm ý? Nhưng mà một giới nữ lưu đã không thông thiên võ nghệ lại không có thống binh chi năng, cũng đành phải như thế mà thôi. Ta huynh muội ba người từ nhỏ liền cùng một chỗ sinh hoạt. Từ phụ thân liên hợp 18 lộ chư hầu cùng thảo phạt đồng trác thời điểm, đại ca liền đi theo phụ thân bên người, chinh chiến tứ phương, thành tựu ta Đông Ngô đại nghiệp. Mỗi lần xuất chinh trở về, ca ca đều sẽ mang đến cho ta lễ vật, từ nhỏ bắt đầu, đại ca liền thủy chung bảo hộ tại ta. Vô luận đối mặt hạng gì uy hiếp, đều có đại ca bảo hộ. Thẳng đến đại ca trở thành Giang Đông chi chủ, cũng vậy vẫn hung hoài thẳng thắn vô tư chí tâm, đối với ta càng là sủng ái hữu gia. Ta vốn định sau khi lớn lên trợ giúp đại ca, cộng đồng trị Giang Đông to lớn nghiệp, lại không nghĩ đại ca bị này ám toán. Anh niên tào thệ, có thể được ta tuổi nhỏ thời điểm, liền đau mất ca ca sủng ái. Nói đến đây, cho dù nội tâm lại kiên định Tôn Thượng Hương, cũng không nhịn được khỏe mắt nước mắt. Nước mắt theo khỏe mắt trượt xuống gương mặt, nhỏ xuống tại đỉnh bên ngoài hồ nước ở trong. Nhìn về phía hồ nước ở trong vẫn chơi đùa cá con. Bây giờ nhị ca làm chủ Ngô đứng đầu, lại bị Tào binh sắp tới, khiến cho ta Đông Ngô ngàn cân treo sợi tóc. Ta muốn giúp nhị ca thành tựu bá nghiệp, lại có bị này sự tình. Tẩu tẩu, cá con còn biết được đồng bạn, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Ta không phải cây cỏ há có thể vô tình. Đại ca mất sớm, trong nội tâm của ta há có thể không buồn, thù này lại có thể nào không báo. Đại Kiều, Tiểu Kiều, bộ luyện sư các loại, nghe thấy Tôn Thượng Hương nói như vậy lời nói, nội tâm cũng không khỏi đau thương. Tôn Sách đã chết mấy năm này bên trong Đại Kiều mỗi khi đêm khuya thời điểm, đều từng nghĩ tới tổng phu mà đi. Nhưng mà trong nhà còn có lão phụ, lại có muội muội tại, hắn có thể nào yên tâm dưới à? Hồi tưởng từng cùng với Tôn Sách thời gian, hai người hai bên cùng ủng hộ, cộng đồng tại đỉnh viện ở giữa mua kiếm, đánh đàn hài lòng cảnh sát, tại cùng hiện thực đối ứng càng làm Đại Kiều đau thấu tim gan. Mấy người đều tại vì Tôn Sách cái chết đau thương và phần, cho đến hiện tại càng là lã chã rơi lệ, càng là bi thống tại Tôn Sách cái chết chẳng cảnh. Chương 368, đây là song toàn pháp luật. Nếu vì đại ca báo thủ, chỉ có thể như thế. Mỗi khi đêm khuya hồi tưởng lại đại ca dạy bảo, đều làm ta bi thống muôn nước. Ta lại có thể nào sống một mình tại thế gian, lại không vi huynh báo thủ đây. Trong đình viện, liền truyền đến bốn cái mỹ nữ tiếng khóc lóc âm. Tất cả mọi người đắm chìm trong Tôn Sách cái chết đau thương ở trong vô pháp tự kiềm chế, càng buồn tại Tôn Sách cái chết chẳng cảnh. Hồi tưởng đã từng giờ từng phút, người chết đã không thể phục còn. Lâu dài tịch mịch dày vò, tăng thêm bị tử vong choáng váng đầu óc. Mỗi vượt qua một ngày, Tôn Thượng Hương đều càng phát ra kiên định ý nghĩ của mình, có phải hay không cũng càng thêm kiên định chính mình muốn báo thù tâm tư. Cùng lúc đó, Lưu Bị trên thân thương đã không có trở ngại, mời đến đại phu tiếp tục tra nhìn. đơn giản mở mấy phó dự phương, lại lấy thuốc phụ tinh tâm tu dưỡng, mà lại cần 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Cái này 3 ngày ở giữa, Lô Túc Thủy Trung cùng đi tại bên cạnh, biết được Lưu Hoàng Thúc thân thể tiếp cận khỏi hẳn về sau càng thêm hưng phấn. Vội vàng hướng Ngô Hầu báo cáo chuẩn bị Lưu bị tình huống thân thể. Tôn Quyền càng là trực tiếp ngay trước Lô Túc mặt định ra đón lấy công việc. Lô Túc hưng phấn trở về nhà khách bên trong. Lưu Hoàng Thúc, tin tức tốt a. Lưu bị liền vội vàng đứng lên, gặp Lô Túc phục đến, liền có thể phán đoán một hai, Gia Cát Lượng cũng vậy ở chính giữa hơi tìm về một chút tự tin. Biết được hết thệ cũng là hiểu lầm, đây hết thệ cũng vậy không có quan hệ gì với tự mình, Quan Vũ cùng Trương Phi tự nhiên không có hai lời đáng nói. Tử Kính tiên sinh, hạng gì tin tức khiến cho Tử Kính tiên sinh như vậy vui vẻ? Lô Túc vội vàng hướng trước, tại hướng về Lưu bị bái lễ, ta đã hướng về Ngô Hầu tỏ rõ Lưu Hoàng Thúc tình trạng cơ thể, Ngô Hầu đã đáp ứng. Trong vòng 3 ngày dạng này, liền lệnh muội Tôn Thượng Hương cùng Lưu Hoàng Thúc thành thân. Lưu bị nghe xong cả người đều vui mừng nở hoa, giống như cảm giác mình trên thân thương hiện tại liền đã khỏi hẳn một dạng. Như thế rất tốt ta, gần đây càng là làm phiền Tử Kính tiên sinh ở chỗ này làm bạn. Chuẩn bị đi đầu bái tạ. Lưu bị kích động, cả người thậm chí quỳ bái trên mặt đất, Lô Túc thấy thế, vội vàng đỡ dậy. Lưu Hoàng Thúc chớ như thế, việc này đều là ta Giang Đông gia mưu bất lợi, lại vừa vặn tiếp nhận Lưu Hoàng Thúc bái lễ, tạm chờ 3 ngày sau, Hoàng Thúc thân thể khỏi hẳn, liền cùng Tôn Thượng Hương thành hôn. Sau 3 ngày, đón dâu đại điện chính thức bắt đầu. Toàn bộ xài tang trên đường phố đã tụ mãn mách tính, đầu đường càng là náo nhiệt một trận. Chiêng trống tiếng động vang trời, pháo chuột cùng vang lên, là có tạp kỹ đội ngũ, lại có vũ sư, có thể cung cấp bách tính tân sinh. Nghe Ngô Hầu mọi Tôn Thượng Hương thành thân, đây quận bách tính đều là đó lấy. Tại biết được Lưu bị làm cái kia Giang Đông con rể, càng là mừng rỡ và phần. Tốt, cái kia Lưu Hoàng Thúc chi thịnh tên người trong thiên hạ đều biết. Thật là khoan dung độ lượng nhân nghĩa hạng người, chỗ đến thiên nền chính trị nhân tử, bách tính đều là khen không dứt miệng. Không chỉ như thế, cái kia Lưu bị thân là Hán thất quý trụ, càng là đương kim thiên tử Hoàng Thúc, xem ra ta Giang Đông đại thế mong muốn. Thiếu chủ hôm nay thành thân, chúng ta cũng vậy lẽ ra chúc mừng mới đúng nha. Văn võ quan viên cùng thiên hạ bách tính đều là việc này hưng phấn. Trên đường phố bách tính càng là vì thế nghị luận ầm ĩ, biết được Lưu bị thân phận về sau càng thêm mừng rỡ. Đông Nô cùng Lưu bị liên hợp chính là cùng Hán triều liên hợp. Cho dù đã biết được Tào Tháo đại quân tiếp cận, bây giờ vui mừng thời gian lại làm cho bách tính không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi. Ngược lại càng không e ngại, bởi vì cùng Tôn Thượng Hương thiếu chủ kết hôn, thế nhưng là cái kia Lưu bị Ả Thiên tử Hoàng Thúc, tên lệ quý. Lưu bị càng là mừng rỡ như điên, làm Giang Đông tốt cô già, hiện thế, huống chi mình lao tới lại cũng có đoạn nhân duyên này. Càng là đem chính mình cách ăn mặc cực kỳ ra mừng, toàn thân phi hồng phải thải, từ trên xuống dưới thuần một sắc đỏ thẫm, trước ngực còn mang theo một cái cự đại hoa hồng. Tân Lang Quan Nhi phục trang bên trên treo đầy kim sắc đồng tiền, cưỡi tuấn mã liền từ nhà khách xuất phát, tiến về Vũ Hầu cung trong cưới Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương bên kia cũng vậy tại Ngô Hầu cung trong chuẩn bị sớm, có mấy vị tẩu tẩu tự mình hầu hạ, vì muốn tốt cho này muội muội hóa bên trên nùng trang, treo tốt thải thường, Tôn Thượng Hương vốn là hình dạng tuấn mỹ, hiện tại càng là dị thường xuất chúng. Hà muội muội cuối cùng đến nói chuyện cưới gả thời điểm, chúng ta mấy cái này làm tẩu tẩu cũng liền không cần lại vì ngươi nhân sinh đại sự lo lắng. Bộ luyện sư một bên cách ăn mặc một bên trêu chọc, ngược lại là nói Tôn Thượng Hương khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Mặt mày càng là hiển thị rõ vẻ thẹn thùng, đột nhiên luôn luôn quang minh lỗi lạc mà lại tính tình vô cùng giống như nam nhi Tôn Thượng Hương, cũng vậy khó nén chính mình nội tâm vui sướng cùng thẹn thùng. Tẩu tẩu đừng nói cười, tạm chờ Lưu Hoàng Thúc đến đây, ta còn không biết như thế nào cho phải. Tiểu Kiêu vội vàng nói tiếp, đều thành người thân, còn không biết như thế nào cho phải à, nhất định phải chờ động phòng về sau mới biết được sao. Ai nha tẩu tẩu, sao có thể dạng này. Trang điểm trong phòng, mấy người tiếng cười truyền khắp toàn bộ đình viện. Cái này cự đại Ngô Hầu cung bốn phía càng là răng đèn kết hoa, thải hà đầy đất. Tôn Quyền cũng vậy mặc vào một thân thiệp mừng phục trang, một bên xin đợi lấy các phương sĩ thân bái lễ, một bên khác cũng vậy đang lặng lặng chờ đợi Lưu Hoàng Thúc đến. Gia Cát Lượng trước đó cũng đã cùng Lỗ Túc câu thông, ta dù sao nơi đây đồng thời không Hoàng Thúc trụ sở, Lưu bị chỗ ở chỗ tuy nhiên nhà khách mà thôi. Thân là đại hán Hoàng Thúc, như vậy đơn sơ khẳng định không được, dứt khoát liền muốn Lỗ Túc báo cáo Ngô Hầu, trước đem nhà khách tạm thời đổi tên là Hoàng Thúc phủ. Dạng này ai truyền đi cũng coi như xuôi thai, cũng không bôi nhọ Hoàng Thúc tên, lại không bôi nhọ Ngô Hầu muội. Song toàn mỹ mà thôi. Chỉ là Quan Vũ cùng Trương Phi ngược lại là không có bất kỳ cái gì mừng rỡ chỗ. Trái lại cái này keo kiệt nhà khách, Trương Phi trong lòng thật có khó chịu, hôm nay dù sao cũng là ta đại ca thành thân ngày, chỗ người thân vợ càng là hắn Tôn Quyền thân muội tử. Nhìn lại Tôn Quyền, không những chưa từng thiết lập phủ, lại đem ta đại ca an trí tại như thế keo kiệt nhà khách, cái này còn thể thống gì? Cái này rõ ràng đúng vậy Giang Đông trên dưới trào phúng, căn bản là không có có đem đại ca đại hán này Hoàng Thúc để ở trong mắt. Cái này khiến Trương Phi làm huynh đệ sao có thể vui vẻ? Trên mặt đều không có quang. Bởi vậy chạy đến Quan Vũ tại đây nổ nước bọt, hai người tại nhà khách bên ngoài một mình nghị luận, trong lòng đều có không vui. Quan Vũ không phải người ngu, tính tình cũng vậy không lỗ mãng, cho dù đối với Tôn Quyền cử động lần này mười phần xem thường, nhưng cuối cùng cũng là biết bợ dọ thờ mừng ngày, làm huynh đệ lại không thể nói thẳng, trước tạm chờ đợi đại hôn hoàn tất, ngày sau làm tiếp định đoạt đi. Tam đệ lời ấy chỉ có thể đối với ta mà nói, các không thể hướng ra phía ngoài tuyên dương a. Nếu như bị hư hỏng Tôn Lưu liên minh, không người năng lượng cự Tào Tháo, cái kia Tào Tặc có gì đáng sợ, trước tạm để cho ta một người độc chiếm Tào Tháo trăm vạn đại quân, ta tại trong vạn quân lấy thủ cấp, dâng cho đại ca. Tam đệ không thể. Hôm nay ngày đại hỉ, các ngươi ngàn vạn muốn khống chế lại tính khí, không thể nổi giận, bị hư hỏng đại ca vui sướng. Quan Vũ kỳ thực muốn so Trương Phi còn khó chịu, nhưng là cuối cùng muốn lấy đại cục làm trọng. Lại nhìn đại ca sau khi kết hôn, liền đem cái này hai huynh đệ bỏ lại đằng sau, đoán chừng trong mắt chỉ sợ chỉ còn lại có tân nương. Việc này có thể nào để cho Quan Vũ vui vẻ? Nhưng là hết thệ cũng đều là kế sách mà thôi, thành thân cũng tốt, vẫn là liên minh cũng được, đơn giản là vì là lớn mạnh chính mình thế lực. cùng Tôn Thượng Hương thành thần, một phương diện nhưng liên hợp Đông Nô, một mặt khác còn có thể tiến hành lợi dụng. Song toàn mỹ phương pháp. Chương 369, một khi hôn sự hoàn tất, mọi việc sẵn sàng vậy. Gia Cát Lượng đâu? Nguyên bản biến mất tự tin khi biết hết thể cũng là tương kiền âm như một khắc này liền có thể khôi phục. Vừa rồi biết được chính mình kế sách, vạn vô nhất thất, càng là dẫn tới chúa công cùng Tôn Thượng Hương thành thân, lấy liên hợp Đông Ngô sự tỉnh tổng hợp tạo tác. Hiện tại ngày đại hỷ gần ngay trước mắt, toàn bộ xài tang đầy thành kinh hỷ, càng là lòng tin mười phần. Cả người cảm giác thành tựu trong nháy mắt tăng cao. Chính như lúc trước Trương Phi nói, mình từng ở Bắc Vọng Pha thời điểm, cho đến hiện tại cũng chưa từng thắng nổi. Lần này, hắn mưu kế cuối cùng thành, nguyên bản ấy nấy cùng tự ti một phát quét sạch. Toàn bộ mà đúng vậy một cái hạ lòng hạ dạ trạng thái, mà hắn vốn cũng không quan tâm nhất thời vinh lục. Huống hồ càng thêm biết được Giang Đông thị tộc dụng tâm. Con mắt bất quá là vì thông qua Lưu Bị mà tới ngăn được Chu Du tình huống lệnh Tôn Quyền đau đầu. Trước mắt trở thành Giang Đông mấy chục vạn thủy quân đô đốc, trong tay càng là nắm thực chất binh quyền. Tự nhiên sẽ để cho Giang Đông thị tộc lo lắng. Lấy ra các lượng tài trí, không có khả năng nghĩ không ra Giang Đông thị tộc ý đồ. Mà làm vì sao còn muốn Lưu Bị cùng Tôn Thượng Hương thành hôn? Tự nhiên là bởi vì Lưu Bị thực lực nghèo nàn, còn cũng cần Giang Đông thị tộc hỗ trợ. Cái gọi là cân nhắc tuy nhiên chỉ là lợi dụng lẫn nhau con mắt, hoàn thành con mắt thủ đoạn có rất nhiều loại, nhưng đưa tới cửa mà coi như chỉ có cái này một cái. Gia Cát Lượng thật vất vả bắt được cơ hội này, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tay. Liên thuận ý mà làm, nhu đồ sau này nghiệp. Đã các ngươi muốn dùng ta chủ ngăn được Chu Du thực lực, cái kia mà lại đừng trách ta chủ mượn các ngươi thực lực cùng Chu Du liên hợp tổng cự tạo tặc ngồi nhận ngư ông đắc lợi. Hắn đã tiếp theo bàn đại cờ, ở trong mắt Gia Cát Lượng, Chu Du mặc dù là cái tuyệt thế chi tài, nhưng mình cũng có nắm chắc thắng hắn. Mà lại chỉ cần chúa công đại hôn hoàn thành, mà lại mọi việc sẵn sàng vậy. Từ Lưu Bị ra hoàng thúc phủ về sau, sớm đã thân mang dị sắc ngực treo hoa hồng, Quan Vũ, Trương Phi hai vị huynh đệ làm tốt hết thảy chuẩn bị, liền phóng ngựa vó roi hộ vệ Lưu Bị tiến về Ngô Hầu phủ nên đón Tôn Thượng Hương. Cứ việc hai vị huynh đệ trong lòng vẫn có khó chịu, nhưng hôm nay vẫn vì là biết mợ rõ thờ mừng ngày, mà lại cầm bất bình sâu ép tại tâm. Chờ đợi ngày sau sẽ cùng đại ca mật thám, tính toán cũng không tệ. Đi thôi, tam đệ, đại ca muốn nên đón Tôn Thượng Hương, huynh đệ của ta hai người lại là hộ tống. Dứt lời, Trương Phi liền không nói hai lời, trực tiếp từ nơi hẻo lánh rút ra chính mình trượng bát xà mâu, liền muốn lên ngựa. Vừa rồi đi ra hai bước liền bị Quan Vũ ngăn lại. Tam đệ, đây là vì sao? Trương Phi quay đầu nhìn về phía Quan Vũ, ta tự biết Ngô Hầu vì là thất tín xảo trá chi đồ, Giang Đông người đều là như thế, thực sự không thể tin tưởng. Vì vậy nguyện vọng cầm trượng bát xà mâu hộ tống đại ca tiến về Ngô Hầu trong phủ, nếu như bên trong cái kia Ngô Hầu gian kế, chúng ta cũng có thể thừa cơ bảo hộ đại ca. Quan Vũ yên lặng chỉ chốc lát liền ngăn cản Trương Phi. Tam đệ há không biết hôm nay vì là biết mở rõ thờ mừng ngày, há có thể mang theo binh khí đều là người thân, như thế cho dù Tôn Quyền vô kế khả thi, nếu đối mặt huynh đệ của ta hai người mang theo giáp cầm lưỡi lao, cũng sẽ sinh ra hoài nghi chi tâm. Lưu Bị đã chờ ở bên ngoài đợi lâu ngày, gặp Trương Phi cầm trong tay binh khí xuất mã, liền nhanh chóng ngăn cản. Tam đệ các ngươi không thể lỗ mãng, hôm nay vốn là vui mừng ngày vậy, há có thể mang binh khí nên đón? Trương Phi trừng to mắt không có cam lòng, tuy nhiên khó chịu, nhưng Lưu Bị đều lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Rơi vào đường cùng cũng đành phải trước đem vũ khí cất giữ tại hoàng thúc trong phủ. Tại cưới lên tuấn mã hộ vệ đại ca đón dâu, Lưu Bị lúc này mới an tâm, huynh đệ trong ba người không xác định nhân tố đều là tại Trương Phi trên thân, hiện tại Trương Phi là ta quản chế Quan Vũ tự nhiên không lời nào để nói, kết quả liền xách ngựa mà đón dâu. Nhân cơ hội này, Gia Cát Lượng cũng liền bận bịu lên ngựa, cầm trong tay quả lồng, mặc dù trong lòng chúc mừng, nhưng cũng có một vệ dự cảm bất tường. Rời hoàng thúc phủ, ra xài tang vẹn vẹn đi ngoài năm dặm, liền đã tới vùng ngoại thành. Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị sóng vai kỵ hành, Lưu Bị sâu sắc lòng biết ơn, liền vội vàng xoay người hành lễ. Chuyện hôm nay, nếu không có Khẩm Minh, chúng ta thực sự khó mà thoát thân vậy. Lại có thể nào cùng Đông Ngô cường cường liên hợp? Gia Cát Lượng nghe xong trong lòng càng đắc ý hơn, càng hiện tại càng là vui vẻ ra mặt, đây là chúa công hưởng phúc, cũng không phải là lượng công lao. Ha ha, quân sư cần gì phải như thế khiêm tốn? Trong nội tâm của ta tự biết. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, càng Lưu Bị nhìn thấy Tôn Thượng Hương chính là cực kỳ mỹ mạo người, chính mình thật đúng là kiếm bội. Nghĩ không ra đã 50 ra mặt chính mình lại còn năng lượng cưới chính vào xuân xanh thiếu nữ, hơn nữa còn là Ngô Hầu Tôn Quyền muội. Kia liền càng không cần phải nói, trong lòng một màn kia đắc ý cùng vui mừng nhất định lộ rõ trên mặt. Lại tại giờ phút này, thiên đô 10 dặm chỗ, một thất nhân mã đang chậm chậm hướng về Lưu Bị chỗ đuổi. Lưu Bị đầu tiên là dừng lại hành trình, Quan Vũ, Trương Phi tận lực tiến lên vẹn vẹn 10 dặm khoảng cách liền thoải mái phát giác này quân đội càng là Ngô Hầu dưới trướng quân đội. Không đúng, cùng nói là Ngô Hầu, càng không bằng nói là Chu Du. Gia Cát Lượng dừng lại, trong mày, trong tay quạt lông vẫn không ngừng phiêu tán, lại tại sau một lát, cái này một đánh dấu nhân mã liền cầm Lưu Bị bọn người nhao nhao ngăn lại. Thủ hạ tùy tùng tuy nhiên mấy chục người, xếp thành hai hàng xếp hàng, ban đầu lấy quy định hình thức đón dâu. Lưu Bị chú chân, chăm chú nhìn lại, lại phát hiện là quân đội bên trong đến từ hai vị tướng quân, chính là Từ Thịnh, Phan Trường. Về phía sau kéo dài, chỉ thấy được binh mã bên trong vẫn có bốn tên hầu hạ dơ lên nhị giáo liệt tại trong quân đội. Không biết hai vị tướng quân tới đây ý gì. Lưu Bị hướng về phía trước bái lễ, Từ Thịnh Phan Trường hai người cũng liền kết nối lễ đáp lại. Hôm nay biết được là Lưu sứ quân người thân, sự kiện lịch sử vì là ngày đại hỷ, nhưng ta phụng tướng lệnh hộ tống Lưu đời quân hai vị phu nhân về phần nơi đây, làm hai vị phu nhân cùng Lưu sứ quân đoàn tụ, cho nên mới ngăn cản sứ quân, mong rằng sứ quân thứ lỗi. Từ Thắng Phan Trương ngược lại là khách khí, nhưng trong lòng cũng vậy mừng thầm, hai người bọn họ đi tới nơi đây cũng đều vội vàng xem Lưu Bị cho cười. Ngược lại là muốn nhìn hắn Lưu Bị phải làm vì sao dự định, lại phải lấy mặt mũi nào đối mặt hai cái vị này phu nhân. Vén màn cửa lên, hai vị phu nhân xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xuống dưới. Quan Vũ vội vàng tiến về, lại nghe đến hộ tống tới không phải người khác, chính là Cam Mi hai vị phu nhân. Hoàng thúc. Cam phu nhân nhìn về phía Lưu Bị ánh mắt cực kỳ phức tạp, giống như là vui sướng nhưng lại không mang theo vui sướng. Mi phu nhân phức tạp hơn, thậm chí sinh ra một vòng ý vị sâu xa thất lạc. Trương Phi còn chưa từng kịp phản ứng, chỉ là ngây ngốc ngồi trên lưng ngựa, nguyên lai tưởng rằng là địch quân sắp tới, lại phát hiện trước mắt chính là đại ca hai vị phu nhân đuổi tới. Theo được biết hai người này phải làm sớm đã rời đi đại ca Phương Kim lại tại lúc này được đưa về. Cái này không khỏi quá mức hợp với tình hình. Quan Vũ càng là vội vàng hạ bái, bái kiến hai vị tẩu tẩu. Dứt lời liền xấu hổ quỳ xuống đất, chẳng biết tại sao nhưng trong lòng dâng lên một vòng tự trách, hôm nay vốn là đại ca đón dâu ngày nhưng lại đuổi, lúc này hai vị tẩu tẩu trở về. Đây không phải trực tiếp đụng trên họng súng sao? Quan Vũ đã từng liền thụ mệnh Vu đại ca bảo hộ hai vị tẩu tẩu trở về, trước đó liền sớm đã cùng hai vị chị dâu có chỗ ràng buộc. Càng kết tỷ đệ tình, lại có huynh đệ tình nghĩa, trên mặt tôn trọng rõ ràng hơn. Nhị thúc không cần như thế giữ lễ tiết. Chương 370, Lưu Hoàng thúc, ai, lại là thay bay và gió. Cam phu nhân thuận miệng nói. Nhưng mà phía sau ra cắt lượng lại dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nhìn tính và tính, sửng sốt không có tính tới tầng này. Không cần nghĩ, nếu là Từ Thịnh, Phan Trương hai vị tướng quân hộ tống, cái kia hết thể tự nhiên phân minh. Này nhất định là Chu Du kế sách vậy. Ra cắt lượng trong lòng thầm mắng, ngồi trên lưng ngựa hắn càng là như ngồi bàn trông. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Chỉ gặp Lưu Bị thân mang hỷ phục, đeo hoa hồng, tốt một bộ đắc y nhi lang bộ dáng. Lại không ngờ tới hôm nay phu nhân vậy mà trở về. Cái này đổi lại là ai, ai đều chưa hẳn có thể tiếp nhận, huống chi Cam Mi hai vị phu nhân càng không phải là ngu ngốc, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái này tình thế chính là đón dâu chi khí thế. Hai người này đã từng đã bị đưa đến Tào Tháo dưới trướng, dù chưa chịu khổ, nhưng cũng là bại quân thiếp. Lúc này mới có thể sửa lại án xử sai thuận lợi trở về, lại không ngờ Lưu sứ quân lại sớm đã sinh ra lại tìm thê thân ý. Hai cái vị này phu nhân bắt được chân tướng, thử hỏi lại phải làm cảm tưởng gì? Lưu Bị ngồi trên lưng ngựa một mặt mộc ép, quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng, lại phát hiện Gia Cát Lượng so với hắn còn mạnh hơn. Hai người này bốn mắt nhìn nhau, hoàn toàn sửng sốt, lại không dám tin tưởng hội nửa đường bất thình lình giết trở lại Cam Mi hai vị phu nhân. Trương Phi không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, ngồi ở trên ngựa vẫn sững sờ. Duy chỉ có Quan Vũ thấy rõ, xem bộ dáng là Gia Cát Lượng kế sách, bây giờ đã nhìn thấu. Trước mắt như vậy xấu hổ, lại phải làm như thế nào cho phải? Quan Vũ vốn là lo liệu trung nghĩa, ngày thường quyết tuyệt càng chịu hai vị tẩu tẩu hỗ trợ. Bởi vậy đối với hai vị tẩu tẩu càng là kính trọng có thừa. Bây giờ Gia Cát Lượng kế sách khuyên Lưu Bị cùng cái kia Tôn Thượng Hương làm vợ, cử động lần này chỉ là khổng minh vì là Lưu Bị đi, lại không có quan hệ gì với tự mình. Chính mình chung với đại ca, vì vậy đại ca thê thất vợ con cũng vậy đều là chính mình chỗ kính, lại có thể vì là khổng minh kế sách hơi ẩn tàng. Mà khi trước cục thế khẩn trương, lại hiển thị rõ xấu hổ, cho dù Quan Vũ không có ý định vì là khổng minh kế sách tiến hành ẩn tàng, hai vị tẩu tẩu như thế nào lại không biết. Huống hồ Từ Thịnh Phan Trương vốn là chịu Chu Du chi mệnh, đặc biệt vào lúc này đến đây hộ tống, càng là lòng dạ biết rõ. Lưu Bị sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không có trả lời. Từ Thịnh thấy thế lại tại hướng về phía trước lặp lại một lần. Lưu Hoàng thúc ngày xưa tại trường phản pha thất lạc hai vị phu nhân. Đại đô đốc lo liệu ta tôn Lưu liên minh chuyện tốt, phí sức phí công, lúc này mới cuối cùng tìm được, vì vậy liền ngay đầu tiên đặc phái ta hai người đến đây hộ tống hai vị phu nhân cầm đưa đến Hoàng thúc trước mặt. Cũng có thể là Hoàng thúc một nhà đoàn tụ, tận giúp người hoàn thành ước vọng. Từ Thịnh sau khi nói xong mặt Phan Trương càng là hiểu ý sắc mặt, vội vàng quay đầu, một ánh mắt ra hiệu thủ hạ huynh đệ lập tức xuất ra đồng la đại cổ. Liền trực tiếp tại Lưu Bị trước mặt gõ lên, con mắt tuy là rõ ràng, nhưng lại tìm không thấy bất luận cái gì có thể đột phá điểm. Hai người này ngay tại cái này vùng ngoại ô dừng lại khua chiêng gõ trống, tựa hồ là đang thay Lưu Bị chúc mừng tìm về hai vị phu nhân niềm vui vui mừng. Cùng Lưu Bị khuôn mặt đều xanh, Cam Mi hai vị phu nhân càng là mặt đen lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Bị cùng cái kia Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng vô ý thức hướng lui về phía sau hai bước, ý đồ càng rõ ràng hơn, đơn giản là vì là đùn đẩy trách nhiệm mà thôi. Mắt thấy phía trước binh lính thổi kèn, đánh lấy trống, hiển thị rõ vui mừng, cái này đón dâu tiếng nhạc liền cầm thành quách bên trong bách tính hoàn toàn hấp dẫn. Vẹn vẹn nửa canh giờ, cái này một cái quận huyện bên trong đến có một nửa bách tính đều nhao nhao tụ tập ở này. Càng là âm thầm nghị luận. Không đúng, hôm nay vốn phải là ta Đông Ngô thiếu chủ Tôn Thượng Hương niềm vui sự tình. Lưu Hoàng thúc cho là ta Giang Đông con gái tế. Cái này lại xem như vì sao? Khả năng hai vị phu nhân chẳng lẽ lại là Lưu Bị vợ sao? Dân chúng nghị luận ầm ĩ, càng đối với Lưu Bị hành động chỉ trỏ, Cam phu nhân vốn là tính tình thẳng thắn, rực rỡ ngây thơ. Chỉ là trước mắt chàng cảnh liền có thể suy đoán Lưu Bị tất nhiên là muốn tái giá nhất môn thế thất, lập tức vội vàng xuống tiệu chất vấn. Hoàng thúc, đây là ý gì ạ? Gia Cát Lượng bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh, đối mặt phu nhân chất vấn, chính mình lại càng không biết phải làm đáp lại như thế nào. Lưu Bị sững sờ tại nguyên chỗ, lại phải mở miệng, lại không biết lấy vì sao lý do ứng phó. Mi phu nhân càng nhân cơ hội này thuận thế xuống xe, vốn là đối với cố lấy cực kỳ lưu luyến, lại gặp được loại chuyện này. Vừa rồi biết được Lưu Bị đã sinh ra nhị tâm, này không phải ngày thường thời điểm, nếu vào ngày thường thân là một lần chúa công Lưu Bị nếu là tái giá thế thiếp, như vậy có gì khó xử. Nhưng hiện nay tình huống khác biệt, hai vị phu nhân tại trường phản pha bên trong bị mang đi, hắn Lưu Bị chưa từng khổ tìm, ngược lại tái giá thế thiếp. Cái này tại tình vẫn là tại lý chỉ sợ đều nói bất quá đi. Bởi vậy mi phu nhân tự giác chiếm lý thế, ngược lại trong lòng có chút mừng thầm. Có lẽ chuyện này cũng có thể trở thành ngày sau chính mình trở về Cố Trạch chỗ ở cơ hội. Nói tóm lại, trong lòng của hắn vẹn vẹn muốn một việc mà thôi, chính là có thể trở lại Cố Trạch bên người. Làm sao chính mình coi là Lưu Bị vợ thực sự không thể làm gì, hôm nay vừa rồi thấy cái này Lưu Bị bất nhân, ngày sau nếu có bất nghĩa tiến hành, vậy cũng hợp tình hợp lý. Lưu Bị rằng co, đối mặt Cam phu nhân chất vấn càng không chỗ đáp lại. Mi phu nhân nhân cơ hội này, liền vội vàng tiến lên, tỷ muội ta hai người từ trường phản pha thời điểm liền cùng hoàng thúc tách rời, sau đó liền thời khắc tưởng niệm hoàng thúc, chờ đợi có thể cùng hoàng thúc gặp lại. Hôm nay gặp mặt nhưng lại là bộ dáng như vậy, coi như thế nào? Lần này hủy. Các thôn dân nguyên bản còn không có biết rõ ràng là thế nào chuyện, vì vậy chỉ có thể suy đoán mà thôi. Cami hai vị phu nhân chất vấn, bên trong chỗ đề cập tin tức mới để cho tại đây bách tính am hiểu bên trong nội tình. Nguyên lai cái này Lưu Hoàng nói sớm đã có thế thiếp. Nguyên lai Lưu Hoàng thúc còn có thế thiếp, đã như vậy, vì sao còn muốn đón dâu? Cái này chẳng phải là để cho chúng ta Đường Đường Ngô hầu muội làm tiểu? Ta Giang Đông chúa công mị càng là sáu quận rất ít chủ, há có thể cho hắn Lưu Bị làm tiểu? Năm mươi mấy tuổi người, đã cưới nhị phòng thê tử lại vẫn không vừa lòng. Cái này Lưu Bị quả nhiên là cái kia nhân hậu Lưu Bị sao? Hoa phong đi chuyển, nơi đây bách tính nhao nhao đối với Lưu Bị làm khiển trách. Trong lúc nhất thời Lưu Bị bị tiến lên nơi đầu sóng ngọn gió, lời đồn nhanh chóng càng là vẹn vẹn nửa canh giờ liền truyền khắp toàn bộ Sài Tang. Đến lúc đó Sài Tang đại loạn, phổ thông bình dân, sĩ thân hảo cường đều là nghị luận. Từ Thịnh Phan Trương hai người cố ý đem việc này truyền ra, con mắt dĩ nhiên chính là lực áp Lưu Bị một đầu. Cùng nói là vì là áp chế Lưu Bị, chẳng nói là Chu Du vì là ngăn được Tôn Quyền. Sài Tang thành truyền tin tức này càng khiến cho Lưu Bị gặp tai họa ngập đầu. Nguyên lai tưởng rằng hai cái lao bà đã không tại nhân thế, chính mình lại thân là một phương chúa công, càng đi đại hán lý lẽ, há có thể không vợ lại có thể vô hậu. Đã vì là Tôn Lưu liên minh, lại vì là Lưu gia hậu thế, càng theo lý thường kết thân. Nhưng hai vị phu nhân hết lần này tới lần khác vào lúc này hiện thân, hai vị này tướng quân càng đem việc này huyên náo phụ nữ và trẻ em đều biết, đầy thành hiểu hết. Thật sự là thể diện mất hết à, cho dù ra cắt lượng cũng vậy đã vô lực hồi thiên, kế này sách bại lộ. Huống hồ danh tiếng vang xa, một khi tiếp tục cẩn tàng, tất nhiên bị thai mà đi trộm chung vừa đến phản. Không những sẽ ảnh hưởng chính mình danh tiếng, thậm chí ngay cả chúa công tên đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liền ngay cả Tôn Quyền đều chưa từng rõ ràng, Lưu Bị đã có hai phòng thê thiếp, bây giờ bất thình lình hiện thân, nếu không cẩn tàng, cái kia hôn sự há không tan thành bọt nước. Chương 371, Tôn Quyền phẫn nộ, ngươi còn có mặt mũi tới gặp cô? Lưu Bị hùng tâm lại có thể nào thực hiện? Càng nghĩ chàng diện xấu hổ, ra cắt lượng lại đột nhiên cái khó lo cái khôn. Chúa công tổn thương nhưng từng khỏi hẳn. Hai vị tướng quân thực sự không ổn, chủ công nhà ta trên thân vết thương chưa lành, lửa khó nhịn, lẽ ra nhanh chóng lui về quần bỏ, lại đi dưỡng thương. Là ý kiến hay, Lưu Bị nghe xong lập tức sẽ đề nghị, chính là một cái lao huyết phun ra, trực tiếp rơi ngược lại dưới ngựa. A! Một tiếng gấp giống, Lưu Bị trong lúc vội vàng ngã sắp xuống, Trương Phi thấy thế vội vàng xuống ngựa. Đại ca, như thế nào? Nhanh 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 mau đỡ lên đại ca nhà ta. Quan Vũ cũng đành phải tạm thời lên đường trước đem Lưu Bị đỡ dậy, hai vị phu nhân nguyên bản mà lại còn mang theo chất vấn. Lần này chỉ thấy được Lưu Bị lửa công tâm, vết thương cũ lại hiện, trong lúc bối rối lại rơi vào dưới ngựa bị thương nữa cũng đáng được trước đem vấn đề này để ném sau, nhưng ngày sau lại từng cái tìm kiếm. Hoàng thúc, mau tới người đỡ dậy Hoàng thúc, trở về nhà khách. Dân chúng trộn lẫn lấy tiếng khen âm. Hắn Lưu Bị như thế bất nhân, đáng đợi bị này đại họa. Đúng là như thế, lại gạt chủ công nhà ta, còn muốn cùng thiếu chủ kết thân, người này quả thực đáng hận. Như thế liền là ngươi biết cái gì gọi là ác giả ác báo. Ý thức trong mơ hồ, Lưu Bị hình như có cảm giác, càng năng lượng nghe được bên trong trộn lẫn lý lẽ, cùng bách tính trong miệng miệng lưỡi. Nhưng cho dù như thế nào lại cũng chỉ năng lượng như vậy coi như thôi, thành thành thật thật chờ đợi đám người đỡ dậy chính mình. Rơi vào đường cùng, nguyên bản đón dâu đội ngũ cũng đành phải tạm thời tránh lui, đi ra năm dặm có hơn liền bị này đại sự, cũng chỉ có thể trước đem hai vị phu nhân mang về nhà khách bên trong. Làm tiếp định đoạn. Lưu Bị người đều tê dại lúc đầu hôm nay vốn là đón dâu niềm vui, nhưng chưa từng nghĩ hai vị phu nhân từ nửa đường giết ra, đang cho bọn hắn đụng độ. Vốn là lấy nhân đức lấy xưng là thiên hạ anh hùng Lưu Bị, chỗ nào tiếp nhận đến những này. Cho dù là không giả bệnh, vừa rồi cái kia một cỗ hỏa khí liền đầy đủ để cho mình thổ huyết. Nơi nào sẽ đuổi kịp dạng này sự tình. Trở về nhà khách về sau, Lưu Bị làm lại từ đầu cuối cùng đóng cửa không thấy, nguyên nhân chủ yếu là không biết gặp mặt về sau phải nói cái gì. Chính mình hai vị phu nhân đều tại mí mắt dưới, trở về đúng là công việc tốt, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác không nên ở thời điểm này trở về. Cái này chẳng phải là chính chúng chuột du ý muốn. Trước mắt cuối cùng mặt ngoài xưng thần, kỳ thực âm thầm lại cùng Tôn Quyền đối lập, ra các Khổng Minh đối với chuyện này xem nhất thanh nhị sở, rõ ràng đang muốn nhân cơ hội này tới một tay ngăn được. Một bên ngăn được Chu Du, còn vừa năng lượng lợi dụng Giang Đông sĩ tộc vì là ngày sau thành tựu đại sự đặt vững cơ sở. Nhưng chưa từng nghĩ cuối cùng kế sách càng như thế ngon độc, lệnh tại cái này vạn phần khẩn yếu thời điểm dưới như thế một tay hạ bài. Ngạnh sinh sinh đem ra các lượng đều cho đánh vỡ phòng. Nô hầu phủ. Tôn Quyền càng là khó xử, trong thủ hạ vệ ngay đầu tiên đem việc này cáo chi cho mình, nghe nói tin tức này về sau Tôn Quyền khuôn mặt đều xanh. Lẽ nào lại như vậy, ngươi nói là cái kia Lưu Bị đón dâu thời điểm, hai vị thế tử. Mời lần lượt trở về. Không tệ, hồi bẩm nô hầu, là Phan Trương, Từ Thịnh hai vị tướng quân cầm Lưu Bị thê thất đưa về. Tôn Quyền càng là tức giận giận lên đường, một tay lấy chén trong tay tử đổ nhào trên mặt đất. Lẽ nào lại như vậy? Người cho dù phẫn nộ, lại cũng chỉ năng lượng ưu tiên lắng lại trước mắt vấn đề, việc này đã huyên náo toàn bộ Sài Tang mọi người đều biết, lên tới quân hầu, xuống đến bách tính, không người không hiểu. Cái này còn thể thống gì? Chính vào hào hoa phong nhã Ngô hầu mỗi đầu cưới lại gặp được chuyện thế này. Hắn Lưu Huyền Đức cơ bản lấy nhân đức lấy sưng, hiện tại hai vị này phu nhân trực tiếp tìm tới cửa ra vào. Tôn Quyền chịu không được, Nô Cốt Thái càng chịu không được. Nhưng so với phẫn nộ, Tôn Quyền càng thêm tự trách, lập tức xuất hiện như thế chuyện xấu, chính mình lại nên làm như thế nào hướng mẫu thân dặn dò. Nhưng nếu như chính mình không chủ động đi nói, chẳng lẽ còn muốn chờ mẫu thân đại nhân tự mình đến tìm? Đành phải kiên trì lúc trước hướng về mẫu thân đại nhân chỗ ở, hướng mẫu thân đại nhân thỉnh tội. Phòng xá bên trong, Nô Cốt Thái chính đoan ngồi tại trong nhà, sắc mặt tự nhiên cực kỳ khó coi. Tôn Quyền vừa rồi đi vào đình viện, hai người thị nữ liền ngay cả bước lên phía trước. Chúa công tuyệt đối không thể đi vào a.
Chuyện gì?
Quốc Thái nghe ngóng Sải Tang Lưu Hoàng thúc thê thất trở về chi thế, đang tại trong phòng nổi giận, chúng ta đều không dám cận thân a. Tôn Quyền nghe xong, sợ cái gì tới cái gì, cái kia tới quả nhiên đến, với lại một khắc đều không có trì hoãn. Trong lòng của hắn rõ ràng Nô Quốc Thái là đang chờ đợi chính mình cho hắn một hợp lý trả lời chắc chắn. Nếu không cũng sẽ không tại cái này trong phòng ngồi ngay ngắn ấn lý tới nói phải làm đã sớm tìm tới chính mình mới đúng. Hắn nơm nớp lo sợ đứng ở trong viện, thật lâu chưa từng đi vào, trong đầu cũng vậy vẫn đang tự hỏi lý do thoái thác, muốn đến như thế nào mới có thể làm cho mẫu thân đại nhân yên tâm, lại như thế nào lắng lại người thân đại nhân trong lòng phẫn nộ. Nhưng cho dù chính mình vắt hết óc, lại vẫn không có ứng đối phương pháp, càng không trấn an Chiêu A Tôn Quyền bất đắc dĩ cũng đành phải đi đầu đi vào, lại đến chủ yếu ứng biến làm xuống định đoạt. Tiến vào trong phòng nhìn thấy Quốc Thái, còn chưa chờ mở miệng, liền trực tiếp ăn bế muôn canh. Tới à? Đem cái này bất hiếu tử tôn mời đi ra ngoài đi. Khá lịch sự, còn biết dùng cái mời chữ. Cái này bế muôn canh ăn thế nhưng là để cho Tôn Quyền thụ lấy ngậm bồ hòn, chính mình lại như thế nào biết được như vậy sự tình. Cho dù trong lòng lại có ổn thỏa, cũng vậy không chịu nổi người khác tính kế. Mà lại từ thịnh, Phan Trương nhị tướng vốn là Chu Du thủ hạ bộ tướng đến nay giống như chính mình chơi như thế một tay hoa văn, càng làm cho chính mình đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tôn Quyền thấy thế lần nữa quỳ bái, mẫu thân đại nhân trước tạm bất giận. Tôn Quyền không ngừng ngồi vẻ mặt vui cười, trong lòng mặc dù có khổ, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy coi như thôi. Bất giận, các ngươi lên nói cho ta biết phải làm như thế nào bất giận, ta Tôn gia ra cái này chuyện xấu, ngươi vẫn còn muốn ta bất giận. Ngươi kế thừa phụ huynh cơ nghiệp, tòa trấn 6 quận 81 tiểu bang, còn không vừa lòng sao? Hiện tại vì là dã tâm còn muốn đem muội muội của ngươi đẩy vào hố lửa, để cho nàng làm tiểu. Ngươi không phải nói Lưu Bị đồng thời không vợ thất sao? Tôn gia khuôn mặt đều để ngươi cho mất hết. Tôn Quyền quỳ trên mặt đất không đúng, muốn giải thích nhưng lại không biết như thế nào, dù sao mọi thứ cũng là chính mình đã làm sai trước, mẫu thân bắt lấy cái này trên lý luận tới đổ ập xuống đối với mình một trầu thoá mạng, hắn mặc dù trong lòng có khổ, nhưng cũng không thể nói rõ. Vừa muốn mở miệng lại bị mẫu thân ngăn cản, lần này là một chút đều không có cho hắn mặt mũi, trực tiếp liền đem nàng đuổi ra ngoài. Lỗ Túc gặp Tôn Quyền mặt mày xám xịt rời đi Quốc Thái trong phủ, liền vội vàng tiến lên bái hỏi. Chúa công ngài đây là? Không chờ Lỗ Túc nói xong, Tôn Quyền bắt lấy cơ hội này, đổ gặp xuống lại cho Lỗ Túc một trầu thoá mạn. Cái gì đây là đây là? Không thấy được bị mắng sao? Ngươi ra ý kiến hay, muốn ta cùng cái kia Lưu Bị liên minh, lại làm cho em gái ta gả cho Lưu Bị, hiện tại lao Tôn nhà khuôn mặt đều bị ngươi cho mất hết. Ngươi cái này còn không biết xấu hổ đến đây gặp cô. Nhanh cút cho ta. Ngươi nói ta bị đánh đỉnh đầu khuôn mặt một trầu thoá mạn. Trong lòng gọi là một cái làm đoan chính mình sở tác sở vi điểm xuất phát cũng bất quá là vì Đông Nô, vì là Đông Nô cái này ngàn vạn lê dân. Khăn vuông chỉ có cùng Lưu Bị kết minh mới có thể bảo đảm Đông Nô muôn đời an khang. Nhưng chúa công không những không nghe, ngược lại nhưng lại oán trách lên chính mình, đây chính là đạo lý nào? Chương 372, xa cách từ lâu gặp lại, phu nhân còn mạnh khỏe. Lúc đầu ở chính giữa liền không có rơi tốt Lỗ Túc lại bị đánh đỉnh đầu khuôn mặt một trầu thoá mạn, tâm lý tự nhiên càng thêm bị khuất. Không nói hai lời liền ngồi lên khoái mã phi tốc chạy tới Sài Tang gặp mặt ra các Khẩm Minh. Kết quả chỉ thấy được Khẩm Minh, cũng là không hiểu ra sao, cau mày buồn bã con mắt. Một thân một mình tại cái kia Sài Tang bên cạnh thành, uống vào rượu buồn, nhìn ra xa bờ sông, mặt mày bên trong cũng vậy ngừng lại mất quá mang. Ngoại Long tiên sinh coi là thật thật hăng hại à, trước mắt Tôn Lưu ra cái này chuyện xấu, tiên sinh lại còn có tâm tư ở chỗ này nhàn rỗi. Như thế tình thế, chuẩn bị Đông Nô chỗ biết rõ, chẳng phải là bị người trong thiên hạ chỗ chế nhạo. Gia Cát Lượng quay đầu vốn là dự định cùng Lỗ Túc thương nghị đón lấy đối sách, lại không nghĩ tới vừa rồi nhìn thấy Lỗ Túc, người này vậy mà một mặt ủy khuất, nước mắt rưng rưng đứng sau lưng tự mình. Liền ngay cả nói chuyện cũng mang theo vài phần giọng nghẹn ngào. Tử Kính đây là vì sao? Vừa rồi ta từng hội kiến chúa công, không biết là cái nào cố tà hỏa khiến cho chúa công nổi giận, còn đoán trách ta nghĩ kế. Ta lại là vì ai? Ta không phải vì Ngô Hầu vạn thế chi cơ nghiệp, ta như thế nào lại dốc hết tâm huyết, chưa từng rơi tốt, nhưng cũng nằm cạnh một chầu thoá mạn. Ngoại Long tiên sinh, việc này ngươi lẽ ra phụ trách, chẳng lẽ ngươi trước đó chưa từng nói rõ, ta làm sao biết Lưu Hoàng Thúc đã có hai phòng thế thiếp? Chủ công nhà ta muội chính vào phong hoa, muốn gả Lưu Hoàng Thúc đã qua tuổi 50 năm người, vốn là ăn thiệt thòi. Bây giờ lại được biết cái kia Lưu Hoàng Thúc lại như vậy không nhân nghĩa, hết thảy đều là Ngọa Long tiên sinh chi tội. Lời tuy như thế, cho dù hắn Lỗ Túc tâm lý lại rơi oán trách, nhưng mà Tôn Lưu liên hợp sự tình cũng phải nhất định phải định ra. Nếu không dùng cái gì cự kháng Tào Tháo. Gia Cát Lượng cho mày, nhất thời liền sinh ra một vòng dự cảm bất tường, vẹn vẹn một hát liền lập tức minh bạch bên trong nguyên do. Tử Kính, bình tĩnh đừng nóng, mà lại cho Lượng cẩn thận suy tư một phen. Gia Cát Lượng mặt ngoài bình thản, nhưng trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ, hắn tự nhiên sẽ hiểu này hẳn là cái kia Chu Du Nưu, muốn phá hư Tôn Lưu liên minh chi thế mà thôi. Việc này chẳng lẽ không phải công cần mưu lược sao? Nếu không phải từ Phan nhị tướng trở về, ta đảng như thế nào lại như thế a? Hắn Gia Cát Lượng vậy mà cũng vậy đang nghĩ biện pháp từ chối trách nhiệm, Lỗ Túc cười khổ, chưa từng nghĩ cái này Tôn Lưu liên minh mặt ngoài bình thản, kỳ thực bên trong đầy đất lông gà, nhìn qua tựa hồ là tường đồng vách sắt, nhưng mà vẫn là một đoàn vụn cắt mà thôi. Theo ta được biết, Cami hai vị phu nhân là Dương Tu từ Tào Doanh bên trong mang đến đưa đến Giang Đông thủy quân đại trại. Lời này vừa nói ra, khiến cho vừa rồi còn bình tĩnh tỉnh táo Khổng Minh dọa đến chén trà rơi xuống đất càng là ứa ra mồ hôi lạnh. Sắc mặt nhất thời trắng bệnh, vẹn vẹn một câu nói liền là chính mình nhanh chóng hồi tưởng lại nam nhân kia, là Cố Trạch. Tào Tháo trận doanh bên trong, Cố Trạch thủ hạ mưu sĩ nhiều lấy tương kiện, từ thứ làm chủ. Nhưng mà tiễn đưa từ hai vị phu nhân nhưng là Dương Tu, Dương Tu vốn là Tào Thực thủ hạ nhậm chức quan viên. Bây giờ xuất hiện tại Giang Đông chi địa, mà lại cố ý cầm hai vị phu nhân tiễn đưa đến đây, chắc hẳn tuyệt không vẹn vẹn như thế đi. Chẳng lẽ lại Tào Thực cũng đã đi theo Cố Trạch? Cái này Cố Trạch lẻ loi một mình thời điểm đã làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, nghĩ không ra hiện tại thế lực lại vẫn tại tiếp tục gia tăng. Kể từ đó, thủ hạ Mưu Sĩ trừ Tương Kiền bên ngoài không ngờ có như thế hàng ngũ, lại nên làm như thế nào luận xử, cái này nhưng như thế nào là tốt. Đã từng cùng cái kia Cố Trạch đấu pháp ý chí chiến đấu thời điểm, chính mình liền đã thâm thụ Mưu, bây giờ rõ ràng đã rời khỏi Kinh Châu. Tại phía xa Sải Tang chỗ lại vẫn thoát ly không hắn tính kế. Gia Cát Khổng Minh lần này cũng vậy cuối cùng lần nữa kiến thức đến Cố Trạch tính toán hơi, là hùng tài vĩ lược thực sự mình không thể với tới. Lỗ Túc nghe nói, liền liên thanh tuyến đều trở nên rung động hơi, a. Lại là Cố Trạch. Người này mưu lược vì sao nơi nào đều có thể gặp vậy? Gia Cát Lượng không nói gì, cầm chén rượu lên dùng chính mình trường sam lau một phen, liền một lần nữa đặt lại trên bàn. Trước mắt đã phát sinh hết thảy tình huống đều muốn khiến cho hắn tiếp tục giữ vững tỉnh táo. Bởi vì hắn rõ ràng, một khi có chút tính sai tất nhiên mang đến vô cùng ảnh hưởng. Cái này lại phải làm như thế nào luận xử a? Trước mắt, chúng ta nhất định phải giữ vững tỉnh táo, các không thể lại gặp người này tính kế, ứng nhu lược, nếu không hậu quả cầm thiết tượng không chịu nổi. Gia Cát Lượng yên lặng chỉ chốc lát, mặc dù trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng vẫn tin tưởng vững chắc, chính mình nhất định có thể thành tựu Lưu Bị viễn đại lý tưởng. Vô luận là đơn độc xưng vương, vẫn là khôi phục hắn thất, tất nhiên mình đã lựa chọn đi theo Lưu Bị, vậy dĩ nhiên cũng phải có bắt đầu có cuối. Huống hồ, đi qua việc này, Gia Cát Lượng đã hoàn toàn nhìn thấu Tôn Quyền đau nhức điểm, chỉ có chuyện này, ngày sau đi kế sách, tự sẽ có mưu đồ. Từ Kính, chớ lo lắng, chúng ta ngày sau mọi thứ cần đều có tính kế, nếu không tình thế sự nghiêm trọng là chúng ta có khả năng với tới ạ. Lỗ Túc chưa từng nói rõ, tâm lý ủy khuất tuy nhiên đã biến mất một nửa, nhưng nghe đến Cố Trạch tên thì trong lòng của hắn vẫn có hoạn, người này mưu lược quả thực đáng sợ. Chỉ hy vọng như thế đi. Nhà khách bên trong, đón dâu sự tình bị đánh gãy, Lưu Bị không có cam lòng, nhưng hai vị phu nhân đã thuận lợi trở về mà lại không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, cũng coi như trong bất hạnh may mắn. Nhưng lệch đuổi kịp các nàng trở về không phải lúc, làm cho Lưu Bị trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm xử trí như thế nào. Chỉ có thể cầm chính mình nốt tại trong gian phòng, khẩn cầu yên tĩnh chỉ chốc lát. Nhưng mà phu nhân trở về lại không thể không gặp gỡ, dù sao cũng là lao bà của mình, há có không nhìn lý lẽ. Tiến vào phòng ốc, Lưu Bị mặc dù nội tâm xấu hổ, lại vẫn lấy lễ đối đãi, càng là lễ độ cung kính. Hai vị phu nhân, vừa rồi hôm nay cùng hai vị phu nhân gặp nhau, thực sự sinh lòng vui sướng. Lưu Bị trong mắt chứa nhiệt lệ trang gọi là một cái giống. Cami hai vị phu nhân liền vội vàng tiến lên, vừa rồi phu quân, lửa công tâm, thổ huyết xuống ngựa, thiếp thân cực kỳ lo lắng, không biết phu quân hiện tại như thế nào. Lưu Bị vội vàng khoát tay mỉm cười, làm phiền hai vị phu nhân lo lắng, ta đã mất sự tình ba người ở chung ngược lại là hòa hợp, nhưng riêng phần mình lại vẫn cất giấu tâm nhãn, riêng phần mình lại có riêng phần mình bị thương. Cami phu nhân, giờ này khắc này càng là buồn vui đan xen. Trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm như thế nào đối mặt Lưu Bị, mỗi khi nhìn thấy Lưu Bị thời điểm, nhưng trong lòng đột nhiên lại sinh ra khác ảo tưởng. Nhìn thấy ngày xưa phu quân bình an vô sự, mi phu nhân trong lòng ngược lại không có một tia yên tâm, lại thường xuyên năng lượng tại Lưu Bị trên thân hồi tưởng lại Cố Trạch ảnh tử. Nam nhân kia từ lúc cùng mình phân biệt về sau, không biết bây giờ vừa vẫn rất tốt, tại cái kia tảo doanh ở trong phải chăng còn giống thường ngày nhàn hạ. Rời đi chính mình, nhưng là không còn người hầu hạ hắn, có phải hay không lại tìm tân nữ nhân. Trong lúc bất chi bất giác, mi phu nhân đã sớm biết chính mình nội tâm ý nghĩ. Hắn biết hắn đã thích Cố Trạch, loại tư niệm này càng không thể tùy tiện dứt bỏ. Càng rời đi Cố Trạch bên người, thẳng đến trở về Sài Tang nhìn thấy Lưu Bị quá trình, càng làm hắn hơn bao giờ cũng không tại tư niệm Cố Trạch. Đăm chiêu lâu vậy, giống như tương tư tận xương, thực sự khó nhịn, đáng tiếc bây giờ đã trời nam đất bắc. Cho dù trong lòng lại có chỗ niệm, nhưng cũng vẫn chịu đựng, cầm nát ở trong lòng, cũng không thể nhấc lên. Lưu Bị ngồi xuống, cách trường phản pha từ biệt, cho đến hôm nay vừa rồi nhìn thấy hai vị phu nhân cuối cùng đã có mấy tháng, cũng không biết hai vị phu nhân đều kinh lịch trải qua cái gì. Chương 373, làm ra cái này bẩn thỉu sự tình, còn có mặt mũi trở về. Muốn hàn huyên hai câu, nhưng đang muốn mở miệng, sau lưng A Đấu lại gào khóc. Hai vị phu nhân trong lòng giật mình, càng Cam phu nhân liền tranh thủ A Đấu ôm vào trong ngực. Một bên dỗ dành một bên vội vã cho A Đấu cho bú. Càng là nhìn thấy A Đấu về sau khóc nước mắt như mưa, đứa nhỏ này cùng mình đã có mấy tháng không thấy. Vô luận là vị nào mẫu thân trong lòng cũng không khỏi tư niệm, huống hồ A Đấu vẫn chỉ là cái hài nhi mà thôi, chính sử tạ lót thái độ. Thử hỏi lại có người mẹ nào không tư niệm lo lắng. Lưu Bị lên đường, gặp này hình dáng cũng đành phải đứng tại chỗ chờ đợi A Đấu giấc ngủ, tại cùng hai vị phu nhân nói chuyện. Đứa nhỏ này đã có hồi lâu chưa từng bồi bạn phu nhân bên người, chắc hẳn cả ngày tư niệm mẫu thân, cho nên khóc nỉ non. Hết thảy đều là ta chờ chi tội vậy. Tuy nhiên hai vị phu nhân bình an trở về, thật sự là khác chuẩn bị an tâm. Hai vị phu nhân không cần lo lắng, A Đấu gắn ở mà lại chưa nhiễm tật bệnh, thân thể khỏe mạnh. Cam phu nhân không để ý đến, vẫn tại tiếp tục hống ôm A Đấu. Con ta a, gần đây lại gầy nhiều như vậy. Nếu không phải, làm phu nhân lòng có không vui, lại phát hiện Lưu Bị ngay tại bên người, chỉ có thể im miệng, nếu nói tiếp ngược lại có đoán trách ngại. Lưu Bị từ câu nói đầu tiên tự nhiên cũng nghe đi ra, hai vị phu nhân hiển nhiên là ở bên gõ đánh thọc sần gõ chính mình. Cho dù là Lưu Bị đấy không phải làm như thế, huống chi hai vị phu nhân vừa rồi trở về Sài Tang, lại liền gặp được Lưu Bị đón dâu sự tình. Việc này quá khó xử, lại thêm Lưu Bị vốn là nhân đức quân, càng quân tử. Thân là thế tử, Cami hai vị phu nhân lại không dám đem việc này treo ở bên miệng, sợ bị hư hỏng Lưu Bị minh đức. Nhưng mà mọi người tâm lý đều có cái này không qua được mấu chốt, điểm quyết định. Chỉ là riêng phần mình nhẫn mà không phát, nhưng trong lòng sớm đã xuất hiện ngăn cách. Đại Giang bên cạnh, Lỗ Túc vẫn tại cùng Gia Cát Lượng cộng đồng nói chuyện với nhau. Tuy là không được hoàn mỹ, nhưng cũng là chuyện tốt, chí ít hai vị phu nhân đã trở về Lưu sứ quân bên người cũng không tệ. Đúng vậy a, tuy nhiên Tử Kính ngươi coi chân thánh sở, này hai vị phu nhân là bị Dương Tu đưa về. Nguyên bản cũng vậy, trong lòng ăn ở trong Gia Cát Lượng bất thình lình hồi tưởng lại vừa rồi Tử Kính chỗ sách sự tình. Dương Tu là Tào Thực thủ hạ lệ thuộc quan lại, vậy liền mang ý nghĩa hai vị phu nhân là từ Tào Doanh trả lại. Cái kia Tào Tháo cơ bản người yêu vợ, từ Dốc Trường bản sau khi lại được chúa công hai cái thế thất. Nhất thời Gia Cát Lượng trong lòng bắt đầu sinh một loại dự cảm bất tường. Vội vàng giống to, hỏng, muốn xuất sự tình. Sau đó liền không tiếp tục để ý tới Lô Túc, ngược lại phối hợp chạy đi, vội vàng trở về nhà khách tìm kiếm Lưu Bị. Lưu Bị trong lòng tràn lan, càng không biết phải làm xử trí như thế nào. Bất chi bất giác bên trong, hắn tựa hồ cũng đã cảm giác được hai vị này phu nhân đối với mình đã sinh ra ngăn cách. Có lẽ là bởi vì vừa rồi trở về, lại lấy đụng vào chính mình cưới Tôn Thượng Hương sự tình. Việc này có lẽ cực kỳ bất trung. Hai vị phu nhân rời đi đi qua sinh tử chưa biết, Lưu Bị không nghĩ cách cứu viện hai vị phu nhân, ngược lại tại cái này đông nô chỗ lại cưới tân vợ. Loại chuyện này đổi lại là người nào tâm lý đều sẽ sinh ra ngăn cách. Càng chẳng trách hai vị phu nhân. Nhưng lại vào lúc này, Gia Cát Khổng Minh cầm trong tay quạt lông đội vã phá tan môn. Doa đến Lưu Bị trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu. Ngọa Long tiên sinh chuyện gì như thế vội vàng sao động? Trước tạm tọa hạ tinh tế nói đi. Chúa công, việc lớn không tốt, hai phe mới biết được hai cái vị này phu nhân. Hai vị phu nhân làm sao? Hai vị phu nhân cũng không phải là Chu Du đưa về, mà là đến từ Tào Doanh a. Đến từ Tào Doanh. Lưu Bị trong lòng rõ ràng, Tào Tháo vốn là yêu thích nhân thê, loại chuyện này người trong thiên hạ tất cả đều biết ta lúc trước làm ra chuyện xấu làm hại thủ hạ mất mạng một chuyện số lượng cũng không ít. Hôm nay văn hai vị phu nhân là từ Tào Doanh trở về, đây chẳng phải là? Lưu Bị nhất thời giật mình, vẹn vẹn nếm trong lòng, liền sinh ra một cái tiếp theo một cái dự cảm bất tưởng. Đế tử Tào Doanh mang ý nghĩa cái gì? Mọi người tâm lý đều hết sức rõ ràng. Nhưng hai vị phu nhân không biết Tào Tháo niềm vui tốt, tự nhiên không rõ ràng Gia Cát Lượng biểu đạt đến tột cùng là bực nào ý tứ. Vừa rồi dỗ ngủ a đấu, lúc này lại xông vào Gia Cát Lượng. Hai vị phu nhân mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, càng không rõ ràng bên trong nguyên do. Nhưng Lưu Bị lại khác, việc này biết được về sau, hắn nhất thời cảm giác mình đầu não ngất đi, vẹn vẹn một trận liền hoàn toàn lâm vào trống không. Hắn chỗ nào tiếp nhận đến loại này tin dữ? Mắt nổi đom đóm, sửng sốt thân thể phát chìm, trực tiếp một mạch nằm trên ghế. Phảng phất đang trong nháy mắt đó, ánh mắt hắn bên trong quang mang đúng vậy hoàn toàn biến mất. Như thế chuyện xấu sao dám danh ngôn a? Gia Cát Lượng cũng là nhìn thấy hai vị phu nhân mới chưa từng đem lời nói rõ. Chỉ chờ Lưu Bị tự hành suy nghĩ đi. Đợi cho ý thức dần dần khôi phục, cự đại đau thương tràn ngập Lưu Bị trong lòng, ta vẫn mạnh hơn làm chấn định, ra sức bảo vệ thông dòng. Càng không thể để cho hai vị phu nhân nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, hướng đi hai vị phu nhân, Lưu Bị nhàn nhạt hành lễ. Hai vị phu nhân, Ngọa Long tiên sinh muốn lấy quân cơ sự việc cần giải quyết trò chuyện với nhau, hai vị phu nhân mà lại tiến vào hậu đường, việc này ta muốn cùng hai vị huynh đệ cộng đồng thương nghị. Cami hai vị phu nhân gật đầu, nhưng trong lòng xuất hiện từng tia thương cảm cùng lo lắng. Thương nghị quân cơ chuyện quan trọng. Lưu Bị địch nhân bất quá là Tào Tháo mà thôi, mà Tào Tháo thủ tịch quân sư lại là Cố Trạch, cộng đồng thương nghị quân cơ sự việc cần giải quyết, đơn giản đúng vậy thương thảo như thế nào đối kháng Tào Tháo, chuyện như thế nào lại vòng qua Cố Trạch đâu. Huống hồ bọn hắn tự nhiên rõ ràng Lưu Bị cùng Cố Trạch ở giữa cừu hận cũng không phải là một sớm một chiều sinh ra. Càng không phải là giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tiện giải quyết, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Lưu Bị cùng Cố Trạch là địch. Đương nhiên là không hy vọng Lưu Bị thương tổn Cố Trạch, nhưng lấy Lưu Bị chi tài trí cũng vậy rất khó thương tổn đến Cố Trạch. Làm sao chính mình trung quy là Lưu Bị thế thất, dù vậy cũng không thể không hỗ trợ Lưu Bị quyết sách. Nếu như thế, ta nhị đẳng nữ Lưu liền không cần cùng phu quân tổng đợi, chúng ta trước tạm mang theo A Đấu tiến vào hậu đường nghỉ ngơi. Lưu Bị dáng chống đỡ thong dong, quả thực là gạt ra vẻ mỉm cười, liền vội vàng gật đầu, đồng thời tự mình tiễn đưa hai vị phu nhân chuyển rời đến hậu đường. Lập tức liền nhanh chóng gọi tới Quan Vũ cùng Trương Phi. Gia Cát Lượng vẫn đứng ở phía sau, muốn nói lại thôi, chau mày, cầm trong tay quả lông, cung eo mà đợi, muốn nói chuyện kẹt tại cổ họng lại không cách nào thoát ra. Thẳng đến hai vị phu nhân rời đi, Quan Trương nhị huynh đệ cũng vậy đến đây này chính đường về sau hắn mới mở miệng. Chúa công, hai vị phu nhân thất lạc mấy tháng, tại Tào Doanh bên trong khó đảm bảo bạch bích vô hạn, người trong thiên hạ tất cả đều biết, Tào Tháo cơ bản người yêu vợ, ta sợ. Lời vừa nói ra, Quan Vũ sắc mặt phát sinh biến hóa, Quan Vũ trợn mắt quay đầu nhìn về phía Gia Cát Lượng, trong ánh mắt đã bắt đầu mang theo vài phần khinh thường cùng khinh bỉ. Gia Cát Lượng quay đầu quét Quan Vũ một chút, nhưng lại vẫn nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Chúa công sao không lấy không nhận danh thiết tên, đừng. Việc này đã là cân nhắc lợi hại đi qua ý nghĩ. Biết được hai vị phu nhân trở về sự tình, đón dâu sự tình lại tại trong cái này đoạn, chúa công tên, như thế chuyện xấu đã ở Sài Tang truyền ra. Nô hầu Tôn Quyền càng là nổi trận lôi đình, theo lượng biết, nô quốc thái bởi vậy phê bình Tôn Quyền, thậm chí không cho phép Tôn Quyền lại đi quốc thái phủ bái phỏng. Chương 374, thư bỏ vợ một phòng, chớ niệm. Việc này vừa ra, ngày sau Ngô Hầu tất nhiên giận chó đánh mèo chúa công càng không cái gì lý do phản bác, đây chẳng phải là bị người giữ trong lòng bàn tay. Chỉ cần chúa công đừng hai vị phu nhân, lượng tự sẽ tìm Tử Kính giải quyết việc này, cũng sẽ cho Ngô Hầu một cái công đạo. Đến một lần thành chủ công giúp người hoàn thành ước vọng, thứ hai ta Tôn Lưu liên minh thì càng thêm củng cố. Cái này song toàn mỹ kế sách, mong rằng chúa công nghĩ lại thật lo. Nghe Tôn Quyền nổi giận, Trương Phi càng nhưng nổi trận lôi đình, hắn tuy nhiên cũng không phản đối ra cắt lượng này phái phương pháp làm, tâm lý lại tương đối nén lớn giận. Hắn Tôn Quyền còn không biết xấu hổ nổi giận. Tuy nhiên lấy Giang Đông chư hầu mà thôi, sao dám giận lây sang Đại Hán Hoàng Thúc? Ta nhà ca ca chính là Đại Hán Hoàng Thúc, liền để hắn làm tiểu cũng vậy không bôi nhọ cho hắn, quân sư cớ gì như thế ủy khúc cầu toàn, thấp kém. Chẳng phải là kéo kém đại ca nhà ta mặt mũi. Trương Phi mở miệng, Quan Vũ trên mặt tức giận càng nhưng toàn bộ hiện hiện. Cami hai vị phu nhân đúng là không dễ, cùng huynh trưởng biết tại nguy nan thì còn chưa từng bỏ rời, hai người này càng chưa từng bởi vì huynh trưởng chán nản mà đổi tâm. Từ gia mi ra càng là nâng toàn tộc lực lượng giúp đỡ huynh trưởng. Chẳng lẽ huynh trưởng không biết sao? Chiến bại tạo phúc, này đều là ta quân chi tội, không phải hai bọn họ chi tội mất, huống hồ hai vị tẩu tẩu tính tình cương liệt, càng xem Trinh Khiết quý tại mệnh lệnh vậy. Nếu như coi là thật thời tiết, đoạn sẽ không sống tạm bợ đến nay. Từ sớm đã làm tiên tước, thà rằng khuất thân tại Cửu Tuyển cũng vậy không làm còn sống ở đời. Các ngươi tài nghệ không bằng người, cần gì phải quy tội tại hai cái phụ nhân? Lời ấy ra nhất thời đâm bên trong Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị trong lòng. Ba cái huynh đệ ở giữa cuối cùng bạo phát khác nhau. Càng Quan Vũ nói câu câu có lý, từng cái là thật, Trương Phi không chút nào kiêng kỵ hai vị này phu nhân đến tột cùng hạng gì trung liệt, lại là hạng gì Trinh Khiết. Hắn chỉ để ý nhà mình ca ca vì là đại hán hoàng thúc thân phận, càng không cần ủy khúc cầu toàn tại cái kia nô hầu. Khác nhau bạo phát, Lưu Bị muốn bình định, lại hết sức bất đắc dĩ. Hai vị đệ đệ trước tạm im ngay đi, huynh tự có ý nghĩ. Lời ấy ra, Lưu Bị đã biết rõ lý không bằng người, tài nghệ không bằng người, nhưng là không chỗ ra tay càng là vô cớ xuất binh á, như thế nào đừng hai vị phu nhân. Hai vị phu nhân chưa từng làm ra bất trung sự tình, càng không có khuất thân tại Tào Tặc, chính mình lại có gì lý do? Huống hồ hai vị phu nhân nếu coi là thật bị chính mình đừng, phía sau từ gia mi ra hai cái gia tộc thế lực chẳng phải là đều là sụp đổ. Lại nên làm như thế nào liệu mình tương trợ? Quan Vũ lúc này càng không có bất luận cái gì tâm tư tại cùng bọn hắn ngôn luận, vì vậy từ gia quay đầu vừa nhìn về phía Trương Phi, bây giờ chỉ hủy ngày xưa không ngăn cản huynh trưởng giữ lại Cố Trạch tiên sinh, nếu Cố Trạch tiên sinh tại, chúng ta làm sao về phần như thế? Lời này hiển nhiên là nhằm vào Gia Cát Lượng, tính toán kế sách không một bên trong, chỗ thi kế sách không một từ, bây giờ lại liếm láp khuôn mặt để cho Lưu Bị bỏ vợ. Làm ra cái này khuất nhục sự tình sao? Trương Phi tự nhiên cũng vậy bất mãn Gia Cát Lượng phương pháp làm, mượn nhị ca nói, phun một cái khó chịu trong lòng, nhị ca nói đúng, Cố Trạch tại thời điểm, mặc kệ là hắn Tào Tháo vẫn là Viên Thiệu, cũng là cứng rắn. Với lại cho tới bây giờ đều không ăn thua thiệt, ta lão Trương cũng càng nguyện ý cùng cái kia Cố Trạch cộng sự, hiện tại lại la ó, đại ca thân là đại hán hoàng thúc đều nhanh thành cái kia tôn quyền em vợ. Thiên sinh thật sự là khá lắm kế sách à. Trương Phi trong lòng gọi là một cái khó chịu, huynh đệ hai người càng trực tiếp kiếm chỉ ra Cát Lượng. Ngoài miệng càng không có để lại cho hắn một tơ một hào cơ hội, hắn ra Cát Lượng lại có thể làm ra như thế quyết sách, chẳng lẽ không phải hắn ngu xuẩn? Chẳng lẽ không phải hắn học sao? Người kiểu này từ lúc Bắc Vọng Pha trước đó gia nhập đại ca đội hình, đảm nhiệm đại ca đội hình ở trong quân sư. Một mực đến nay cùng địch nhân cứng đối cứng đánh liền cho tới bây giờ đều không có thắng nổi, ngược lại chủ ý ngu ngốc một cái tiếp theo một cái. Đầu tiên là Liên Ngô kháng Tào, về sau lại để cho đại ca cưới Tôn Thượng Hương, chuyện bây giờ bại lộ, biết được hai vị phu nhân từ Tào Doanh trở về, nhưng lại hoài nghi. Thậm chí không tiếc để cho Lưu Bị đừng hai vị phu nhân. Hắn nếu coi là thật thông minh, há không biết được hai vị phu nhân lại không chỉ là hai nữ nhân đơn giản như vậy, phía sau hai cái gia tộc tầm quan trọng, chẳng lẽ hắn không biết được sao? Nói đừng liền đừng, không ôm chí lớn, bụng không có chiến lược tốt, mà lại không thấy xa. Đây là hạng gì quân sư, đây cũng là hạng gì thao lược, người này coi là thật năng lượng được xưng là Ngọa Long sao? Cái này còn không phải nằm trùng, chẳng lẽ nghe đồn rằng Ngọa Long cánh cửa cứ như vậy kém sao? Tùy tiện cái nào A Miêu A Cẩu đều có thể bị xưng hô như vậy. Càng như vậy, hai người này càng là tư niệm Cố Trạch chỗ tri thức đủ loại chỗ tốt, ngược lại đối với Gia Cát Lượng sinh ra mãnh liệt hơn nghi vấn. Quan Vũ cùng Trương Phi cùng nhau rời đi, Lưu Bị thì là ngây ngốc ngồi ở kia một bên, thủy chung chưa từng phát nghe. Loại chuyện này chính mình tuy nhiên trong lòng rõ ràng, nhưng Cố Trạch sớm đã rời đi, tất nhiên sẽ không quay lại. Cần gì phải đi truy tầm những hư vô mờ mịt đó đồ vật. Trong gian phòng chỉ còn Gia Cát Lượng cùng Lưu Bị hai người, không có hai huynh đệ giàn buộc, Lưu Bị đấy cuối cùng quyết định. Kính xin chúa công nhanh giới quyết đoán, nếu không cầm đến chế đại sự, chúng ta sự nghiệp cầm vô pháp phục tồn. Gia Cát Lượng nói lần nữa. Quân sư nói rất có lý, thế tử như y phục, đại nghiệp như vận mệnh, y phục nếu không trả có thể đổi lại, nếu như đời này không thể thành tựu đại nghiệp, còn sống lại có ý tứ gì? Huống chi bị vì là đại hán hoàng thúc nếu không khôi phục hắn thất, không còn mặt mũi đối với liệt tổ liệt tông. Lưu Bị lại nói cực kỳ xuôi tai, chính mình làm ra sở hữu sai lầm sự tình đều là lấy đại nghĩa làm tấm mục. Nhưng dù cho như thế hắn cũng vậy tương đối nỗi buồn, nhưng nghĩ đến chính mình phu nhân lại Tào Doanh ở trong chờ đợi mấy tháng, cho tới bây giờ nhưng lại không có thương trở về, nói không chừng đã. Nghĩ đến cái này, không nói gì ở giữa, liền là Lưu Bị lòng như lao cắt, chính mình hai vị phu nhân năng lượng từ Tào Doanh thuận thế trở về, cũng không phải là Chu Dung Nhu. Liền nhẫn tâm mang tới bút mực giấy nghiên, tinh tế mài, mỗi một lần mài đều để trong lòng của hắn cực kỳ nặng nề. Nhưng mỗi một lần mài nhưng cũng để cho hắn càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Bởi vậy thư bỏ vợ viết xuống. Hai vị phu nhân cùng ta xưa nay làm bạn, bây giờ mặc dù ý có ý tưởng như vậy, lại không thể khinh mạn hai vị phu nhân, quân sư, ngươi xem. Gia Cát Lượng tự nhiên minh bạch Lưu Bị ý tứ, chính là mượn sần núi xuống lửa. Mong rằng chúa công năng lượng chuẩn bị thêm chút năng lượng, giao cho hai vị phu nhân, lấy cung cấp các nàng ngày sau lưu dụng, càng năng lượng làm bình an quãng đời còn lại đây. Không tệ, chính là cái này ý nghĩ, Lưu Bị lên đường, cầm lấy một phong thư bỏ vợ, liền ở phía trên đề cập cam mi hai vị phu nhân tên. Hướng về hậu đường đi đến, mỗi đi một bước liền lòng như lao cắt, tâm tình càng là cực kỳ nặng nề. Nhưng hắn thủy chung cũng không từng sinh lòng hối hận, mà là kiên cố hơn quyết. Ai ngờ hai cái vị này phu nhân ở sau lưng đến có hay không đi cậu thả sự tình, huống hồ Tào Tặc phẩm tính chính mình xưa nay biết được, lần này chỉ có như vậy mới có thể giữ được chính mình hiền đức tên, càng năng lượng thành tựu Tôn Lưu liên minh sự tình, ngày sau bình định đại nghiệp, lại đoạt Giang Sơn. Cùng một chỗ, đều là hóa thành mây khói mà thôi. Sau khi tiến vào đường, Lưu Bị cầm thư bỏ vợ giao cho hai vị phu nhân, xấu hổ cúi đầu xuống, hai mắt nhắm lại, đã tâm ý đã quyết, lại không bất luận cái gì treo yêu. Chương 375, ngươi sao dám nói xấu Cố Trạch tiên sinh? Hai vị phu nhân thấy thế, cầm này giấy bưng lên cẩn thận đọc, vừa rồi biết được, đây là thư bỏ vợ. Chỉ gặp nhất thời liền nản lòng phách trí, đau lòng muốn nức, cứ thế ruột gan đứt từng khúc, khóc ròng ròng. đến nay mới có thể biết được Lưu Bị bản ý Lưu Huyền Đức, các ngươi thật là thiên hạ nhất không nhân nghĩa người, mà lại còn dám xưng nhân đức quân, còn dám xưng thiên hạ anh hùng. Tỷ muội ta hai người tùy ngươi xuất sinh nhập tử, chưa từng làm bẩn thánh đức, càng chưa từng đi cậu thả sự tình, trước giờ bị cái kia Tào Tháo bắt đi, cũng chưa từng điện tổn hại thánh đức. Ngươi lại muốn biết lần này từ bỏ vợ đường ta.
Tốt.
Cam phu nhân vốn là tính cách thẳng thắn, lãng mạn ngây thơ, lần này thu đến như thế tin tức, trong lòng càng là cực kỳ phẫn nộ. Chỉ Lưu Bị cái mũi chửi ầm lên. Mi phu nhân tiếp nhận thư bỏ vợ nghẹn ngào khóc giống, chưa từng có bất kỳ ngôn ngữ. Vung xuống thư bỏ vợ, Lưu Bị liền rời đi hậu đường, trong hậu đường còn sót lại ra Cát Lượng một người mà thôi. Chúa công thánh đức hai vị phu nhân há có thể biết được, hết thảy đều là hán triều thiên hạ, càng thêm thiên hạ sống yên ổn hay. Không nói cũng là thay đổi đồng, cái này vừa nhắc tới hai vị phu nhân trực tiếp cầm cây kim chỉ hướng ra Cát Lượng. Ngươi tính là cái gì chó má quân sư? Biết tâm cũng vậy bắt đầu, cho đến hiện tại lại lên ra một cái lương sách, ngược lại là để cử thư bỏ vợ thời điểm, nhưng xác thực ngực có đại trí. Dám như thế vi phạm, nếu không phải ngươi cái này tiểu nhân, ta hai vị như thế nào lại như thế? Cam phụ nhân trực tiếp mở ra trạng thái chiến đấu, mắng xong Lưu Bị lại tới mắng ra Cát Lượng, cầm chính mình nội tâm sở hữu bất bình, sở hữu phẫn hận toàn bộ đổ xuống mà ra, chính là vì phun một cái trong lòng không vui. Ra Cát Lượng ngây ngốc đứng tại chỗ lại không dám có bất kỳ cãi lại. Mi phu nhân đúng vào lúc này mở miệng. Thiên hạ quân tử, chỉ có Cố Trạch mà thôi, nếu không có phụ trách, chúng ta như thế nào lại bình an trở về? Cố Trạch tiên sinh thật sự là lớn nhân đại nghĩa quân tử vậy. Chẳng lẽ không phải các ngươi tiểu nhân có thể so sánh với? Càng là phát sinh loại chuyện này, cũng càng để cho hai vị phu nhân nhìn thấu Lưu Bị bản chất. Xem thấu Lưu Bị tại cùng Cố Trạch so sánh, ngược lại để Cố Trạch lộ ra dễ dàng hơn. Bản thân đối với Cố Trạch liền lòng mang quải niệm hai vị phu nhân, hiện tại đối với Cố Trạch càng là kính yêu có thừa. Lưu Bị tuy nhiên rời đi, nhưng thủy chung chưa từng rời xa, vẫn đình trệ tại cửa phòng bên ngoài, vụ trộm lưu mà thôi. Vừa rồi hai vị phu nhân nói tức thì bị nghe nhất thanh nhị sở, hai cái vị này phu nhân quả nhiên tâm ý chuyển biến, nhao nhao đảo hướng Cố Trạch, đây càng khiến cho hắn ghen ghét dữ dội. Khổng Minh, ra đi, tất nhiên thư bỏ vợ đã viết, cần gì phải nhiều lời. Ra Cát Lượng nghe vội vàng rời đi, sau đó liền đi tìm Lỗ Túc. Võ thuật tại phủ thượng lấy xin đợi Ra Cát Lượng lâu ngày, cũng là chờ đợi Ra Cát Lượng có thể cho chính mình một cái minh xác đáp lại. Vừa rồi gặp nhau lần nữa để cập hôn sự, tự nhiên cầm hết thể nói rõ. Ngọa Long tiên sinh, Lỗ Túc Văn tiên sinh này đến, tất có đại sách, còn mà lại chỉ giáo. Hai vị phu nhân sự tình, chủ công nhà ta đã xử lý sạch sẽ, hiện tại đáng giá cùng nô hầu trao đổi cộng đồng nhu đồ cùng mọi tôn thượng hương hôn sự. Không biết Tử Kính có bằng lòng hay không làm, từ đó liên lạc, chúng ta cũng tốt lại tính toán sau. Lỗ Túc nghe xong, mừng rỡ trong lòng, hắn muốn chờ đợi chính là cái này tin tức, cái này kỳ đông hiệu lầm nếu là không thể giải trừ, chỉ sợ Tôn Lưu liên minh sự tình liền như vậy đổ sụp. Ngày sau lại không phục ước. Hôm nay nghe được hai vị phu nhân đã bị Lưu Bị chỗ đứng, vậy dĩ nhiên mang ý nghĩa Tôn Lưu liên minh sự tình cũng vậy cầm một lần nữa đưa vào danh sách quan trọng, cộng đồng chống lại Tào Tháo ở trong tầm tay. Nhưng mà Ra Cát Lượng trong lòng cũng vẫn mang theo chính mình tiểu thông minh. Hắn biết do Ngô Hầu có mượn bên trong Lưu Bị chỗ, cũng vậy nguyên nhân chính là như thế, Ra Cát Lượng vừa rồi ra hạ sách này, để cho Lưu Bị đừng hai vị phu nhân, tốt lại ước việc hôn nhân. Lấy Ngô Hầu cá tính, Giang Đông lập tức cục diện, Tôn Quyền tất nhiên đáp ứng mà lại tuyệt sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Dù sao đối với Chu Du tới nói, cùng Lưu Bị liên thủ mới là sách lược vẹn toàn. Đã như vậy, tiên sinh đã xử lý tốt rườm rà công việc, chúng ta phải làm nhanh chóng bề ngoài đi Vũ Hầu, cộng đồng thương nghị việc hôn ước mới đúng. Ra Cát Lượng lên đường càng đắc ý hơn chính mình cái này một hạng kế sách cuối cùng xem như thuận lợi hoàn thành, Lưu Bị việc hôn nhân lần nữa đưa vào danh sách quan trọng, thiện ý vị lấy Tôn Lưu liên minh sẽ tiếp tục tiến hành, cũng không trở thành nửa đường chết. Tốt tốt tốt, cái kia đã như vậy, vậy liền làm phiền Tử Kính huynh nhiều chạy mấy bước, nhanh hướng về Ngô Hầu nói rõ chớ đến trễ thời gian, lấy tổn hại liên minh đại nghiệp. Lỗ Túc cũng vậy nhanh chóng khởi hành, Ra Cát Lượng mỉm cười, hắn cực kỳ rõ ràng. Từ lúc hai cái vị này tướng quân mang theo hai vị phu nhân tiến về Sài Tang thời điểm, hắn đối với Chu Du đã triệt mất đi tín nhiệm. Ngoại thành, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Từ Thịnh, Phan Trương tự nhiên muốn chỉ huy 200 tùy tùng trở về quân doanh. Lần này hai bọn họ đã đem Cam Mi hai vị phu nhân giao cho Lưu Bị, cũng coi là hoàn thành Chu Du dặn dò nhiệm vụ, công thành danh toại tự nhiên có thể trở về Bộc Dương. Tư Minh, hôm nay ta hai vị tướng quân đã hoàn thành đô đốc chi mệnh, lần này trở lại liền có thể chịu công mời thưởng. Không tệ không tệ, đô đốc tại trước khi đi đã nhiều lần nhắc nhở nhiệm vụ này vụ cực kỳ trọng yếu, phải tất yếu cầm hai vị phu nhân tự mình đưa đến Lưu Bị trong tay, bây giờ ta hai người nhiệm vụ hoàn thành, ngày sau tất có trọng thưởng mới đúng. Nhắc tới cũng là đô đốc xác thực liệu sự như thần, đột nhiên chiêu này kỳ ngộ ngược lại là đánh Lưu Bị đột nhiên không kịp chuẩn bị a. Thống linh tam quân người lại có thể là thứ hèn nhát. Người ta hai vị huynh đệ sau này cũng vậy phải làm toàn lực làm đô đốc hiệu mệnh, ngày sau thu hoạch được vinh hoa phú quý, không thể quên đi. Hai cái huynh đệ ngươi một lời ta một câu, cười chiến mã càng là đắc ý mà về. Sau lưng 200 tùy tùng đi sát đằng sau, từng cái cũng đều trên mặt mang mừng, cười bên trong mang ý. Hai vị tướng quân thụ phong thưởng, công lao đương nhiên sẽ không bị khuất bọn hắn. Lần này trở lại trên đường cũng có vẻ phong quang vô hạn. Ai ngờ lúc này, nơi xa vẹn vẹn 10 trượng khoảng cách, một người một ngựa đơn đao mà đi, sánh vai cùng liền hướng phía bọn hắn phương hướng lai tới. Mau nhìn Phan huynh, người này là người nào? Chỉ thấy người này thân cao cựu xích, hình thể càng là khôi ngô cường tráng tướng mạo, mang theo cực kỳ mãnh liệt sát ý cùng phẫn nộ. Dưới hông chiến mã càng là uy phong lẫm liệt, cầm trong tay cương đao thần cản giết thần chi thế, càng là đập vào mặt. Các ngươi người phương nào dám can đảm ngăn lại ta xe ngựa? Nhưng người này lại khẽ ngẩng đầu, trên mặt khinh thường, trong tay cương đao càng là sớm đã sắc bén vạn phần, tại thái dương chiếu rọi xuống hiện ra từng trận quay về ánh sáng, lắc mắt người không cách nào nhìn thẳng. Ta tên là Hứa Trử, chờ bọn chuột nhắt sao lại dám ngăn lại bản tướng quân chiến mã? Hứa Trử, Hứa Trử. Từ Thịnh, Phan Trương hai người trong nháy mắt sững sờ, Muốn nói người khác có lẽ có chỗ không biết, nhưng người này uy danh sớm đã vang vọng Giang Đông. Càng Từ Thịnh đối với người này càng là cực kỳ am hiểu. Nhớ ngày đó chính mình ngày xưa hảo hữu Đinh Phụng đúng vậy ở trên sông chết tại Hứa Trừ trong tay. Vì là cho hảo hữu báo thù, vốn là tìm kiếm khắp nơi người này, chưa từng nghĩ hắn hôm nay ngược lại là đưa tới cửa mà tới. Nguyên lai ngươi chính là Hứa Trừ. Không đi tìm ngươi, ngươi ngược lại đưa tới cửa, ngày xưa ngươi chém giết ta hảo hữu Đinh Phụng, hôm nay ta muốn vì huynh đệ báo thù. Lấy ngươi mạng chó, giết. Từ Thịnh không nói hai lời liền nhanh chóng hướng về phía trước, xông lên trước, vung lên binh khí trong tay hướng về phía trước ra sức một lần lại không ngờ lại bị Hứa Trừ tay không nắm chặt. Chương 376, há có thể sống chui nhủi ở thế gian. Trong lúc nhất thời càng là khó mà rút ra, khiến cho Từ Thắng đỉnh trệ tại nguyên chỗ, chiến mã chạy như điên dãy rủa lại không cách nào tránh thoát trói buộc. Hứa Trừ thất phu, an ta nhất đạo. Phan Trương thấy thế không ổn, Từ Thánh vốn là huynh đệ mình, bây giờ rơi vào khốn cảnh như vậy, há có thể không cứu. Càng là nhanh chóng tiến lên. Thủ hạ 200 quân binh, gặp hai vị tướng quân cùng lực chiến, càng không thể tham sống sợ chết, nhao nhao tiến lên vây quanh Hứa Trừ chính là muốn cùng quyết nhất tử chiến. Nhưng Hứa Trừ vẹn vẹn một cánh tay liền trói buộc chặt Từ Thịnh trong tay chiến đao, ra sức hướng về phía trước vung chém, chỉ là chấn động liền chấn động đến Phan Trương hai tay phát run, trường thương trong tay càng là không được lại nắm. Lần nữa ngẩng đầu lại phát hiện người này một bộ ngạo thị quần hùng bộ dáng, đang tại khinh bị nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia ở trong khinh miệt cùng khinh thường càng làm cho Phan Trương triệt phá phòng. Tùy tiện vung vẩy đại đao, vẹn vẹn nhất đao xuống dưới liền chém giết binh lính hơn 10 người. 200 quân sĩ bao quát hai vị này tướng quân trong mắt hắn càng như là cỏ rác. Chẳng lẽ ngươi Giang Đông người tuy nhiên chỉ có cái này khả năng chịu đựng như thế, chẳng ngay lập tức làm đao hạ quỷ, miễn cho ngươi thêm Giang Đông tăng thêm không chịu nổi. Thất phu dám xem thường tại ta, mà lại nhìn ta lấy tính mạng ngươi, đoạt lấy ngươi thủ cấp, hướng về đô đốc thành công. Phan Trương đã phẫn nộ, hiện tại càng là giết mắt đỏ, tuy nhiên hắn xác thực một người không có giết. Nhưng Hứa Trừ như thế khinh miệt hắn lại có thể nào từ bỏ ý đồ. Vi Vi đưa tay hướng về Tuyết đi ra, Hứa Trừ thuận thế buông tay, ra sức đẩy, liền cầm Từ Thịnh đẩy xuống dưới ngựa. Lập tức vung vẩy đại đao, vẹn vẹn nhất đao liền khiến cho Phan Trương đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi dâng trào cao hơn 3 mét, sừng sốt nhuộm đỏ bên cạnh thân cây. Từ Thịnh thấy thế càng kinh hãi hơn thất sắc, người này lại có như vậy võ nghệ, vẹn vẹn nhất đao liền dọa đến hắn tè ra quần. Một cái thủ thế để cho mình thủ hạ quân sĩ hướng về phía trước giao phòng, cũng không đến chỉ chốc lát, cái này 200 quân sĩ đã bị Hứa Trừ giết đến không chừa mảnh giáp. Từ Thịnh dọa đến vội vàng chạy trốn, vứt bỏ vũ khí càng là chật vật không chịu nổi, mặt mày xám xịt. Ta liền nói Giang Đông đều là bọn chốt nhất, như thế tham sống sợ chết chi đồ còn muốn sống chui nhủi ở thế gian, chớ có vọng tưởng. Thất phu để mạng lại. Hứa Trừ hướng về phía trước lại là ra sức nhất đao liền cầm Từ Thịnh thân thể chặn ngang chặt đứt. Một cái chạm thủ cấp, một cái chém ngang lưng. Hơn 200 người tiểu đội vẹn vẹn không đến 10 phút đồng hồ thời gian liền bị Hứa Trừ giết tinh quang. Sau lưng, một binh lính bị thương nặng vẫn còn chưa từng tắt thở, Hứa Trừ cưỡi tại trên chiến mã, Vi Vi quay đầu, cầm trong tay cương đao đang muốn kết quả hắn tính mệnh người binh sĩ này vội vàng hướng lui lại hai bước, nhất tâm cầu xin tha thứ. Tướng quân tha mạng, ta đã sớm biết tướng quân Thánh Minh hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư chuyện. Mong rằng tướng quân tha ta mạng a. Hứa Trừ thả ra trong tay đao, túi đầu nhìn về phía cái tên lính này. Ta lại hỏi ngươi, các ngươi ở đây có liên can gì? Lần này là hai vị tướng quân phụng đô đốc chi mệnh, đến đây trả lại phu nhân mà thôi. Ta mà lại biết cái kia Lưu Bị muốn lấy Ngô Hầu muội tôn thượng hương, đặc biệt ở chỗ này xử lý dưới hôn sự, bây giờ chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, đang muốn trở về bà Dương chờ lệnh. Vừa rồi nhìn thấy tướng quân toàn quân bị diệt à? Hứa Trừ nho nhỏ đầu càng là thật to nghi hoặc, hắn Lưu Bị đã có hai môn thế thất, bây giờ lại còn muốn cưới tôn thượng hương. Tuyệt đối không được. Chính mình tuy nhiên thủy chung đều chờ đợi tại Tào Tháo quân trướng phía dưới, nhưng cũng nghe được cái kia Giang Đông mỹ nữ. Giang Đông tứ mỹ chính là lớn nhỏ nhị tiểu cùng cái kia tôn quyền vợ bộ luyện sư, khóa lại chính là tôn thượng hương mà thôi. Bây giờ đại kiều, tiểu kiều cùng bộ luyện sư đều có kết hôn, lại có thể cầm ba người này hiến cho Cố Trạch tiên sinh. Chỉ có tôn thượng hương chưa từng phân phối, nhưng mới vừa vặn tới đây, lại có nghe được Lưu Bị muốn cưới tôn thượng hương. Nếu như coi là thật bị Lưu Bị vượt lên trước tay, vậy mình chuyến này chẳng phải là đến không? Không được, tuyệt đối không được. Hắn lại tới đây con mắt chính là muốn đoạt tôn thượng hương. Nếu là tôn thượng hương giống như Lưu Bị đi đi, biến thành thằng nữ, như thế nào lại định đoạt Cố Trạch tiên sinh? Phải tất yếu tại hai người thành thân trước đó liền cầm tôn thượng hương cấp đi, lại đem tôn thượng hương đưa cho Cố Trạch tiên sinh để lấy lòng Cố Trạch. Bản tướng quân muốn lấy tính mạng ngươi, tuy nhiên đã ngươi có ý trợ giúp, hôm nay trước tạm tha cho ngươi. Cút nhanh lên đi, không được hướng bất luận kẻ nào đề cập, ta đã đi tới cái này hái dâu nội thành. Là, tướng quân, ta cái này cút, ta cái này cút. Chương 377, ô xào chi chiến. Nhưng mà không như mong muốn, việc đã đến nước này, hắn cũng là không muốn nhiều lời. Quay đầu trở về trong sân giếng nước, thuận thế đánh tới hai thùng nước, kéo lên ống quần, chân trần liền dẫm vào trong đất. Một bên tưới nước một bên bón phân, cầm cái này hai mảnh cự đại địa phương tưới nước 10 phần mập mập. Tuy nhiên trong sân xác thực cũng vậy tràn ngập phân bón vị đạo, nhưng chỉ một lát sau, gió nhẹ đột khởi, cái này phân bón vị đạo liền đã bị bùn đất che giấu. Tùy theo mà đến chính là bùn đất phát ra hương thơm, cùng mầm non mang đến loại kia thuộc loại tại thực vật mùi thơm. Còn lại đúng vậy tới mạng. Trước tiên tử trong bao vải cầm sở hữu mạ toàn bộ rút ra. Dung trình tự sắp hàng chỉnh tề tại làng lá si bên trên. Tìm đến một cái bàn đế, Cố Trạch cũng không phiền chán chọn lựa thượng đẳng chất lượng tốt còn sống mầm non. Chọn lựa, trong trong ngoài ngoài cũng là còn sống không ít, cái này ngược lại khiến cho hắn vừa lòng thỏa ý trong lòng càng lên càng khái, dù là vô pháp thống nhất Giang Sơn, có lẽ ngay tại khu nhà nhỏ này mà ở trong qua lên ẩn sĩ sinh hoạt. Cảm thụ điền viên nhàn hạ cũng là cái lựa chọn tốt. Cầm chọn lựa mầm non một lần nữa sắp xếp, đem chọn tề đồng dạng gieo trồng tại địa phương bên trong. Lại lần nữa trải lên một tầng xới đất, đơn giản phun chút hơi nước nhỏ tại phía trên, còn lại đúng vậy chờ đợi mầm non sinh trưởng, trung gian tại lặp đi lặp lại tới nước, ngẫu nhiên bón phân. Mà lại nhưng chờ đợi nhóm đầu tiên khoai lang kết quả. Bận rộn một tiểu thiên hồi nhỏ ở giữa liền đi qua, hoàn thành hết thể nhiệm vụ, Cố Trạch ngược lại là mệt mỏi cả người mồ hôi. Thuận thế chọn tới thanh thủy, giặt cái thanh thủy tắm, làm ra hai đĩa thức nhắm, ngược lại hai lượng rượu đủ. Cũng vậy hưởng thụ lấy ngày mùa về sau thanh nhàn. Hắn ngược lại là uống không hết say, hai lượng tiếp theo hai lượng, thần sắc cũng vậy đã dần dần trở nên hoảng hốt. Ngược lại là chưa từng nghe, đằng sau Tử Thứ cùng Triệu Vân đã phụ mệnh chạy đến. Chưa từng nghĩ cái này hoàng hôn thời điểm, Cố Trạch tiên sinh cũng vậy một thân một mình lưu tại trong viện, rơi vào thanh nhàn, thật sự là làm cho tại hạ cực kỳ hâm mộ. Triệu Tử Long mới vừa nói xong, Từ Thứ liền lập tức chạy tới Cố Trạch trước tiểu viện đầu. Bị khai hoang đi ra nông trên mặt đất còn chỉnh chỉnh tề tề cắm mầm non. Mỗi một bụi cây giống sắp xếp trình tự cùng bên trong đem khống khoảng cách đều vừa đúng. Chỗ tuyển chọn tỉ mỉ đi ra càng là thượng đẳng mầm non nhìn qua mười phần cường tráng, khỏe mạnh. Đất này, cái này mầm non, không phải là Cố Trạch tiên sinh chỗ cày. Từ Thứ hiếu kỳ hỏi, trong lòng càng là cực kỳ ngạc nhiên mạ mẹo, hắn vốn cho là Cố Trạch chỉ là dụng binh như thần, tính toán không bỏ sót, ta từng muốn nghề nông cũng là hảo thủ a, với lại hắn hôm qua mới vừa tới cái kia phiến đất trống, vẫn chỉ là đất hoang mà thôi. Vẹn vẹn một ngày, hôm nay phục đến, ở trong viện liền cũng biến thành sinh động như thật. Không đơn giản hội nghị nông, với lại hiệu suất làm việc cực nhanh, hành động lực còn cực mạnh, a đây quả thật là cũng làm cho hai người đối với Cố Trạch lau mắt mà nhìn, quả thực là cái toàn năng chiến sĩ. Liền ngay cả Triệu Vân cũng vậy đang thở dài, văn nhưng quyết thắng ở ngoài ngàn dặm, võ nhưng tinh thông binh khí phương pháp, bây giờ lại hội nghị nông, đất cày cấy mạ đều là hảo thủ. Đây quả thực là như thần tồn tại. Là ta, trong lúc rảnh rỗi, nghề nông cũng là tốt dự định. Tiên sinh cực kỳ nhàn hạ thoải mái, lại còn có nhã hứng ở đây giống. Từ Thứ cười, Triệu Vân nghe được lời này, cũng là cười tương đối hài lòng. Không phải rảnh rỗi, chúng ta đều là trong chiến loạn sinh, há không chi binh ngựa không động, lương thảo đi đầu lễ. Lưỡng quân giao chiến nhìn như so là binh mã, nhưng kỳ thực nhưng là lương thực, nếu không có như thế, Tào thừa tướng lại vẹn vẹn hội lấy mấy vạn hạng người ứng đối Viên Thiệu trăm vạn quân. Nếu không có ô xảo chi chiến, vì sao lại có như thế thắng lợi? Trinh phạt tứ phương, lương thảo làm đầu, nếu như không thể cam đoan lương thảo, cái kia cái gọi là trinh phạt cũng bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Cố Trạch nói như vậy thật là hữu lý, khiến cho Triệu Vân cùng Từ To Lớn hai người đều lần lượt tiến lặng. Này lương thảo mới là chiến tranh chi tiên. Chiến tranh đánh là cái gì? Đúng vậy hậu cần, đúng vậy mã thất trang bị. Một khi thời gian dài chiến tranh biến thành tiêu hao chiến, như vậy lương thảo mới là trọng yếu nhất. Nếu không, Tào Tháo như thế nào lại hạ lệnh tiến công Ô Sào? Nếu không có như thế quân cơ, muốn kháng Viên Thiệu, nhất định lấy trứng chọi đá. Cho dù chính mình quân sự lại vì dũng mãnh, mấy ngày chưa từng uống lương, cũng bất quá là thịt cá mà thôi. Lời này lời nói tự nhiên cũng làm cho Từ Thứ nhớ tới đoạn thời gian trước Tào quân Trô đứng trước thiếu lương vấn đề. Tại Tào Tháo tướng lệnh phía dưới, 83 vạn đại quân vì là năng lượng nhanh chóng đến Giang Đông, quần áo nhẹ khoái mã, gần như chỉ ở trong vòng một đêm liền cực nhanh tiến tới mấy trăm dặm. Tào thừa tướng cái này ý đồ, Từ Thứ tự nhiên rõ ràng, đơn giản là muốn mau sớm đến Xích Bích, lại để cho lương thảo làm sao. Kết quả không nghĩ tới mới vừa tới đến nơi này lại gặp phải thiếu lương có cảnh, mấy lần vận thâu lương thảo đều đã bị Đông Nô binh mã chặn lại. Các chiến sĩ đói bụng, quả thực là hơn phân nửa tháng, vừa rồi chờ đến đợt thứ nhất lương thảo. Cái này lương thảo sự tình chẳng lẽ còn không phải trọng yếu nhất sao? Cố Trạch lời nói, cũng coi là cho bọn hắn gõ vang cảnh báo, lương thảo khiếm khuyết sự tình, thủy chung cũng là trong quân đội một đại nan đề. Ngày sau tính kế càng phải làm chú ý cẩn thận, ngàn vạn không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nếu không nương theo mà đến hậu quả tùy ý một cái, đều muốn là không thể nghịch chuyển cốt cảnh. Viên Thiệu sau cùng vì sao chốc bại? Không phải cũng chính là bởi vì Ô Sào lương thảo dạo chơi ngoại thành, rượu kia người thuần vu quỳnh áp giải trông coi, như thế quân lược yếu điểm. Hắn lại phải như thế phế phẩm trấn giữ, cuối cùng hứa du phản địch, cầm nơi đây cáo chi cho Tào Tháo. Tào Tháo đầu tiên là đoạn lương thảo, lại đốt Viên Thiệu tồn kho, khiến cho đến tiếp sau chiến tranh Tào Tháo gần trăm vạn đại quân không một cái nào cũng được dùng, quân tâm tan rã, lúc này mới khiến cho Tào Tháo chuyển bại thành thắng. Cái này bên trong thâm ý cần làm hạ nhân cẩn thận suy tư. Nguyên lai Cố Trạch sớm đã nhìn thấu cái này bên trong nguyên do, mà lại tăng thêm cho tới bây giờ Xích Bích chi thượng 83 vạn đại quân lương thảo vẫn là ẩn số. Tuân Úc phụ trách các vận, nhưng đến hiện tại vẫn không có tin tức. Chỉ bằng vào điểm này, Xích Bích chiến tranh thắng bại liền đã không tốt danh ngôn. 83 vạn đại quân mỗi ngày cần thiết lương thảo liền đã là cái thiên văn số tự. Bất luận kẻ nào cũng không dám kinh mạng. Từ Thứ càng thêm biết rõ bên trong binh muốn, vừa rồi am hiểu Cố Trạch nói nặng, cho nên vội vàng bái lễ, trong lòng càng là đủ kiểu hổ thẹn. Này nếu không phải làm dùng cái này thời nghi bật thốt lên a, Cố Trạch tiên sinh nói rất có lý, việc này chúng ta phải làm động viên, các không thể ra lại như thế tình huống. Nếu không cái này 83 vạn đại quân tự sụp đổ, chúng ta cũng vậy tự sẽ rơi vào chết không nơi táng thân vậy. Đáng sợ, đáng sợ. Từ Thứ nhanh chóng nghĩ lại, trước đó vài ngày Tào quân đứng trước vấn đề để cho cái này 83 vạn quân ngựa suýt nữa rơi vào sụp đổ, đến nay đều lòng còn sợ hãi. Bởi vậy hắn càng năng lượng khắc sâu trải nghiệm Cố Trạch nói như vậy. Nhưng Cố Trạch bây giờ lại tương đối thoải mái, ngược lại không có chút nào áp lực, tuy nhiên trước tạm yên tâm ta để giúp trợ thừa tướng vượt qua một cửa. Đón lấy chính là tuân lúc cái kia làm việc. Nếu như hắn còn không thể chủ lương vì là kế, cái kia chỉ sợ cũng đáng đời thừa tướng binh bại. Triệu Vân nhưng trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc, như là đã điều động tuân lúc tiến về chủ lương, tuân lúc lẽ ra nhanh chóng điều tra mới đúng. Nếu như vô pháp chủ đến lương thảo, cũng vậy phải làm nhanh chóng kéo kém cùng địch nhân chiến tranh tuyến, chí ít hẳn là mau sớm giải quyết vấn đề mới được. Nhưng tổng không đến mức vì là chế tạo dây xích, cho tới nay cũng không từng lên đường thôi. Cứ như vậy chẳng phải là lẫn lộn đầu đuôi. Từ Thứ tại nói, theo ta được biết, tuân lúc đã tiến về chủ lương, chỉ là hiện tại giống như cũng còn không có tin tức. Cũng không có nghe được hắn thuận lợi chủ lương trở về. Nếu như ta đoán không lầm, chắc hẳn thừa tướng hiện tại cũng vậy đang vì việc này ưu phiền. Cố Trạch nghe nói như thế sắc thực cười, hắn làm sao lại bố trí học nói cố ý chủ lương, thế nhưng là chủ lương không thành, lẽ ra tìm kiếm cách khác mới đúng, như thế nào lại thường xuyên cùng nơi đây ưu phiền. Càng không đến mức lâu như vậy thời gian, ngay cả một chút tin tức cũng còn không có chứ. Bởi vậy có thể suy đoán Tuân Úc chủ lương nhất định gặp được vấn đề, hoặc là Tuân Úc xảy ra vấn đề, hoặc là đúng vậy hắn chủ lương phương xảy ra vấn đề. Cố Trạch tiên sinh, ta lại cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Triệu Vân không có khiếm kỵ, cầm trong lòng mình nghi hoặc đã toàn diện đỡ ra, dù sao việc này cũng là bởi Cố Trạch xử trí. Nói nghe một chút, nếu như Tuân Úc vô pháp chủ lương, cũng vậy phải làm nhanh chóng trở về mới đúng, nếu có thể chủ đến lương thảo vẫn còn có thể thực hiện. Mà nếu thừa tướng hoặc là tiên sinh tự biết, chủ lương không thành ấn lý tới nói cũng vậy phải làm tốc chiến tốc thắng. Mau sớm giải quyết vấn đề mới là trọng yếu nhất, càng thêm thượng đẳng, nhưng hôm nay nhưng vì sao lại phải tận lực trì hoãn? 83 vạn đại quân đứng ở xích bích chỗ, trong bóng tối bất động, như thế chẳng phải là làm lấy 83 vạn đại quân chắp tay nhường cho người. Triệu Vân cầm chính mình nghi hoặc toàn diện đỡ ra, nhưng Cố Trạch nghe được lời này, chẳng những không có bất luận cái gì từ ngữ, ngược lại lại cười. Tử Long nói, biết rõ binh pháp chi yếu, ta nguyên lai tưởng rằng Tử Long thân là võ tướng tự biết một chút tiểu kế, nhưng chưa từng nghĩ cũng vậy giải ra tốc chiến tốc thắng đạo lý. Triệu Vân gãi gãi đầu, đương nhiên vẫn là nghi hoặc rất nhiều. Bất quá hắn chần chờ cùng lo lắng cũng là xác thực chuyện đương nhiên, mà lại phù hợp lẽ thường. Ha ha ha, đây cũng là ta tìm ngươi đến đây nguyên nhân. Tử Long nghi ngờ hơn, chẳng lẽ lại Cố Trạch Trảo tiên sinh đã có kế sách? Lấy chính mình đối với Cố Trạch tiên sinh am hiểu, hắn tuyệt sẽ không đánh không nắm chắc cầm. Chắc hẳn trong lòng sớm đã có sáng lý có thể thực hiện, chú ý từ mới vừa tới nơi đây. Hạ nhân lại bưng tới hai cân rượu đủ, lại phối hợp hai đĩa thức nhắm, Tử Long cầm rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Tiếp nhận Cố Trạch hiệu lệnh về sau, trong lòng lại sinh ra mãnh liệt chờ mong. Khoảng cách lần trước gặp được thần bí tướng sĩ xuất chiến cho đến hiện tại, đã có hồi lâu thời gian chưa từng hoạt động một chút gân cốt. Vừa nghe nói hiện tại có cơ hội ra ngoài, vậy dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cái này thời cơ tốt. Cố Trạch tiên sinh tình giảng, Tử Long có thể làm sự tình tuyệt không từ chối. Ta muốn ngươi lập tức khởi hành tiến về Kinh Châu, ý kế hành sự, không thể để cho Kinh Châu sĩ tộc kỳ hạn công trình đúng hạn hoàn thành.
Cái gì?
Không cho Kinh Châu thị tộc kỳ hạn công trình đúng hạn hoàn thành? Cái này rất không thích hợp mà đi, Triệu Vân tâm lý còn nghi hoặc đâu, còn không có hiểu rõ làm sao chuyện đây. Làm sao Cố Trạch tiên sinh bất thình lình đề cập cái này kế sách, nhưng lại để cho mình lập tức khởi hành? Kinh Châu chi địa cũng là chính mình cũ nhà, lại nếu gặp nhau chính là địch nhân. Hắn ngược lại sẽ không bởi vì chút chuyện này nghi vấn, chỉ là thủy chung chưa từng am hiểu Cố Trạch tiên sinh suy nghĩ trong lòng đến tuột cùng vì sao. Mà lo toan trạch từ trong tay áo móc ra một cái phong thư, bên trong tin không cũng là hắn lần hành động này kế hoạch cùng con mắt. Cố Trạch cầm thuận thế đưa cho Triệu Vân, sau đó lại bưng chén rượu lên, cầm cái này trong chén rượu đục uống một hơi cạn sạch. Mà lại đến nay, hết thảy vẫn tất cả nằm trong lòng bàn tay, Cố Trạch tâm lý tự nhiên không có áp lực quá lớn. Triệu Vân tiếp nhận phong thư lên đường lại đi làm, sau đó liền muốn rời đi. Tử Long cớ gì vội vàng sao động sao? Sắp trời đã tối, trước tạm cùng ta hai người uống chút tiểu đến, ngày mai sớm đi khởi hành nhưng cũng không muộn. Cố Trạch còn nói, Triệu Vân lúc này mới vò đầu cười một tiếng, lại bình tĩnh ngồi xuống. Đã như vậy, ta cũng vậy phải làm thuận theo Cố Trạch tiên sinh chi mệnh, cùng đi hai vị tiên sinh uống tiểu. Tiểu viện, ba người này cười ngược lại là tương đối hài lòng. Cái này coi như không đúng, càng tư thứ, trong lòng của hắn nghi hoặc tự nhiên càng mạnh. Tất nhiên thuyền liên kết là tạo binh đối địch đối sách, vậy tại sao Cố Trạch tiên sinh nhưng lại tận lực để cho hắn kỳ hạn công trình chậm chạp, thậm chí không tiếc ngăn cản? Ý đồ đã hết sức rõ ràng, căn bản chính là không muốn để cho Kinh Châu thị tộc thuận lợi chế tạo dây xích nha, còn để cho Triệu Vân nhanh chóng hủy đi xử lý việc này, đồng thời đã chứng minh việc này cực kỳ sớm. Ý tứ nói đúng là Kinh Châu chế tạo dây xích kỳ hạn công trình sắp tới, chắc hẳn là cũng sắp hoàn thành đi. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này Cố Trạch tiên sinh phương pháp làm lại cực kỳ khả nghi, cái này bên trong đến lại có gì chờ thâm ý, này cũng khiến cho Từ Thứ vừa sợ vừa nghi, chẳng lẽ lại? Cố Trạch tiên sinh điểm này tại hạ sát thực vì là không biết, tất nhiên Tào thừa tướng muốn đi thuyền liên kết phương pháp, mà chống đỡ Giang Đông địch, vì sao tiên sinh nhưng lại muốn cản trở Kinh Châu chi địa kỳ hạn công trình? Điểm này làm cho tại hạ thực sự không biết ta. Từ Thứ trong lòng kinh ngạc, trong đầu tự nhiên bắt đầu sinh ra một cái càng thêm đáng sợ ý nghĩ. Đó chính là hắn, Cố Trạch chẳng lẽ cũng không phải là chung với thừa tướng, vẫn là nói hắn là Lưu bị đánh tới nằm. Càng muốn nhân cơ hội này muốn hiện thừa tướng tại vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Chiến lên, 83 vạn đại quân cộng đồng hưởng ứng, đây chính là 83 vạn cái tính mệnh, một khi binh bại, toàn bộ Giang Đông đều muốn là núi thây biển máu. Cái này 83 vạn đại quân như là cỏ rác, đều sẽ bị Chu Du dẫn đầu Giang Đông binh mã đánh tan. Cho nên thì coi là thật như thế dụng kế, lúc đó khiến cho Tào thừa tướng tại vạn kiếp bất phục, chính là nhất thất túc thành thiên cổ hận thảm trạng. Huống hồ vạn nhất lương thảo khô kiệt mà chiến sự chưa mở, hậu quả kia cầm thiết tượng không chịu nổi a. Nếu coi là thật như thế, cái này 83 vạn đại quân hiện tại liền có thể phán tử hình. Chẳng lẽ tiên sinh là có ý muốn để cho Tào binh bại lui sao? Lần này chọn lựa, Từ Thứ lựa chọn nói rõ, nếu là còn nghĩ minh bạch giả hồ đồ, một ngày nào đó hắn cũng sẽ càng lún càng sâu. Một khi liên tục kế sách thất bại, thủy thượng Giang Đông binh mã lại có gì người có thể ngăn cản? Tào quân bất thiện thủy chiến vô pháp xuống nước, đành phải tại bên bờ bố phòng, cái kia phe tấn công dây thay đổi phòng thủ phương, người là dao thớt, ta là thịt cá, chỉ rơi vào mặc người chém giết kết cục. Đây cũng là đạo lý nào? Từ Thứ trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều, hắn xưng chính mình mặc dù không dám dùng đa mưu túc trí, nhưng cũng rất rõ thế gian lý lẽ. Nhưng mà sống lâu như thế, nhưng không ai có thể làm ra như thế trái ngược lẽ thường sự tình. Cố Trạch quả thật là cái thứ nhất vượt qua hắn dự đoán người. Đối mặt như vậy hỏi thăm, Cố Trạch tự nhiên cũng vậy nhìn ra Từ Thứ trong lòng kinh nghi, cũng vậy am hiểu hắn không hiểu. Liền ngay cả Triệu Vân trong lòng cũng không quá am hiểu, nhưng là chỉ cần là Cố Trạch tiên sinh mệnh lệnh, đồng thời phân phó cho Triệu Vân. Triệu Vân liền sẽ ngay lập tức đi xử lý, nhưng tất nhiên cũng vậy tại, tự nhiên cũng muốn nghe một chút Cố Trạch hội hạng gì luận xử. Cố Trạch nhìn về phía hai người này hai mắt ở trong nghi hoặc đã sớm lộ rõ trên mặt. Chương 378, Cố Trạch kế sách, bất quá là vì châm ngòi người ta. Thậm chí Triệu Vân trong lòng còn có chút ít chờ mong mình có thể cho ra một hợp lý trả lời chắc chắn. Cho nên cất tiếng cười to, Nguyên Trực, ta lại hỏi ngươi, ngươi cảm thấy dây xích liên hoàn kế thế nhưng là thượng sách à? Thuyền liên kết, như dẫm trên đất bằng, có thể khiến cho tạo quân 83 vạn đại quân không tập thủy chiến thế yếu che giấu, nhưng là nếu như coi là thật như thế liền có thể được không? Cố Trạch hỏi lại. Thứ Nguyên Trực sững sờ, chẳng lẽ cái này còn không phải thượng sách? Phương Bắc binh lính mới tới Giang Đông, không tập thủy chiến, lại không hợp khí hậu, vừa rồi đến chỗ này liền có người say sóng, thời gian dài nôn mửa. Thậm chí chí tử người rất nhiều, muốn thủy chiến, 83 đại quân chỉ sợ cũng khó chống đỡ Chu Du cái kia mười mấy vạn binh mã à, không có thuyền liên kết thời khắc, có thể cho dây xích vài tại thuyền mặt, binh lính tại dây xích phía trên như dẫm trên đất bằng, thậm chí còn những kỵ hành chiến mã mới có thể nổi bật trên lục địa ưu thế. Điều này chẳng lẽ còn không phải một cái ưu tuyển kế sách? Từ Thứ sớm đã quen thuộc vấn đề này, bởi vậy liền không có bất kỳ cái gì chần chờ, lúc này trả lời, kế này giải quyết phương Bắc binh mã không thể đi thuyền vấn đề, cũng coi như được là thượng đẳng lương sách cả. Phương Bắc binh lính đa số trong nước, bất thiện thủy chiến, nếu lúc này phát động chiến tranh, thế tất hội binh mã tổn hao nhiều. Trừ cái đó ra tựa hồ cũng không có càng dễ làm hơn pháp luật. Nhưng kế này nếu như chỉ hoãn lâu ngày, đưa qua đầu mùa xuân chỉ chờ đông nam gió trở về, chỉ sợ liền không được. Nói đến đây thì một cỗ gió nhẹ chậm chậm thổi qua, lộ ra hoàng hôn chi sắc nhất hành tranh nhạn Nam Phi. Tình cảnh này càng bị Cố Trạch xem nhất thanh nhị sở. Cố Trạch khỏe miệng vi vi dương lên, Từ Thứ đối với lần này am hiểu vẫn còn tính toán để cho mình tâm mệt mỏi, dù sao cũng là một cái năng lượng lưu thiện kế người. Loại này đơn giản vấn đề liền ngay cả Quan Vũ, Triệu Vân bọn người năng lượng tùy tiện phân biệt, làm sao hướng giống Tào thừa tướng như thế người quyết định. Chỉ sợ Tào Tháo nếu coi là thật như thế, liền sẽ có tùy tiện ý nghĩ, nguyên nhân chính là đông nam gió thịnh hành, vừa rồi lấy đông nam xuất phát, thổi đến tây bắc, cái kia chỉ sợ cũng họa vô đơn chí. Nhất hành trinh nhạn Nam Phi liền đã chứng minh, bây giờ đã là cuối mùa thu, nhưng cuối mùa thu về sau đâu, cũng là gió tây bắc. Khi đó nhưng chính là dụng kế thời cơ tốt nhất. Vấn đề nằm ở chỗ tại đây, thuyền liên kết như dẫm trên đất bằng, đúng là một đại mỹ mà tính toán. Nhưng mà một khi lửa cháy dây xích vô pháp gỡ xuống, ngọn lửa kia liền sẽ theo dây xích liên lụy hắn tàu thuyền, nếu có một phương lửa cháy hô phong khắp nơi trên đất, còn lại chỉ sợ sẽ là liên miên hỏa hoạn. Cái này xích bích đại hỏa càng biết trực tiếp đốt 83 vạn đại quân hóa thành con kiến hôi, rơi vì là hạt bụi. Đã như vậy, các ngươi cũng đừng quên. Cố Trạch chi bằng sâu mỉm cười. Cái kia ra cắt Khổng Minh khả năng hưng phong bố vũ. Điểm này là Cố Trạch cũng sớm đã nghĩ đến, thuyền liên kết phương pháp xác thực có thể thực hiện, bảng thống bộ đội sở thuộc dưới như thế kế sách đến có thể làm cho Tào lao bản chấn kinh. Thế nhưng là Cố Trạch xem chân chân, một khi coi là thật như thế ra cắt Khổng Minh dụng kế gãy gió phương hướng. Hỏa diễm bay về thổi thiêu đốt đúng vậy Tào Tháo trăm vạn đại quân. Bây giờ cái này trăm vạn đại quân ở xích bích, toàn bộ đợi sáng chỉ chờ một trận đại chiến đi qua chiếm lĩnh Giang Đông và Bình Định Nam Phương chi địa. Nhưng trận này đại hỏa lại có thể làm cho Tào Tháo một đêm trở lại trước giải phóng. Cho nên thì biết được việc này, có thể nào không phòng. Sau khi nghe xong, Từ Nguyên Trực cực kỳ kinh ngạc, Cố Trạch tiên sinh nói cũng vậy quả thật có chút đạo lý. Nhưng hắn vẫn là muốn sai phương hướng. Tiên sinh nói phải chăng quá mức? Hắn vốn là cùng cái kia ra các Khổng Minh là bạn tốt. Ta nơi này trước đó liền cùng cái kia ra các Khổng Minh là bạn tốt, cái này Khổng Minh từng tại trong lòng thời điểm, ta liền thường xuyên đi thảo xá cộng đồng học tập, thưởng thức cảnh sát. Ta tuy biết hiểu cái kia ra các Khổng Minh đúng là đa mưu túc trí, thậm chí mưu kế thông thiên. Nhưng như cả người, chi thiên làm thế nhưng là trí vô cùng thánh yêu, không đến mức a. Hiển nhiên hắn vẫn không quá tin tưởng Cố Trạch ngôn luận, tuy nhiên hắn đã là đối với Cố Trạch cực kỳ tín nhiệm, nhưng ít ra không tin ra cắt lượng có được hưng phong bố vũ mới có thể. Dù sao cái này vốn là không phải người phổ thông có thể làm đến sự tình. Huống hồ ra các Khổng Minh tuy nhiên đa mưu túc trí, nhưng mà cho đến ngày nay chỗ không kế sách nhưng cũng chưa thành mấy cái. Ngược lại để người khó mà lấy tin tưởng. Không cần như thế lo lắng, càng không cần kinh hoàng, ta sớm đã liệu định. Tử Long chỉ cần ý kế hành sự, hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong. Triệu Vân lời thề son sắt, hai mắt càng cực kỳ kiên định, lại một lần nữa hành lễ đi qua, liền đứng dậy rời đi. Từ Thứ tuy nhiên trong lòng không hiểu, nhưng hắn vẫn tin tưởng Cố Trạch phương pháp làm, cho dù Cố Trạch chỗ sách sự tình quả thật có chút vượt qua bản thân tưởng tượng. Hắn ra cắt lượng chẳng lẽ lại coi là thật có thể hưng phong bố vũ, cải biến hướng gió. Cái kia kể từ đó thuyền liên kết thật là trở thành uy hiếp, tuyệt đối không thể để cho việc này phát sinh, nhưng lại không thể trực tiếp đình chỉ. Nếu không Chu Du trong lòng nhất định sinh nghi, nếu là từ đó có biến, chỉ sợ là khó thành đại sự. Cố Trạch cũng là bởi vì nghĩ được như vậy, tâm lý mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Càng làm cho Triệu Vân nhanh chóng rời đi hủy đi xử lý việc này, tự nhiên là vì là nghe nhìn lẫn lộn, mê hoặc đối thủ mà thôi. Từ Thứ tựa hồ minh bạch, nếu muốn từ đó cải biến, sợ chỉ có cái này thời cơ mới là thượng sách, mà lại tại Chu Du phát giác về sau, nhất định có chỗ ảnh hưởng. Nếu là lại dùng đường kế sách, Tào quân sẽ lâm vào bị động. 83 vạn đại quân, sĩ khí càng biết đại giảm, tại ngày sau đại chiến bất lợi, mọi việc đều không thể thành. Tào Tháo quân doanh, Tào Phi dưới trướng, tay hắn cầm thư tín, tại tư trong trướng lặp đi lặp lại hành động. Biểu lộ càng là lo lắng dị thường, càng lộ ra mười phần lo lắng. Tào Phi ngồi ở kia bên cạnh cầm trong tay thư từ vẫn tại tiếp tục quan sát, thủy chung không nguyện ý nhìn thấy Tư Mã Ý như vậy lo lắng tư thái. Hứa Đô nội thành, trừ Tư Mã Ý bên ngoài, sở hữu Tư Mã thị tộc đều là lấy gặp phải giam lỏng. Thâm thụ Tam Mã Đồng Tào làm phức tạp Tào thừa tướng làm được đệ nhất quyết sách chính là Tư Mã Ý cả người đều trung thực không ít. Tư Mã Bảy Đạt đều bị vây khốn, chỉ còn Tư Mã Ý còn vẫn còn, hắn lại có thể nào chịu đựng chính mình cốt nhục thân tình đụng phải như vậy hãm hại. bây giờ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Tào Phi, muốn lợi dụng Tào Phi quyền lợi tìm cơ hội. Đã hoàn toàn kìm nén không được tịch mịch, hắn vẫn đang tự hỏi đối sách. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Công tử, ta Tư Mã gia đời đời nhất tâm hướng về Tào, tuyệt không nhị tâm đây này. Tào Phi lời này cũng không biết nghe bao nhiêu lần, hắn như thế nào không biết Tư Mã ý trong lòng bực khổ. Nhưng mà như thế mệnh lệnh là phụ thân sở hạ, hắn sao lại dám vi phạm? Sao lại dám cầu tình? Nghe nói là chịu một bức họa làm phức tạp, vừa rồi khiến cho Tào Tháo làm ra loại này cử động. Nhưng lại không người rõ ràng bức họa kia là cái gì, liền ngay cả Tư Mã ý bản thân cũng đều chưa từng thấy qua. Bởi vậy hiện tại cũng đáng được tìm cơ hội, tìm kiếm nghĩ cách dọn đi Cố Trạch. Công tử Tư Mã gia luôn luôn trung thành tuyệt đối, bên trong cũng là cái kia Cố Trạch kế sách, châm ngòi ta đối với Tào gia trung tâm. Nếu không cũng sẽ không như thế a. Tư Mã ý liền vội vàng tiến lên quỳ bái, càng là bày ra một bộ cực kỳ khó xử bộ dáng, ý nghĩ trong lòng càng thêm rõ ràng. Chính là muốn tìm kiếm nghĩ cách vặn ngã Cố Trạch mà thôi, bằng vào chính mình tài lực thay vào đó, lên làm thủ tịch quân sư vị trí. Chương 379, công tử làm gì đối địch với Cố Trạch? Ngày sau thừa tướng trăm năm, Tào Phi xưng đế, hắn vẫn có thể chấp trưởng đại quyền. Tuy là như thế, nhưng mà lão sư lại quên một việc, chính là cái kia Cố Trạch vẫn còn, chúng ta không có dấu vết mà tìm kiếm a. Tào Phi am hiểu Tư Mã ý chí hướng, rõ ràng hơn Tư Mã ý dạ tâm, nhưng bây giờ Tư Mã ý đi sự tình cũng vậy đều là vì chính mình bên trên. Cùng là trên một sợi thừng châu chấu, hắn như thế nào lại ngờ vực vô căn cứ? Cái kia Cố Trạch lại là như thế nào? Cũng bất quá chỉ là một cái quân sư mà thôi, cả ngày chờ đợi tại chính mình phá giữa sân, gieo trồng lên rau xanh, không ôm chí lớn, không gì hơn cái này. Tư Mã ý lên đường, trên mặt không vui cùng không phục thu vào Tào Phi tầm mắt, càng là biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Từ đầu đến cuối hắn liền không có để mắt qua Cố Trạch, thậm chí còn như thế cam thủ. Ngay sau, hạ thần nhất định chiến thắng Cố Trạch, thay vào đó, chuyên môn làm công tử thủ tịch quân sư, vì là công tử bày mưu tính kế, bình định giang sơn cơ nghiệp. Lại nói tương đối tốt, lại vẫn là muốn lấy mà thay vào mà thôi. Về phần thiên sách thượng tướng chi vị, Tư Mã ý trong lòng vẫn có ý nghĩ. Cố Trạch sự tình tạm thời không nói, thiên sinh chẳng lẽ quên. Nhị đệ Tào Trương, tam đệ Tào Thực còn tại. Nếu để ta cùng hắn hai vị so sánh, mang binh đánh giặc, ta lại không như nhị đệ Tào Trương, tài học trí tuệ, ta lại không kịp tam đệ Tào Thực. Cái này nhưng như thế nào là tốt? Tư Mã ý nghe xong, trong lòng nhất thời kích động, tất nhiên thế tử Tào Phi có thể nói ra lời như vậy đến, tiện ý vị lấy trong lòng của hắn sớm đã có suy nghĩ pháp luật. Thế là liền ngay cả bước lên phía trước, tiến đến Tào Phi bên hai. Công tử vì là thiên sách thượng tướng nhưng chấp trưởng thiên hạ binh mã, nói chuyện binh chiến tranh sự tình, công tử tự nhiên ưu tiên, trở thành thủ tịch quân sư, phụ tá thừa tướng, sớm muộn gì tất thành đại nghiệp chờ đến đại định ngày đúng vậy công tử thi triển hành đồ đại trí thời điểm. Kể từ lúc đó, văn chỉ vũ công, lại có gì người có thể bằng công tử. Bề tôi nguyện ý xông pha khói lửa đi theo công tử bên cạnh, vì là công tử thành tựu thiên hạ đại nghiệp. Mấy câu nói xong, xem như trực tiếp từ lý luận căn nguyên liền ổn định Tào Phi tâm. Liên tục hứa hẹn càng làm cho Tào Phi hạ lòng hạ dạ, tâm tình càng là kích động dị thường. Hắn ném trong tay thư tử, nhanh chóng lên đường, vội vàng đi vào Tư Mã ý trước mặt, thậm chí không tiếp quỳ bái. Tất nhiên lão sư có như thế to lớn ý chí, học sinh đương nhiên sẽ không có bất kỳ chần chờ, chỉ chờ tiên sinh có thể phụ tá ta thành tựu đại nghiệp là đủ. Tào Phi mặc dù trong lòng oán giận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, phụ thân Tào Tháo tuổi tác vẫn không cao lắm. Tư Mã ý khỏe miệng vì vì dương lên, trên mặt lại lộ ra một chút vẻ đắc ý, cái này bên trong xác thực có chính mình cơ hội biểu diễn. Thế nhưng là vận mệnh cũng là ngang nhau, tại chính mình hiện ra trí tuệ đồng thời, các huynh đệ như thế nào lại ngồi chờ chết? Cũng vậy tất nhiên sẽ có chỗ phương pháp làm. Thật là nói chuyện chủ nếu không có Tư Mã tiên sinh tại chỉ bằng vào chính mình một người gây nên, thật sự là kém xa hắn huynh đệ. Chính mình tuy nhiên thân là đại ca, nhưng phụ thân lại có phế trưởng lập ấu quyền lực, những huynh đệ này uy hiếp thực sự quá lớn. Nếu là không thể kịp thời xử trí, ngày sau nhất định uy hiếp được chính mình vương vị. Nói chuyện chiến tranh không bằng nhị đệ, nói chuyện tài học lại không kịp tam đệ. Phụ thân mỗi lần mang binh xuất chinh, nhị đệ Tào Trương đều sẽ theo sát về sau, giống như cùng tam quân tướng sĩ cùng nhau anh dũng giết địch. Là chiến trường phía trên dũng mãnh, rất được phụ thân yêu thích. Mà mỗi lần thân thể nơi ở trong triều, phụ thân muốn viết văn thư sự tình, muốn thường thường bàn về tam đệ Tào Thực. Có bất kỳ xử sự phương pháp bất kỳ cái gì tự sự chi năng, đều thường cùng tam đệ luận sự, chỉ là giản yếu xử lý triều chính, mới có thể đề cập chính mình. Trừ cái đó ra, hắn cùng phụ thân ngược lại là lại không qua lại. Nghĩ như thế, chính mình cùng hắn huynh đệ tranh quyền mặt, không khỏi quá nhỏ, vô luận là bất luận cái gì mới có thể tựa hồ cũng vô pháp cùng người khác bằng được. Tào Phi ánh mắt bên trong mang theo một chút sắc ý, hắn híp mắt nhìn phía trước, mi tâm như có vạn xích lợi nhận. Tư Mã ý phát giác được Tào Phi ánh mắt. Công tử nhưng có vì sao ý nghĩ? Văn chỉ vũ công, trí tuệ tài học ta cùng hắn huynh đệ chênh lệch rất xa, nếu là không thể phòng ngừa chu đáo, khó thành đại sự. Tư Mã ý sợ hãi thán phục, càng là tán thưởng không thôi. Công tử nhãn giới như thế rộng lớn, thật sự là làm cho hạ thần bội phục. Tất nhiên công tử có như thế ý nghĩ, chúng ta tự phải làm chuẩn bị sẵn sàng. Tào Phi vi vi thở dài, mặc dù nói là phòng ngừa chu đáo, nhưng là vẫn có chút khó xử. Dù sao cuối cùng cũng là tay chân huynh đệ, nếu huynh đệ tương tàn chỉ sợ chuyển đi lại không quá xuôi tai, càng làm cho chính mình rơi vào cái bất trung bất hiếu đều danh. Vì vậy còn vẫn còn ở trần chờ ở trong. Hai người kề đầu gối trò chuyện với nhau, trao đổi phải làm xử trí như thế nào Cố Trạch, lại phải làm như thế nào đối mặt huynh đệ. Ta tuy có ý tưởng như vậy, nhưng bây giờ không đành lòng thương tổn. Ta cốt nhục huynh đệ dù sao cùng là Tào thị hậu nhân, lại là đồng bào cùng một mẹ, có thể nào cam tâm như thế à? Lời nói này xong, Tư Mã ý cũng không dám nói tiếp, mặc cho hắn có cỡ nào dạ tâm, mặc cho Tào Phi chính mình nghĩ như thế nào, pháp luật hắn làm thần tử ta cũng không dám vọng thai thương tổn chúa công cốt nhục nói như vậy. Hắn nếu coi là thật nói ra những lời này đến, ngày sau chính mình cách cái chết thế nhưng liền không xa. Cho nên giữ yên lặng, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, so với Tào Phi sự tình, hắn càng để ý Cố Trạch. Hắn đã tối hạ quyết tâm, vô luận như thế nào muốn vặn ngã Cố Trạch, chí ít cũng phải vì là tự gia huynh đệ báo thù rửa hận. Nếu không có Cố Trạch Tào thừa tướng, làm thế nào có thể cầm Tư Mã thị tộc một nhà giam lỏng? Như thế thù nếu lại không báo, thế không làm người. Lại tại lúc này, hạ nhân Doanh Thu: "Công tử, Cổ Hủ tiên sinh tới gặp." Tào Phi mừng rỡ trong lòng, Cổ Hủ tiên sinh hạng gì người vậy? Quả nhiên là Minh Đức giữ mình trí tuệ sự tình. Có lẽ từ chỗ của hắn có thể được đến càng nhiều trợ giúp. Thế là liền quay đầu nhìn về phía Tư Mã Ý, ra hiệu Tư Mã Ý một ánh mắt muốn hắn rời đi. Cổ Hủ tiến vào trướng, hướng về phía trước làm bái lễ. Tào Phi liền vội vàng tiến lên, càng thêm cung kính, mời Cổ Hủ ngồi tại bên người mình, hai người liền muốn trò chuyện với nhau. Lại không nghĩ rằng Cổ Hủ lên không có bất kỳ cái gì khách sáo, đồng thời trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay Cổ Hủ đến đây ngược lại là muốn hỏi công tử một chuyện, còn cần công tử thành thật trả lời. Văn Hỏa có việc thỉnh giảng, không cần phụ lễ. Công tử nhưng là muốn đối địch với Cố Trạch. Lời ấy tự nhiên có Cổ Hủ ý đồ, lúc trước tiến về bái kiến Cố Trạch tiên sinh thời điểm, liền mà lại nhìn thấy cái kia Tư Mã Ý tại bên ngoài viện vụng trộm quan vọng Cố Trạch. Tư Mã Ý lại là Tào Phi thủ hạ thần tử, việc này tất nhiên cùng Tào Phi có quan hệ. Bằng không hắn cũng không dám chỉ dựa vào cá nhân thân phận liền đi mạo phạm được vào. Tào Phi nghe được lời này cũng chỉ là mỉm cười, cũng không nói gì. Từ lúc Cổ Hủ quy thuận Tào Doanh về sau, hắn cũng coi là chính mình nửa cái tâm phúc. Không biết là bực nào nguyên nhân, có lẽ là chính mình lúc trước thường xuyên cùng Cổ Hủ cộng sự, lại có lẽ là tại Tào Phi trên người có Cổ Hủ ảnh tử. Thâm càng bất lộ, ít nói nhàn lời nói, tiểu lý tàng đạo. Tại trình độ nào đó lên nói, Tào Phi nhìn thấy Cổ Hủ càng giống là nhìn thấy chính mình. Bởi vậy tại cùng Cổ Hủ hội đàm thời điểm, chính mình không có bất kỳ cái gì che lấp, nhưng hôm nay, nhưng bởi vì Cố Trạch sự tình chậm chạp không nói. Lệ tại lúc này, Tào Phi hành động này lại càng làm cho Cổ Hủ hoài nghi, Cổ Hủ bất đắc dĩ vi vi thở dài. Nếu công tử còn muốn lâu dài, bề tôi khuyên nhủ công tử tuyệt đối không nên động ý định này. Nếu không cho dù là bề tôi cũng vậy bảo đảm bất công tử. Lời này rõ ở trong lại lộ ra trải qua lời nói sắc bén. Đây là Cổ Hủ lần thứ nhất dám như thế nói chuyện với Tào Phi. Chương 380, một khi minh bại, hậu quả há lại ngươi năng lượng gánh chịu. Bên trong hàm nghĩa tự nhiên không cần nhiều lời, tại tình huống nào đó hạ xuống nói, cái này giống như là một loại khuyên cáo, nhưng cũng càng giống là một loại nhắc nhở. Tào Phi sau khi nghe xong, sắc mặt trầm xuống, Cổ Hủ từng cùng mình cộng sự, có việc từ trước đến nay lễ độ cung kính. Vô luận chính mình có cỡ nào vấn đề, người này đều có thể tâm tính bình thản, vì chính mình từng cái đáp lại bảy mưu tinh kế. Lúc trước cũng vậy trợ giúp chính mình rất nhiều. Nhưng hôm nay đề cập Cố Trạch thời điểm, trong lời nói lại lộ ra sắc bén, liền ngay cả ngữ khí đều đã thay đổi. Cái này coi như càng phát ra không thích hợp. Hai tháng không thấy, Văn Hòa ngươi ngược lại là lão, chẳng lẽ ngươi bây giờ cũng sẽ sợ hay sao? Tào Phi hồi phục càng là mang theo một tia trào phúng. Vừa rồi Cổ Hứa nói như vậy khiến cho hắn sắc mặt nặng nề, trong lòng cũng lộ ra một chút khó chịu. Đây càng giống như là đối với Cổ Hủ trào phúng, cũng giống là đúng Cố Trạch. Sớm tại Hứa Xương thời điểm, ngươi từng vì ta mưu đồ thiên hạ, bởi ngươi phụ tá, thế nhưng là Thiết Sơn Việt đỉnh ta là đỉnh, lăng nhiên không sợ. Ta như thế nào lại e ngại bất luận kẻ nào đâu? Tào Phi mặt mày nặng lớn, đã là mang theo trào phúng, lại dẫn một chút trêu chọc, tựa hồ cũng là tại gõ Cổ Hủ. Nhưng mà Cổ Hủ vẫn tương đối chấn định, cũng càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Công tử tha thứ Lao Thần nói thẳng, chính là bởi vì công tử tin tưởng Lao Trần, Lao Trần mới cả gan dám hướng về công tử nói. Lao Thần chỗ sợ người, chính là Cố Trạch vậy. Công tử mà lại nghe, cũng không phải là Lao Thần, liền ngay cả cùng cực thừa tướng thủ hạ sở hữu nhu sĩ, nhu lược trí tuệ cũng vậy rất khó đối kháng Cố Trạch. Mong rằng công tử nghĩ lại à, ngàn vạn không thể ngộ nhập kỳ đồ, một ý nghĩ sai lầm sẽ đúc thành sai lầm lớn à. Nói ra lời này thời điểm, Cổ Hủ thậm chí tận lực tiến lên bại một lần lại bại. Tuy nhiên phong cách nói chuyện sắc sảo, nhưng nghệ tình lúc trước cộng sự, chính mình từng tùy tùng về công tử tình cũ bên trên, hắn cũng tận chính mình thân là một cái cận thần chức trách. Lời nói này cũng đáng được như thế thân cận người mới có thể nói thẳng nói ra. Nếu không Cổ Hủ loại này bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể sĩ, mới sẽ không nhúng tay không có quan hệ gì với tự mình sự tình. Nhưng mà hắn vốn cho rằng Tào Phi sẽ cùng thường ngày nghe theo chính mình cần ôn. Lại không ngờ, Tào Phi lúc này cực kỳ khinh miệt, thậm chí khoát tay, hai tay chống nạnh lên đường chậm rãi gần phía trước đi hai bước, lại tiến đến Cổ Hủ bên cạnh. Văn Hòa, đó là trước kia, hiện tại Cố Trạch là phụ thân ta thủ hạ quân sư. Tuy bị lập làm thủ tịch chi sư, thiên sách thượng tướng, nhưng mà phụ thân chi ý ta năng lượng không biết. Tính mạng hắn đều là tại chúng ta đàn ông trong tay. Ta muốn khi nào lấy đi, vậy thì khi nào lấy đi. Tào Phi đã không có lúc trước khiêm tốn, có chỉ là hiện tại ngông cuồng. Trong lòng của hắn tuy nhiên còn có chút ít kiêng kỵ Cố thì tài trí mưu lược, kiêng kỵ Cố Trạch tính kế. Nhưng là, tâm hắn nghĩ đã thay đổi, lại quan lại ngựa ý suốt ngày tại bên cạnh mình cho mình tẩy não. Càng nhưng cảm thấy mình có thể tùy tiện chiến thắng Cố Trạch, Tư Mã Ý dạng này quân sư vì chính mình bày mưu tinh kế. Làm thế nào có thể sợ hãi người khác? Công tử, người dạng này nghĩ. Cổ Hủ tính sai, hắn hai tròng mắt nổi lên một chút thương hại, trước mắt công tử lúc trước ngược lại là khiêm tốn ôn lương, vô cùng nội liễm. Nhưng bây giờ như vậy ngông cuồng, nhưng lại để cho nàng cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Văn Hòa không cần kinh hoàng, việc này có liên quan gì tới ngươi đâu. Bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể phương pháp Văn Hòa tự trị, chúng ta phải làm liền không cần lại thụ đi. Công tử há không biết Lao Thần lần này đều là vì là công tử mà thôi, lại sao là vì Lao Thần công danh lợi lộc đâu? Công tử ngàn vạn không thể như thế. Cổ Hủ đứng tại chỗ, đang muốn ngẩng đầu nói tiếp, lại nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cắt ngang chính mình lời nói. Vốn còn muốn lại một lần nữa mở miệng khuyên can vị này khó mà thuyết phục thế tử, nhưng chưa từng nghĩ đến Tư Mã Ý nhân cơ hội này bất thình lình tiến vào, giết hắn một cái trở tay không kịp. Lần này ngược lại tốt, hai người này đụng độ, Cổ Hủ mới vừa nói đến một nửa liền gặp được Tư Mã Ý, bất thình lình xông vào trong trướng. Đây là trực tiếp đánh chính mình một cái trở tay không kịp ạ, vừa rồi đề cập sự tình, cũng đáng được nói một nửa liền bỗng nhiên im miệng không nói, cái này ngược lại làm cho Tư Mã Ý càng đem lòng sinh nghi. Hai người lẫn nhau đối mặt, Tư Mã Ý đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt mày ở giữa lại dẫn một chút thăm dò. Người này vừa rồi nói mình ngược lại là nghe được một hai, nhưng lại chưa từng nghe rõ. Hắn đến tột cùng là tới khuyên gián thiếu chủ, không thể tùy tiện làm việc, vẫn là trong lòng đã có trừ cố trạch kế sách. Còn không biết. À, công tử, bây giờ đông nam chỗ, khí trời chuyển lạnh, mong rằng công tử xuất hành năng lượng cẩn thận một chút, nhiều khoác áo trang, để tránh bị cảm lạnh a. Cổ Hủ càng là thông minh, vội vàng chuyển biến lời nói gió, lại không dám lại có bất luận cái gì lộ ra. Tào Phi biểu lộ khẽ nhúc nhích, cũng vậy không có gậy nhẹ khẽ vướt sợi râu, liền không có tiếp tục đáp lời. Văn Hòa yên tâm, ta đã tới đây liền có chuẩn bị, vừa lại không cần vì chuyện này sầu lo. Không thích hợp, Tư Mã Ý đứng ở phía sau, càng nghe càng không thích hợp. Lao tặc này tới đây chẳng lẽ chỉ là vì là lạnh hư hỏi ấm? Cũng là không đến mức đi. Húng chi mình thường xuyên sau đó về công tử bên người, ấm lạnh tự biết, lại há cần người khác bẩm báo. Nếu như thế, lão thần đồng thời không phải niệm, trước tạm rời đi. Dứt lời Cổ Hủ lại đi bái lễ, liền rời đi nơi đây. Tư Mã Ý đứng tại bên người, ánh mắt thủy chung dừng lại tại Cổ Hủ trên thân, ánh mắt mang theo một chút tranh luận, lại dẫn một chút thăm dò. Thằng đến Cổ Hủ rời đi, Tư Mã Ý vừa rồi buông lòng cảnh giác. Người này không phải là muốn hiến tế bạc công. Kể từ đó không thể không phòng, cần ngay đầu tiên hướng về Tào Phi báo cáo chuẩn bị tình huống mới có thể. Liên liên vội vàng tiến lên lại đi quỳ bái. Công tử, theo lão thần tuyên báo chỗ xưng, Cố Trạch đống nhiên điều động Triệu Vân tiến về Kinh Châu, nghe nói là vì là ngăn cản Kinh Châu sĩ tộc bọn họ hạn định hoàn thành chế tạo dây xích công trình. Được rồi, lời vừa nói ra khiến cho nguyên bản ngồi ở chỗ đó Tào Phi vội vàng hù dọa, thậm chí không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn Cố Trạch coi là thật có như thế lớn mật lượng, trước mắt lượng quân giao chiến dây xích công kích chính là trọng yếu nhất. Hắn cũng dám một mình điều động Triệu Vân tiến về ngăn cản, chẳng lẽ là muốn hiến phụ vương vào bất nghĩa ư? Lần này vì sao? Phụ thân Lương Thảo Túng Quẫn, nóng lòng cùng Giang Đông quyết chiến, hắn lại ngăn cản tam quân án binh bất động. Này vốn là cái tiêu phạt, bây giờ lại muốn tận lực đi trì hoãn kỳ hạn công trình, chính là phụ ta cha con cơ nghiệp. Tào Phi giận dữ, nhưng giận dữ về sau lại chuyển thành mừng thầm. Trong lòng tự nhiên khai hỏa bản tính, chuyện thế này nhưng cũng không phải là việc nhỏ, một khi binh bại, cái này 83 vạn đại quân đều muốn hồi phi yên diệt. Phụ thân coi như lại quay về Hứa Đô trọng chỉnh quân bị, chỉ sợ cũng thì đã trễ. Lại phải đợi đến khi nào mới có thể lại lần nữa khởi binh phản đô. Bên trong liên quan sự tình không phải việc nhỏ. Nếu là hắn coi là thật dám như thế hành động, cần nhanh chóng đem hắn cầm xuống, mà lại giao cho phụ thân kém xử lý mới đúng. Người này là muốn ham ta tạo binh vào bất nghĩa ư? Công tử, lão thần đã sớm chuẩn bị, này tuyến báo thường xuyên quan sát Cố Trạch, người này nhất cử nhất động, lão thần biết rõ, này thật là công tử suy nghĩ. Bây giờ như thế loạn thần tặc tử, dám can đảm như thế làm việc, như thế bất lợi sự tình, không có gì hơn tại phản quân kẻ trộm. Phải làm nhanh chóng cầm cách trước cầm hỏi, giao cho Tào thừa tướng xử trí mới đúng. Tư Mã Ý càng là thêm mắm thêm muối, hắn trừng trong mắt nhìn chằm chằm Tào Phi, như thế nổi giận. Chương 381, vạn ngã Cố Trạch. Ta Tư Mã Ý mới là mạnh nhất nhu sĩ. Trong lòng càng thêm mừng thầm. Tin tức này đúng là chính mình tuyến nhân chỗ hồi báo, bởi vậy tính chân thực tự nhiên không cho khảo cứu. Huống hồ lúc ấy thương nghị việc này thời điểm, từ thứ, Triệu Vân đều là ở đây, thì càng không cần phải nói là thật là giả. Bởi vậy hiện tại suy nghĩ vấn đề liền chỉ có một cái kia chính là phải làm như thế nào bắt hắn Cố Trạch. Lão sư ngữ liệu, học sinh há có thể không tin. Chỉ là phụ thân thường xuyên tín nhiệm người này. Người này trong quân đội càng là đã nói là làm, theo như cái này thì, ta ngược lại thật ra muốn tố giác dục hắn. Mà lại không biết phụ thân có thể tin tưởng. Tư Mã Ý nghe nói như thế lại gấp, hắn Tào Phi vừa rồi đi lên tức giận không thôi. Hiện tại làm sao bất thình lình liền làm lên quả hờ mềm. Cái này trước sau kém không khỏi quá mức rõ ràng, vừa rồi kích thích mình muốn đối kháng Cố Trạch ý chí chiến đấu, kết quả nhìn thấy chủ tử mình vậy mà lại là như thế do dự, trong lòng của hắn nhất thời liền thất vọng không thôi. Chẳng lẽ lại đều đã chứng cứ vô cùng xác thực, hắn còn hết lần này tới lần khác lại có lưu thủ. Công tử việc này làm thật, nếu không được nữa sự tình, chỉ sợ ta Tào quân 83 vạn đại quân sẽ chết không có chỗ chôn. Công tử phải làm nhanh dưới quyết đoán, nhanh chóng tố giác Cố Trạch, muốn thừa tướng quân pháp xử trí người này. Tư Mã Ý liền vội vàng tiến lên lại đi quỳ bái, ngẩng đầu nhìn một chút Tào Phi, nhưng Tào Phi nhưng lại cảm thấy không có dấu vết mà tìm kiếm. Tiên sinh lời ấy thật là hữu lý, ta lại làm sao không nghĩ như thế. Nhưng mà lúc không chứng cứ xác thực, lại mang như thế nào? Nếu là quả thật gọi tới cái kia Cố Trạch đối phương chết không thừa nhận chúng ta lại như thế nào tố giác? Nếu là cầm tiến nhân mang đến lại mang đến chứng cứ, hai người chúng ta lại làm giải thích thế nào? Chẳng lẽ lại còn muốn phụ thân biết ta hai người tại thời khắc giám thị quân doanh? Công tử việc này dâu dịa, chúng ta đến này cơ hội tốt phải làm nhanh chóng đi hướng về trung quân đại trướng. Việc này lao thần tự có phân trần. Tư Mã Ý khi biết tin tức này về sau, trong lòng nếu sớm đã có kết luận, vô luận như thế nào xử trí, trong lòng của hắn đều có tính toán, bởi vậy mới dám kiên định như vậy biểu đạt ý nghĩ của mình. Con mắt tự nhiên hết sức rõ ràng, cái kia chính là tìm kiếm nghị cách vặn ngã Cố Trạch. Chỉ cần Cố Trạch khẽ đảo, bên cạnh hắn võ tướng Lưu Thần cũng đều cầm hóa thành mây khói. Lại đem việc này báo cho Tào thừa tướng, Tào thừa tướng liền biết hắn không trách đến tột cùng là ai. Kể từ đó, chỉ cần Cố Trạch vừa đi không quay lại, vậy bọn hắn hai người liền có thể thoải mái tan rã Cố Trạch bên trong thế lực, chia cắt chú ý trách quyền lợi. Tào Phi vốn là gà kẻ trộm, vừa nghe đến Tư Mã Y đã có kế sách xử trí, nhất thời liền kiên cường lên. Chớ nói chi là vừa rồi còn muốn tìm kiếm chứng cứ, cũng không nên nói mới vừa rồi còn muốn chậm rãi xử lý. Vừa nghe nói dạng này càng là cất tiếng cười to. Kể từ đó, chúng ta đã năng lượng vặn ngã Cố Trạch, lại có thể để cho Cố Trạch lúc chết từ trong trứng nước. Ta hai người công lao lớn hơn trời cũng. Tào Phi hưng phấn, nghĩ lại, đã năng lượng tố giác Cố Trạch sử dụng gian kế, lại có thể nhân cơ hội này để cho Cố Trạch kế sách không thể áp dụng. Kể từ đó, thuyền liên kết công trình tiếp tục tiến hành. Đại sự tự nhiên bình định. Gặp Tào Phi lại có ý chí chiến đấu, Tư Mã Ý nhanh chóng tiến lên, đầu tiên là viết một phong cử báo tín, cầm đưa cho Tào Phi. Sau đó lại đại thể nói tỉ mỉ một chút phải làm xử trí như thế nào. Công tử chúng ta hiện tại phải làm nhanh chóng tiến về Trung quân đại tướng hội kiến Tào thừa tướng, cùng Tào thừa tướng cộng đồng thương nghị việc này mới đúng. Ngàn vạn không thể trì hoãn, một khi Triệu Vân tiến về Kinh Châu, kéo dài thời hạn sự tình đã định, chúng ta nếu còn muốn có chỗ sửa đổi, chỉ sợ cũng buổi tối. Đến lúc đó sẽ đến trễ chiến cơ, đối với chúng ta bất lợi hậu quả càng cầm thiết tưởng không chịu nổi a. Nói thì chậm khi đó thì nhanh, Tào Phi vội vàng chỉnh lý chính mình quần áo, không nói hai lời liền trực tiếp mang theo Tư Mã Ý chuẩn bị tiến về Trung quân đại tướng. Tiên sinh chớ đến trễ chiến cơ, chúng ta phải làm nhanh chóng tiến về Trung quân đại tướng, đem việc này báo tại phụ thân. Để tránh từ đó sinh loạn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tư Mã Ý nghe xong nhất thời tới hưng phấn, kể từ đó chính mình kế sách có thể thành, liền xem như hắn Cố Trạch có thể ngờ tới nơi đây, cũng là hết đường chối cãi. Trên mặt tuy nhiên lộ ra một chút lo âu và sốt ruột, nhưng trong lòng sớm đã vui mừng nở hoa, gọi là một cái đắc ý nhìn xem ngươi Cố Trạch có gì kế sách tương đối. Tốt, công tử, chúng ta phải làm cấp bách khởi hành. Dứt lời, hai người liền nhanh chóng chỉnh lý quần áo, chuẩn bị tiến về Trung quân đại tướng. Đại chiến bên ngoài, Hạ Hầu Đôn, Vu Cấm Trở cầm đang tại vội vàng thao luyện thủy quân. Ngoài thành thủy quân lẫn nhau đâm mà luyện, bơi sông mà đi, tuy nhiên lộ ra đều nhịp, sắc thực lại không có bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ là sinh mệnh huấn luyện vẫn không có thay đổi. Dù cho thời gian đã qua, như thế xa xưa, nước này luyện tập quân sự luyện đúng là một kiện đại sự. Nhưng Tào Phi hiện tại chỗ nào quản được nhiều như vậy, không đợi tiến vào doanh trướng, liền tại ngoài trướng liền lớn tiếng la lên. Việc lớn không tốt, đại sự không ổn vậy. Cái này một cái giọng mà liền dẫn tới quân trướng bên ngoài tam quân hưởng ứng. Bọn cũng bị Tào Phi cùng Tư Mã Ý hấp dẫn, chỉ thấy hai người vội vã như thế. Trạng thái chật vật hướng phía quân cầm ở trong chạy tới. Ngược lại là hấp dẫn Hạ Hầu Đôn chú ý, công tử đây là làm sao? Chúng ta chưa từng nhìn thấy có Giang Đông binh mã đánh lén, vì sao lần nữa hô to đâu? Vu Cấm nghe xong cũng là một mặt ngộp ép. Đúng là không có nghe được âm thanh, với lại đại giang phía trên, mặt sông bình tĩnh, càng không một đầu Giang Đông chiến thuyền. Bọn hắn lại như vậy chật vật, chẳng phải là dao động quân tâm, bị hư hỏng sĩ khí. Lúc đầu muốn ngăn cản, nhưng người này nhưng là Tào Phi à, cũng đáng được tiếp tục thao luyện, tận lực ổn định quân tâm, tuyệt đối không nên để cho thủ hạ tướng sĩ chịu ảnh hưởng mà tổn thương sĩ khí. Hạ Hầu Đôn thủ hạ thủy quân cũng vậy bắt đầu sinh ra dự cảm bất tường, từng cái dọa kinh hoàng, càng là tìm bờ mà nhìn quanh, lại vẫn không có phát giác được bất luận cái gì địch nhân ảnh tử. Công tử đang kêu cái gì? Chẳng lẽ là Giang Đông thủy quân tới? Không biết ta, cái này trên mặt sông cũng không có ảnh tử ạ. Vậy cũng không dễ nói, nghe nói Chu Du liệu sự như thần, dụng binh như thần, chẳng lẽ lại là lấy thiết hạ mai phục dự định đánh lén chúng ta? Đừng làm ta sợ, ta cũng không muốn chiến tranh còn chưa bắt đầu, ta ở chỗ này mất mạng. Đúng vậy a, ta còn dự định quay về Hứa Xương đây. Thủ hạ quân sự một mình nghị luận, sớm đã là đông đảo miệng mồm mọi người. Hạ Hầu Đôn cũng vậy ý thức được sự tình không thích hợp, Càng La liền vội vàng tiến lên dự định trước tiên ổn định quân tâm, tâm lý ngược lại là đối với Tào Phi sinh ra bất mãn. Dù sao Trung quân đại tướng đối mặt với Tào binh thủy quân, hắn sao lại dám tại đại chiến bên ngoài cao như thế hô, điều này chẳng lẽ không phải ảnh hưởng Tào quân sĩ khí? Đều đang nghị luận cái gì? Trên mặt sông nào có cái gì thủy quân? Chúng ta 83 vạn đại quân tiếp đóng quân ở đây, Chu Du tiểu nhi mới có bao nhiêu nhân mã? Các ngươi không được kinh hoàng, lại có nhiễu loạn quân tâm người, định trảm không tha. Một tiếng hét lên, Hạ Hầu Đôn xem như miễn cưỡng ổn định quân tâm. Thế nhưng là đối mặt Tào Phi tại cái này trong quân đại chiến chi trung hô to gọi nhỏ, thủ hạ binh lính sao lại dám sống yên ổn à? Lần này ngược lại tốt, ban đêm ngủ đều phải nhắm lại một con mắt. Tào Phi không có quản nhiều như vậy, vẫn đang ra sức la lên. Sau lưng Tư Mã Ý càng giống là không có chuyện người mở dạng, hấp tấp giống như sau lưng Tào Phi, một bộ cười trên nỗi đau của người khác, tựa hồ tùy thời đều có thể vặn ngã Cố Trạch bộ dáng.